Chương 1, công đức tháp người đăng, thẹn hạ bổ địch công đức tháp. Cứu một mạng người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Thiên đạo xúc động, khen thưởng công đức 3 điểm. Tên họ: Cổ Phong, tu vi: Giác tình cảnh, đệ nhất trọng, công đức: 99, pháp bảo: Thiên đạo công đức tháp, 1, công pháp: Cơ sở hô hấp pháp, hậu thiên: Thanh thanh mịt mù trong hư không, vạn vật không còn, một tôn bóng người đứng trong đó, đỉnh đầu một tòa kim sắc linh lung bảo tháp lơ lửng, như ẩn như hiện. To lớn thanh âm lạnh như băng vang lên, giống như kim trung đại lư, vang vọng trong cả vùng không gian bên trong. Từng luồng huyền hoàng khí hơi thở hạ xuống, tiểu tháp kia vì thế mà chấn động, như cự kình hút nước một loại toàn bộ chiếm đoạt tại khoảng không. Ai? Mới 3 điểm công đức. Cổ Phong nhìn trong óc dị tượng, sâu kín thở dài một hơi. Nhưng chính là này nhẹ nhàng động một cái, liền đau đến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, người không một chỗ không đau. Hiện tại hắn thân ở trong bệnh viện, người quấn đầy băng vải, nằm ở trên giường bệnh giống như một cái xác ướp như thế, ngay cả đầu bị băng bó mà không nhìn thấy mặt mũi, nói phải nhiều thảm thì có bao thế thảm. Mau nhìn, chính là cái đó kẻ xui xẻo. Không để ý tánh mạng mình cứu người khác tiểu cô nương, vẫn còn bị gia nhân kia cho rằng là cố ý giả bộ bệnh lừa gạt, lắc tại trong bệnh viện một chút bất kể, thật là quá thảm a. Có còn hay không đạo đức pháp lý a? Ai? Hiện tại cũng là cái gì thời đại? Thiên địa dị biến, dị nhân hoành hành, sớm đã không còn cái gì luật pháp quy củ. Quả đấm lớn mới là chân lý. Đúng a? Chỉ có giác tỉnh tiềm năng sinh mạng trở thành khác người mới có thể trở thành nhân thượng nhân, chúng ta những người phạm tục quá thảm. Trong bệnh viện những bệnh nhân khác, y tá, thầy thuốc đi ngang qua, nhìn hắn thê thảm dáng vẻ, chỉ trỏ trỏ đứng lên. Cổ Phong cũng mặt đầy buồn rầu, nhỏ giọng thầm thì mấy câu, lòng tốt không hảo báo. Thật là lòng người không được tốt ta. Nội tâm của hắn cố gắng hết sức bị khuất, nếu không phải là công đức. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a? Thật đúng là hết sức xui xẻo. Ngươi nói, hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ dễ dàng sao? Là từ dưới xe đua cứu cô bé kia, hắn không để ý tự thân an toàn bị đụng thương tích khắp người, nếu không phải hắn đã là giác tỉnh cảnh đệ nhất trọng dị nhân, sợ rằng ngay cả mạng nhỏ cũng ném. Quay đầu lại chỉ khen thưởng 3 điểm công đức. Tối bấy cha là, này công đức một chút dùng cũng không có a. Không thể hối đoái dị bảo, không thể hối đoái công pháp, không thể đổi thần tiên huyết thống. Cái gì cũng làm không tới. Không phải nói xuyên việt giả hiện tại cũng lưu hành hệ thống lưu sao? Mỹ thực hệ thống, vô địch hệ thống, nhân vật phản diện hệ thống, vũ hoa bát môn, cái gì cũng có, nhưng không thể nghi ngờ từng cái chức năng đều vô cùng cường đại. Nhiệm vụ dễ dàng lại đơn giản, cấp bậc tăng gọn lại tự do, giả bộ đánh mặt mọi thứ có. Nhưng tại sao đến hắn nơi này thì trở thành một cái vô dụng tiểu tháp, làm việc chết bỏ, thậm chí thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng ném. Không ngừng cho hắn khen thưởng công đức có ích lợi gì? Này công đức căn bản cái gì cũng làm không tới a. Ta nhất định là lấy được một cái giả ngón tay vàng. Nên ông trời chết tiệt ra ngươi có muốn hay không chơi như vậy ta. Cổ Phong nội tâm tràn đầy có tiền xài không ra bực bội cảm giác. Giao dịch, rút số, thêm chút, một cái cũng không có. Chỉ làm nhiệm vụ lại không khen thưởng. Có muốn hay không như vậy bấy cha? Đây hoàn toàn không dựa theo lẽ thường xuất bài a. Cổ Phong thật sâu thở dài một hơi, cảm thấy tâm tính tiện lương mệt mỏi, đã vô lực nổ nước bọn, nhưng nội tâm vẫn là không muốn buông tha. Hắn vốn chỉ là thế kỷ 21 một người bình thường, nhưng bởi vì này tiểu tháp đi tới tu hành thịnh hành sau thời đại văn minh, có đi lên siêu phàm con đường cơ hội. Cổ Phong trong lòng vẫn còn đến may mắn, cái này kim sắc tiểu tháp nhìn như vô dụng, nhưng một nhất định có nào đó không muốn người biết năng lực, chỉ là chính bản thân hắn không có nắm giữ bí quyết mà thôi. Hắn không ngừng hoàn thành nhiệm vụ tích lũy công đức, là vì một ngày nào đó phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn mặt đầy như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Kim sắc tiểu tháp, tên đầy đủ Thiên đạo công đức tháp. Trải qua 18 năm mày mò, Cổ Phong cũng thể phát hiện nó một ít tác dụng, chỉ muốn làm nào đó tương tự với nhiệm vụ đặc thù sự tình, này công đức tháp liền sẽ tự động khen thưởng công đức. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ, những thứ này đặc thù sự tình có tốt có xấu, vô tích khả tìm, chẳng qua là sau khi hoàn thành sẽ phát ra công đức, cho nên Cổ Phong mới đem xưng là nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có định số, có là giúp người làm niềm vui việc thiện, có là hãm hại người khác chuyện xấu. Nói thí dụ như lần này trong tai nạn xe cứu một cô bé, mặc dù sau chuyện này lòng tốt không hào báo, bị va thành trọng thương sau khi tiểu cô nương kia cha mẹ quản đều không quản, ngay cả câu nói cảm ơn lời nói cũng không có, nhưng công đức tháp lại khen thưởng 3 điểm công đức. Mà có một lần hắn trong tối hạ thủ, đem 3 cái không có duyên với hắn vô cớ người đánh một trận tơi bời sau khi, công đức tháp cuối cùng khen thưởng suốt 5 giờ công đức. Tựa hồ đang công đức tháp trước mặt, căn bản không có phân thiện ác, nhưng có một chút giống nhau, nếu là gặp phải có công đức nhiệm vụ, này công đức tháp sẽ tự phát chấn động, cho Cổ Phong nhắc nhở, nhưng cũng sẽ không có rõ ràng chỉ thị. Những nhiệm vụ này bình thường sẽ không quá khó khăn, nhưng cũng sẽ không quá đơn giản, phiền toái nhất là hoàn toàn không có báo trước. Là người của hai thế giới, Cổ Phong hoàn thành nhiệm vụ từ từ tích lũy, cũng bất quá toàn 99 điểm công đức mà thôi. Thiên đạo công đức tháp. Đối với thiên đạo mà nói, cái gì mới là công đức đây? Cổ Phong trong lòng lần còn nghi vấn, trong lúc nhất thời khó mà nghĩ thông suốt cái này thâm ảo mệnh đề. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả, Cổ Phong lắc đầu một cái, dứt khoát không có còn muốn. Đang lúc ấy thì trong phòng bệnh một trận huyên náo hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mau nhìn, Thái Sơn luận đạo bắt đầu. Đây chính là trái đất tu hành nổi dậy sau khi các danh môn đại phái tu hành thịnh sự a, có thể tham gia đều là dị nhân, hơn nữa còn là các đại môn phái thế gia tinh anh. Một đám người vây ở trước máy truyền hình kêu lên không dứt. Dị nhân a. Cổ Phong kỳ đi tới, chỉ thấy trong máy truyền hình một tòa rộng rãi vô cùng đạo tràng, mặt đất thành thái cực bắt quái đồ án kiện, một đám dị nhân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, bốn phía trưng bày một mảnh cổ kính ý nhị. Phía dưới xin mời Thiếu Lâm tự pháp giới, Võ Đăng Sơn Đoàn Vân Lưu, Nga Mi kiếm phái Chu Nguyên Linh. Trên đài người chủ trì lớn tiếng reo họ. đông đảo danh môn con em thế gia trong trên đạo trường luận bàn kỹ thuật, đấu võ thắng lợi, trong đó lấy 3 người là bắt mắt nhất. Bọn họ theo thứ tự là xuất thân từ Thiếu Lâm tự pháp giới, Võ Đang Sơn Đoàn Vân Lưu, Nga Mi kiếm phái Chu Nguyệt Linh, từng cái đều có một người độc chiến quần hùng vô địch phong thái, những người khác căn bản không phải đối thủ của bọn họ, 2-3 chiêu liền sẽ bị thua. Không hổ là trái đất đứng đầu đại phái chân truyền đệ tử. Cổ Phong trong ánh mắt mang theo mê mẩn. Từ sau khi tiến vào thời đại văn minh tới nay, thiên địa dị biến, linh khí trở về đất này, trong lúc nhất thời trái đất phảng phất trở lại thời đại thần thoại. Dã thú phản tổ biến thành hồng hoang mãnh thú, nhân loại giác tỉnh tự thân tiềm năng sinh mạng, không bao giờ nữa là yếu ớt phàm nhân, bước lên tu hành chi lộ, thần thánh tiên Phật không nữa xa xôi. Mà những thứ kia có lâu đời lịch sử danh sơn, đại xuyên, cổ thành đều rối rít hiện lộ ra thần dị, vô số cổ xưa truyền thừa lần nữa hiện ra nhân gian. Thiếu Lâm tự, Võ Đăng Sơn, Nga Mi kiếm phái càng là trong đó người xuất sắc. Bọn họ ở phía sau thời đại văn minh trước chỉ là trên địa cầu một ít tương đối cổ xưa môn phái, nhưng thiên địa dị biến sau khi, bọn họ bên trong môn phái cuối cùng tìm về thần thoại tiên Phật truyền thừa, nhảy một cái trở thành thế gian đỉnh cấp đại phái. Nghe nói Thiếu Lâm tự kéo dài là Bồ Đề Đạt Ma đạo thống, 72 tuyệt học chấn cổ thức kim. Nga Mi Sơn nghe nói là Phật gia tứ đại Bồ Tát phổ hiền Bồ Tát đạo tràng, kim đỉnh Phật quang, chiếu khắp đại thiên. Võ Đăng Sơn càng là bất phàm, thừa kế đạo gia Thiên Đế chân vũ đại đế đạo thống, tu luyện tới cực hạn, càng là có hy vọng chứng đạo chân vũ pháp thân, siêu thoát hậu thế. Những thứ này danh môn đại phái lai lịch cổ xưa, truyền thừa đứng đầu thần tiên đạo thống, không là người bình thường có thể tưởng tượng, đối với, đúng, ở hiện tại Cổ Phong mà nói cũng vô cùng xa xôi, chỉ có thể nhìn mà thèm. Không chỉ có những thứ này, còn có thế lực khác cũng nhận được thần ma tiên Phật truyền thừa. Nhị Lang thần Dương Tiễn, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, Tam Thái tử Na Tra, Ngưu Ma Vương, Lôi Chấn Tử. Việc trải qua thiên địa dị biến, nhân loại lúc này mới biết nguyên lai cầu trong truyền thuyết thần thoại nhân vật lại đều là thật sự tồn tại. Trong văn minh khoa học kỹ thuật trước, trên địa cầu vẫn tồn tại một cái vô cùng cổ xưa sáng chói văn minh, được gọi là thần thoại văn minh. Thời đại biến hóa. Đứng ở đỉnh kim tự tháp sắc nhọn không khác chính là siêu thoát thân thể con người giới hạn đi vào tu hành chi lộ dị nhân. Dị nhân khống chế đặc quyền, trở thành một cao cao tại thượng dị nhân cũng chính là vô số người mơ tưởng đã lâu sự tình, Cổ Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cũng không phải là máy truyền hình này bên trong tham gia Thái Sơn luận đạo đệ tử danh môn, hô hấp pháp, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, đều có môn phái thế gia cung cấp, luyện tập cơ sở hô hấp pháp ở hậu thiên hô hấp pháp bên trong cũng là bình thường nhất một loại, chỉ có thể miễn cưỡng chui luyện thân thể, dựa vào cái đột phá này, thân thể con người giới hạn trở thành giác tỉnh đệ nhất trọng khác người đã là cực hạn, nếu muốn ở lui về phía sau đột phá đó là không cần nghĩ, trừ phi khắc đổi hô hấp pháp. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Người bạn trong máy truyền hình truyền tới một trận vắng lặng giọng nữ. Chu Nguyệt Linh trường kiếm trong tay nhẹ một chút, chiêu thức tới đỉnh phòng, như linh dương móc sừng, để cho người vô tích khả tìm, đối thủ cuối cùng liên tiếp lui về phía sau, không phải là nàng một chiêu địch. Tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nga Mi Tiền Tâm kiếm pháp, quả nhiên bất phàm. Nam Mô A Di Đà Phật. Một cái bàn tay màu vàng nóng lăng không bổ ra. Ác liệt trưởng phong cuối cùng trên không trung tạo thành thân thể, đem một bóng người vén bay ra ngoài. Pháp giới mặt mũi không hề bận tâm, không có chút nào tâm tình, chậm rãi đi xuống lôi đài, đưa tới một tràng tốt lên. Đại lực kim cương trưởng, quý vi Thiếu Lâm 72 tuyệt học, thật là lợi hại. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng diễn bắt quái. Thanh lãng tiếng cười lớn. Một cái phiêu giật bóng người trên không trung tung bay, hai tay hư để chống bên trong, diễn hóa thái cực, vạch ra từng cái vòng, nhìn như không nhanh không chậm, không có chút nào ý lực, nhưng đối với tay tại bàn tay bên trong nhưng là đùng đưa trái phải, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thái cực tiên thủ, lấy nu thắng cương, bạn người ở vô hình, thủy giữ tranh phong. Đoàn Vân Lưu, không hổ là phái võ đang đệ tử tinh anh, môn tuyệt học này hắn đã luyện tới xuất thần nhập hóa. Thái Sơn luận đạo bên trên, tam đại môn phái đệ tử tinh anh đại hiện thần uy, đem rất nhiều đối thủ quét một cái sạch, có đồng đối vô địch phong thái, lệnh người thắng phục. Trước máy truyền hình, Cổ Phong yên lặng nhìn, vê đút, vô cản sủ. Con mím khỏe miệng yên lặng không nói, vẻ mặt hết sức phức tạp. Hắn không biết, mình là hay không cũng có đứng ở trên lôi đài đánh bại quần hùng một ngày. Ông, trong óc công đức tháp đột nhiên chấn động, thức tỉnh hắn suy nghĩ. Cổ Phong sấp rung một cái, ánh mắt như điện, khắp nơi quét nhìn, có nhiệm vụ. Ai hét? Một trận tiếng kêu đau. Bệnh viện trên thang lầu, một cái chống gậy ông già từ cửa thang lầu bên trên lăn lông lốc xuống đến, đưa tới một trận hỗn loạn. Cổ Phong không hề nghĩ ngợi, không để ý thân thể ốm đau, vọt thẳng đi qua. Trong một trận luống cuống tay chân sau khi, Cổ Phong trong thân nhân bệnh nhân cảm kích trung tướng ông già đưa vào phòng giải phẫu, bận rộn mồ hôi đầy người, người sức cùng lực kiệt, hắn đi về tới liền một con ngã xuống giường rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trong giấc mộng, huyễn cảnh biến hóa, hắn phảng phất cũng đưa thân vào Thái Sơn luận đạo bên trong, đối mặt các có tên gọi môn tử đệ vây công, một người độc bại quần hùng, không thể địch nổi. Mộng cảnh ly kỳ, hắn đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. To lớn thanh âm lạnh như băng vang lên, giúp người làm niềm vui, cứu tử phụ thương. Thiên đạo xúc động, khen thưởng công đức một. Nhưng ở này sau khi, thanh không ngờ là vang lên. Công đức đột phá 100, thiên đạo công đức tháp mở ra, tiến vào thiên đạo luân hồi không gian. Hư không chấn động, công đức cửa tháp ầm ầm mở ra, sau cửa là một mảnh vô biên rộng lớn nơi, một cái tinh vân lưu chuyển đủ dù mà kỳ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đưa hắn chiếm đoạt trong đó. Trong hư không vang lên một cái cổ xưa to lớn thành, có một cổ cơ giới sinh cứng rắn mùi vị, lạnh lùng vô tình, không giống sinh linh. Suy nghĩ ra tu hành ý nghĩa sao? Nghĩ, muốn, chân chính. Siêu thoát sao? Hoan nên đi tới thiên đạo thế giới luân hồi. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Nơi này có vô tận nguy hiểm, nhưng nơi này cũng có người muốn hết thảy. Chương 2, thiên đạo luân hồi người đăng, thẹn hạ bồ địch ta ở đâu? Cổ Phong chợt xoay mình ngồi dậy, cảm giác chính mình tựa hồ tiến vào một mảnh hoàn toàn không biết không gian. Hướng bốn phía vừa nhìn, hắn đồng tử nhất thời quyết tán, vô cùng kinh hãi. Đỉnh đầu hắn rõ ràng là một mảnh vô biên vô hạn bầu trời đêm, đầy sao lấp lánh, thiên hà đảo huyền, vô cùng sáng chói. Mà hắn cả thân thể cuối cùng lơ lửng tại trong hư không. Đây là nơi nào? Lại vừa là một vệ sợ hãi cảnh giác giọng nữ, thanh thanh lánh lánh. Cổ Phong con ngươi quét tới, thấy một đôi sáng ngời chói mắt đôi mắt cũng nhìn sang. Hai mắt mắt đối mắt, hai người cũng lăng tại chỗ. Đây là một cái thân mặc cổ trang cùng nữ phục thiếu nữ, trong tay cầm một cái trong suốt tế kiếm, nga mi mắt hạnh, mặt ngọc tuyết cơ, minh diễm không thể tả. Cổ Phong đôi mắt co rụt lại, hắn nhận ra cô gái này. Nàng rõ ràng chính là trong TV tham gia Thái Sơn luận đạo nga mi kiếm phái Chu Nguyệt Linh, nàng làm sao cũng ở đây trong. Mà Chu Nguyệt Linh nhìn Cổ Phong ánh mắt cũng vô cùng kỳ dị, trên người thiếu niên này quấn đầy băng vải, giống như là trong phòng bệnh bệnh nhân, thấy thế nào cổ quái. Ho khan một cái, một trận tận lực tiếng ho khan. Cổ Phong cùng Chu Nguyệt Linh rối rít nhìn lại, phát hiện bên người cuối cùng ngã trái ngã phải nằm bảy bóng người. Bọn họ lung la lung lay đứng dậy, mê man dáng vẻ. Trong đó có hai người là đặc biệt nhất, một người mặc bát quái đạo bào thanh niên, đeo một cây phong cách cổ xưa trường kiếm, một người khác chính là thanh niên hòa thượng, đỉnh đầu giới ba, khoác thiền y. Hai người mặc dù hình mạo không đồng nhất, nhưng đều có một loại xuất thân danh môn đại phái ung dung cùng khí độ, nhìn một cái liền không phải là người tầm thường. Cổ Phong mặt mũi phức tạp, cái thời đại này còn mặc loại này phục cổ quần áo chỉ có danh môn đại bài con em mới sẽ làm như vậy. Mà hai người này hắn lại cũng nhận biết, rõ ràng đều là tham gia Thái Sơn luận đạo thiếu lâm tự phát giới, võ đàng sơn đoạn vân lưu. Cũng đủ. Cổ Phong hít một hơi khí lạnh. Thái Sơn luận đạo, danh như ý nghĩa, là đang ở Đông Nhạc Thái Sơn trên cử hành tu hành thịnh sự, cách hắn chỗ bệnh viện có vạn dặm xa. Rốt cuộc là như thế nào quỷ dị khó lường lực lượng, mới có thể đem Chu Nguyệt Linh, pháp giới, đoạn vân lưu kéo đến mảnh tinh không này bên trong. Nói cũng là kỳ quái. Bọn họ mặc dù lơ lửng tại trong hư không, nhưng lại có chân đạp đất cảm giác. Chu sư muội, ngươi lại cũng ở nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Không nghĩ tới rời đi Thái Sơn luận đạo, lại còn có thể gặp được hai vị. Pháp giới, đoạn vân lưu, Chu Nguyệt Linh ba người đều là đại phái đệ tử, lại đồng thời tham gia Thái Sơn luận đạo, tự nhiên có vài phần giao tình. Bọn họ đi chung với nhau, nói chuyện với nhau đứng lên. Pháp giới, đoạn vân lưu nhị vị sư minh, Thái Sơn luận đạo sau khi kết thúc chúng ta đã mỗi người rời đi, là cái gì cũng biết xuất hiện ở nơi này. Hai vị sư minh có ý kiến gì không? Chu Nguyệt Linh nga mi khẩn túc, cố gắng hết sức không hiểu. Pháp giới cùng đoạn vân lưu liếc nhau một cái, cũng là lắc đầu. Pháp giới đọc một tiếng niệm Phật, trầm giọng nói, nơi đây quỷ dị, cùng chúng ta vốn là chỗ tựa hồ không phải là một cái thời không. Loại này lên phá hư không, cách không bắt người thủ đoạn sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết chứng thành pháp thân cao nhân mới có thể làm được. Đoạn vân lưu cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nhưng nếu thật sự là pháp thân cao nhân xuất thủ, chúng ta bọn tiểu bối này lại có đáng giá gì hắn ý đồ đây? Ba người một mình đứng ở một bên, đem Cổ Phong cùng năm cái khác người ném ở một bên, mơ hồ có ngăn cách. Cổ Phong sắc mặt lãnh đạm, biết những thứ này có tên gọi môn tử đệ ngạo khí mười phần, hắn chẳng qua là một cái giác tỉnh nhất trọng vô danh tiểu tốt mà thôi, tự nhiên không vào được bọn họ pháp nhãn. Hắn cũng không có tâm tư đi lên bị đuổi mà mắc cỡ. Nhưng bên cạnh hắn nhưng là có một người dương mắt đụng lên đi, Chu sư tỷ, pháp giới sư minh, đoạn sư minh. Ta là ngũ hổ môn Trịnh Thành. Người bên cạnh nhất thời buồn nôn, này Trịnh Thành miệng râu vài nón, nhìn qua chừng hơn 30 tuổi, làm Chu Nguyệt Linh ba người cha cũng đủ, lại mặt đầy cười định, kêu sư minh sư tỷ, thật là không muốn ra mặt. Trong lòng bọn họ mặc dù khinh thường, nhưng vẫn từng cái đi lên phía trước, chào hỏi. Rất nhanh ở tại bọn hắn cố ý lấy lòng bên dưới, đem Chu Nguyệt Linh, pháp giới, đoạn vân lưu ba người vây vào giữa, cười nói. Chỉ có Cổ Phong rồi lẻ loi bị bài xích ra ngoài mặt, không có chú ý ngũ hổ môn Trịnh Thành, thành tương dương quách ra quách tướng long, thanh thành phái Lý đạo trí, giáp tỉnh đệ ngũ trọng hồ hùng, giáp tỉnh đệ lục trọng tô mi. Nghe bọn hắn báo thân phận, Cổ Phong cũng là âm thầm kinh ngạc. Những người này phần lớn đều là xuất từ đời ra môn phái dị nhân, cho dù chẳng qua là tán tu, cũng ít nhất đạt tới giáp tỉnh đệ ngũ trọng cảnh giới. Cổ Phong chỉ bất quá giáp tỉnh đệ nhất trọng, nhìn qua lại không thân phận gì bối cảnh, đứng ở trong đó liền vô cùng dễ thấy. Mọi người đứng ở một bên, không có một người đi lên phản ứng đến hắn, ánh mắt lạnh lùng. Cổ Phong không để ý đến bọn họ, mặt đầy trầm tư. Bọn họ những người này trước cũng nơi khắp thiên nam địa bắc, cách nhau ngàn xa vạn dặm, lại trong nháy mắt đồng thời tiến vào quỷ dị này nơi, loại này điều khiển thời không thủ đoạn để cho người kinh hoàng không khỏi. Cong. Đột nhiên hư không chấn động, tiếng chuông vang lên. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Hoan nên đi tới tiên đạo thế giới luân hồi. Nơi này có vô tận nguy hiểm, nhưng các ngươi cũng có thể từ nơi này lấy được muốn hết thảy. To lớn vô tình âm thanh lên, phiêu miểu vông ngân, làm cho không người nào có thể biết được nguồn thanh âm. Ngươi là ai? Đoạn vân lưu lớn tiếng quát. Ta không phải ai, ta là thiên đạo. Thanh âm kia lạnh lùng nói, không có chút nào nhân loại tâm tình. Thiên đạo, các hạ khẩu khí thật là lớn. Chu Nguyệt Linh sờ một cái nắm chặt trường kiếm trong tay, cười lạnh. Thiên đạo không trả lời. Chu Nguyệt Linh lại hỏi, ngươi đem ta trộm tới có cái gì mục đích? Thiên đạo to lớn thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Các ngươi nhảy ra vốn là thế giới luân hồi, đem việc trải qua một cái trong truyền thuyết thần thoại thế giới, hoàn thành bất kỳ, tích lũy công đức, lấy được các ngươi muốn hết thảy, công pháp tu hành, dị bảo pháp khí, thần đan diệu dược, thiên tài địa bảo. Mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, các ngươi đều đưa trở về với bản thân thế giới bây giờ, chờ đợi một lần thiên đạo luân hồi mở ra. Vô hạn lưu. Cổ Phong nội tâm một trận kinh hãi. Nói tốt tương lai tu hành đây, thế nào biến thành vô hạn lưu? Này biến hóa cũng quá nhanh a, chuyển kiếp vô hạn thế giới, cũng không phải là đùa, vô cùng nguy hiểm, trong luân hồi hơi không cẩn thận, hài cốt không còn, vĩnh không được siêu sinh. Mà lớn bên trong nguy hiểm vừa có đại kỳ ngộ, thiên đạo luân hồi có thể đạt được muốn hết thảy. Chẳng lẽ này chủ nhân thanh âm thật là chúa tể hết thảy thiên đạo hay sao? Đây đều là thật sao? Cổ Phong sắc mặt âm tình mà biện, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch, vô cùng to lớn màn sáng ầm ầm hạ xuống, vô số ánh sáng chữ to thác nước lại quét ra. Bản cổ hỗn độn quyết, hỗn độn sinh bản cổ, khai thiên tích địa. Tập này công võ giả, cứu bản cổ chân thân, vĩnh hằng bất diệt. Hồi đoái ra cả 1 triệu công đức. Thái thượng vong tình trải qua, thái thượng vô tình, đạo chủ thân truyền, nhất khí hóa tam thanh. Hồi đoái ra cả 98 vạn công đức. Nguyên thủy hôn nguyên công, nguyên thủy thiên tôn, tam thanh chi thủ, đạo thống truyền thừa, kim tiên sẽ thành. Hồi đoái ra cả 98 vạn công đức. Trượng lục kim thân, bồ đề kim thân, vạn kiếp bất diệt, thành Phật tắc tổ. Hồi đoái ra cả 96 vạn công đức. Thí, người ở tại tràng, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này tuyệt thế thần công mặc dù bọn họ chưa từng nghe nói, nhưng nếu là thiên đạo lời muốn nói là thực sự, đây cũng quá khen. Đây chính là trong thần thoại đạo chủ Phật tổ truyền thừa, đương thời không có bất kỳ một nhà tu hành đại tông cũng có như thế công pháp chí cao. Ngay cả bọn họ chỗ Võ Đăng Sơn, Thiếu Lâm tự, Nga Mi kiếm phái cũng chỉ là chân vũ đại đế, Bồ Tát cấp đạo thống. Những thứ này thần tiên mặc dù đang trong thần thoại địa vị không thấp, nhưng cùng bản cổ, Thái thượng lão quân, Nguyên thủy thiên tôn, Bồ đề Phật tổ so sánh chênh lệch coi như quá lớn. Bọn họ tiếp tục hướng xuống nhìn lại, rất nhanh thì tra được bọn họ các nhà căn bản đại pháp. Chân vũ quy xả trải qua, quy xả thành thái cực, chân vũ đạp võ đàng, thiên đế chuyển thừa. Hồi đoái ra cả 40 vạn công đức. 40 vạn. Đoạn Vân Lưu giật nhẹ miệng, 40 vạn mặc dù không ít, nhưng cùng xếp hạng thứ nhất bản cổ hỗn độn quyết so sánh chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, trong lòng nhất thời thăng bằng rất nhiều, chỉ vì pháp giới cùng Chu Nguyệt Linh hai nhà công pháp so với Võ Đăng Sơn còn không bằng. Bồ Đề Đạt Ma Tâm Kinh, Đạt Ma Thiền Tông, 72 tuyệt kỹ, tâm kinh vô lượng. Hồi đoái ra cả 36 vạn công đức. Phổ Hiền Kiếm Kinh, Tứ Đại Bồ Tát, Phổ Hiền Chuyển Kinh. Thiền Võ Hợp Nhất, Tâm Kiếm Vô Địch. Hồi đoái ra cả 36 vạn công đức. Chu Nguyệt Linh cùng pháp giới liếc nhau một cái, không khỏi không nói gì. Lại là thật. Cổ Phong hít sâu một hơi, trong con ngươi tất cả đều là mừng như điên. Hắn kém là cái gì? Thân phận, bối cảnh. Cổ Phong chẳng qua chỉ là một người bình thường, những thứ này thần tiên truyền thừa công pháp đối với đó trước hắn đi lên nói là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ hết thảy các thứ này đều có thể từ này thiên đạo trong luân hồi đạt được, chẳng qua là yêu cầu công đức đi lên hối đoái. Trong lòng của hắn lại là có một chút nồng nặc nghi ngờ. Này thiên đạo luân hồi sử dụng tiền lại là điểm công đức, mà trong ý thức của hắn thiên đạo công đức tháp hoàn thành nhiệm vụ lại sẽ khen thưởng công đức. Giống vậy có thiên đạo hai chữ, hắn tại sao sẽ đột nhiên tiến vào này thiên đạo thế giới luân hồi bên trong, này công đức lại là chuyện gì xảy ra? Này chỉ là trùng hợp sao? Hết thảy các thứ này cũng không biết được. Mà giờ khắc này Chu Nguyệt Linh, Đoạn Vân Lưu đám người nhưng là không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Thiên đạo, này công đức thế nào lấy được? Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng công đức, hoặc là dùng trên người vật hối đoái, pháp bảo, công pháp, đan dược, đều có thể." Thiên đạo trả lời, "Nguyên lai có thể như vậy." Chu Nguyệt Linh đám người thương lượng một lát sau, rồi rít gật đầu một cái. Công đức là thiên đạo luân hồi ngoại tệ mạnh, muốn đạt được muốn hết thảy, nhất định phải công đức đi lên hối đoái, cái gì khác đều vô dụng. "Thiên đạo, ta muốn hối đoái công đức." Chu Nguyệt Linh nói, lấy ra một chai đan dược. Bồi Nguyên Đan 10 viên, 10 điểm công đức. Một viên Bồi Nguyên Đan, mới một chút công đức. Trong đám người một trận xôn xao. Bồi Nguyên Đan là địa cầu tu sĩ căn cứ đào ra luyện đan bí kíp luyện chế một loại cố bổn bồi nguyên cổ đan thuốc, có thể phụ trợ khác người tu hành, tăng cường tu vi, giá trị liên thành, ánh sáng một quả liền giá trị ít nhất 100.000 nguyên, nhưng ở thiên đạo nơi này lại chỉ có thể hối đoái một quả điểm công đức. Này điểm công đức cũng quá chân quý a, mọi người một trận chắc lưới hả? Có Chu Nguyệt Linh dẫn đầu, Đoạn Vân Lưu, pháp giới mấy người cũng rối rít xuất ra đủ loại dị bảo cùng trời đường vào đi hối đoái. Này thiên đạo thế giới luân hồi nguy hiểm nặng nề, bất kỳ tài nguyên đều không thể lãng phí, phải lớn nhất tăng cường chiến lực mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Chứ mỗi người môn phái không thể ngoại truyền căn bản đại pháp cùng với tùy thân dị bảo, trên người bọn họ còn lại vật đều dùng đi lên hối đoái công đức. Mà theo cùng thiên đạo hối đoái, bọn họ cũng phát hiện một điểm quy luật. Chỉ có tu hành đồ vật mới có thể đổi lấy công đức, đan dược, công pháp, dị bảo đều có thể. Còn lại đối với tu hành vật vô dụng, dù là uy lực mạnh hơn nữa giá trị cao nhất trong thiên đạo nơi này cũng hối đoái không tới một chút công đức. Kia ngũ hổ môn Trịnh Thành thậm chí xuất ra một cái lục bạc súng lục cũng không đổi được công đức, Cổ Phong thấy vậy cũng là không nói gì. Chu Nguyệt Linh, Đoạn Vân Lưu, pháp giới xuất ra đủ loại tu hành vật hối đoái, đến cuối cùng bọn họ trên người mỗi người cũng có công đức hơn 100 điểm, trong thiên đạo bên trong ít nhất có thể hối đoái một môn Hồng Hoang Hô Hấp Pháp, mà Trịnh Thành mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít hối đoái vài chục điểm. Cổ Phong chỉ có thể ở một bên nhàn rỗi nhìn hâm mộ, không hổ là đệ tử danh môn. Trên người mang theo mang thứ tốt như thế này mà nhiều, hối đoái ra nhiều công đức như vậy. Như vậy một đôi so với, hắn cũng rất đáng thương. Cả người trên giới trừ một môn ngày hôm sau cấp cơ sở hô hấp pháp ra, không có vật gì, căn bản không có cái gì có thể hối đoái. Mà cơ sở hô hấp pháp ở trên thiên đạo chi bên trong căn bản là không có cách hối đoái, vậy thì ý nghĩa một chút công đức cũng không đáng giá. Thiên đạo thế giới luân hồi nguy hiểm một nào, hơi không cẩn thận, sinh tử không thể do mình. Mà không có công đức, không cách nào hối đoái tu hành vật, ngay cả cơ bản nhất an toàn đều không cách nào lấy được bảo đảm. Loại này tiên tiên chính lệnh, tựa hồ đi tới nơi này thiên đạo thế giới luân hồi cũng không có được thay đổi. Dù sao so sánh với những thứ này có tên gọi môn tử đệ cùng với khác 5 cái người mang tu vi dị nhân, hắn chỉ là một không thân phận không bối cảnh người bình thường mà thôi, bất chi bất giác quyền đầu hắn đã thật chặt siết chặt. Nhưng khi hắn mở ra chính mình thiên đạo trong luân hồi bảng sở kỳ hữu lúc, lại lập tức lăng tại chỗ. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con công đức 100. Này sao lại thế này? Cổ Phong không thể tin được, hắn rõ ràng không cùng trời đạo làm giao dịch, nơi nào đến công đức. Đột nhiên hắn sắp rung một cái, trong đầu hiện ra một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ. Chẳng lẽ thiên đạo công đức tháp cùng thiên đạo luân hồi công đức là có mối liên hệ với nhau? Cổ Phong nhất thời có phá vỡ mây mù thấy mặt trời kinh hỉ, không trách trước công đức vẫn không có dùng, nguyên lai này điểm công đức chỉ có ở trên thiên đạo luân hồi mới có thể phát huy tác dụng, trao đổi vật phẩm. Mà trước hắn chính là đem công đức đột phá 100, thỏa mãn một loại điều kiện, mới có thể mở ra công đức tháp tiến vào thiên đạo luân hồi. Cổ Phong mơ hồ phát hiện, này thiên đạo luân hồi tuyển chọn luân hồi võ giả không phải tùy tiện chọn, đều là một ít có to lớn tiềm lực người. Giống như Chu Nguyệt Linh, Pháp Giới, Đoạn Vân Lưu bọn người là đại phái đệ tử, luyện là cao cấp nhất hô hấp pháp, tiềm lực vượt xa người trong cùng thế hệ, mà năm cái khác người mặc dù thân phận không có như vậy tôn quý, nhưng ít ra cũng là giác tỉnh đệ ngũ trọng dị nhân, cũng là trong bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc. Mà Cổ Phong chẳng qua là giác tỉnh đệ nhất trọng người bình thường, căn bản không có tiềm lực có thể nói, tại sao cũng có thể trở thành luân hồi võ giả? Đây không phải là trùng hợp, đây đều là thiên đạo công đức tháp công lao. Cùng Chu Nguyệt Linh, Pháp Giới bọn người là bị động bị thiên đạo chọn chúng bất đồng, Cổ Phong là bằng vào thiên đạo công đức tháp chủ động tiến vào thiên đạo luân hồi. Này thiên đạo công đức tháp cùng thiên đạo luân hồi một nhất định có nhiều quan hệ, thậm chí bọn họ vốn là một thể. Cổ Phong trong lòng hiện ra các loại suy đoán, đột nhiên ông một tiếng, trong óc kim sắc tiểu tháp chấn động. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thiên đạo to lớn thanh âm lạnh như băng bên tai cạnh băng lên. Phát hiện thiên đạo buồn nguyên vật, có nguyện ý hay không hiến tế? Nếu là hiến tế, có thể hối đoái bị ngạn phù một quả, đạo thống cấp công pháp một bộ. Chương 3, Long Hổ hô hấp pháp người đăng, thẹn hạ bộ đi thiên đạo luân hồi có thể hối đoái đồ vật, tổng cộng có tứ đại loại, theo thứ tự là công pháp, dị bảo, huyết thống, hồn tạp loại. Công pháp bên trong lại căn cứ phẩm cấp chia làm hô hấp pháp, chân truyền, tiên điện, thiên đường, đạo thống, mỗi một cấp lại căn cứ phẩm giai chia làm hậu tiên, tiên thiên, hồng hoàng. Mà dị bảo lại từ thấp đến cao, chia làm dị bảo, pháp khí, thần binh, linh bảo, chứng đạo chi bảo, mỗi một cấp cũng tương tự hậu tiên, tiên thiên, hồng hoàng ba cái phẩm giai. Bị ngạn phụ, hồng hoàng linh bảo, có thể qua lại chư thiên, thoát khỏi thiên đạo luân hồi hạn chế, chỉ có thể sử dụng một lần, hồi đoái giá cả 800.000 công đức. Đạo thống công pháp, đạo chủ đích truyền, có thể siêu phàm nhập thánh, luyện đến mức tận cùng, có hy vọng thành tựu đại đạo. Bị ngạn phụ, hồng hoàng linh bảo, đạo thống công pháp. Cổ Phong ngẩn người một chút, thiên đạo bổn nguyên vật. Nay chỉ được, phải, chẳng lẽ là kim sắc tiểu tháp? Nó lại là thiên đạo bổn nguyên vật. Hắn con ngươi trợ to, sắc mặt tâm tình. Kim sắc tiểu tháp lại có tên gọi thiên đạo công đức tháp, trong đó có thiên đạo hai chữ, đây cũng không phải là trùng hợp sao? Hoặc có lẽ là nó vốn chính là thiên đạo một bộ phận. Cổ Phong suy nghĩ một chút, trong nội tâm có suy đoán, thiên đạo công đức tháp lại là thiên đạo luân hồi bổn nguyên. Vốn lấy nó quỷ thần khó lường năng lực tại sao bất cường hành cướp đoạt đâu rồi, chỉ có thể theo bản năng lấy hắn vật chân quý cùng ta trao đổi, muốn cho chính ta dâng lên. Nhìn này thiên đạo chỉ là một suy nghĩ cơ giới không có chi khôn vật chết, hoặc có lẽ là một đoạn có nào đó hạn chế bị động chính tự. Hắn càng nghĩ càng khẳng định, hơn nữa theo hắn suy nghĩ, này thiên đạo cũng không phải là hoàn chỉnh. Thiên đạo có thiếu hụt. Nếu là hiến tế công đức tháp, bổ sung thiên đạo, mới có phong phú như vậy hồi báo, bị ngạn phù một quả, đạo thống công pháp một bộ. Vô hạn thế giới luân hồi nguy hiểm bực nào, qua lại trong trong chư thiên, sinh tử không thể tự do, nhất định phải ở trên trời đạo khống chế bên dưới hoàn thành từng cái vô cùng gian hiểm nhiệm vụ, hơi không cẩn thận, chính là vĩnh rất luân hồi, vĩnh kém xa siêu thoát. Nếu là có thể lấy được một cái siêu thoát luân hồi cơ hội, Chu Nguyệt Linh, Pháp Giới đám người sợ rằng hy sinh bất kỳ giá nào cũng sẽ nguyện ý, mà bây giờ cơ hội này liền bày ở trước mặt hắn, Cổ Phong lại do dự. Thiên đạo công đức tháp là thiên đạo buồn nguyên vật, ngay cả đến vô hạn luân hồi thiên đạo cũng thèm thuồng đồ vật, thật chỉ đơn giản như vậy sao? Thiên đạo chí cao, như thế nào làm lỗ vốn sự tình? Này thiên đạo công đức tháp giá trị nhất định vẫn còn ở bị ngạn phù cùng đạo thống cấp công pháp trên. Mặc dù hắn bây giờ không cách nào hoàn toàn khống chế thiên đạo công đức tháp, nhưng nếu là có cơ hội khám phá này thiên đạo công đức tháp bí mật, lấy được sẽ xa xa so với bây giờ càng nhiều. Là vì lâu dài tiền đồ, hay lại là làm một lúc lợi ích, cái này rất khó lựa chọn. Nhưng Cổ Phong trong lòng đã có quyết định, gan lớn chết nò gan nhỏ chết đói. Ta cự tuyệt hiến tế. Ầm. Lời này vừa nói ra, trong phút chốc, thiên nhân giao cảm, hư không chấn động, tinh thần điên đảo. Chu Nguyệt Linh, Pháp Giới đám người một trận quay cuồng trời đất, đứng không vững, này là thế nào? Nhưng rất nhanh hết thảy các thứ này cũng trở nên yên lặng, giống như là một trận ảo giác. Cổ Phong lại thờ ơ không động lòng, hắn cự tuyệt hiến tế công đức tháp, liền có thể nói từ nay về sau buông tha thoát khỏi thiên đạo luân hồi cơ hội. Nhưng hắn cũng không hối hận. Chuyển kiếp chư thiên thế giới thần thoại, mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng không được trả giá thật lớn, nơi nào đến hồi báo. Chỉ cần tích lũy công đức, liền có thể thu được hết thảy, suy nghĩ một chút đều làm người điên cuồng. Huống chi hắn có công đức tháp tồn tại, có thể nói trong chư thiên trong luân hồi khắp nơi chiếm hết tiên cơ, nhiệm vụ ra lại có thể quá mức lấy được công đức. Liên này bằng một điểm này, liền đủ để cho người điên cuồng. 100 công đức, có thể lấy được lấy cái gì chứ? Cổ Phong liếm liếm môi, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. 18 năm tích lũy công đức rốt cuộc đứng hàng dụng tràng, trước hắn khổ cực không có bổn phí, hiện tại cũng biến thành để cho hắn quật khởi quân lương, hắn ngừng lúc hưng phấn. Đầu tiên hắn muốn đổi lấy một môn công pháp cao cấp. Hắn luyện tập cơ sở hô hấp pháp đã đến cực hạn, nếu không phải đổi hô hấp pháp hắn tu vi liền không cách nào tiếp tục đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây là trọng yếu nhất. Nhưng một môn chân truyền cấp công pháp ít nhất yêu cầu 500 trở lên công đức, không phải là bây giờ Cổ Phong có thể được. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, từ hô hấp pháp bắt đầu vào tay. Hô hấp pháp chia làm hậu thiên, thiên thiên, hồng hoang ba phẩm cấp. Cổ Phong quét nhìn hô hấp pháp một cột, ánh mắt phong tỏa trong một cửa trong đó hồng hoang cấp hô hấp pháp bên trên, long hổ hô hấp pháp. Long hổ hô hấp pháp, long hổ sơn nhập môn hô hấp pháp, hồng hoang cấp, chui luyện trong cơ thể long hổ âm dương chi khí, luyện đến mức tận cùng, một long một hổ lực lượng gia trì, uy mãnh vô cùng. Hồi loại ra cả 60 công đức. Liền cái này, long hổ hô hấp pháp mặc dù giá cả đắt tiền một chút, nhưng tuyệt đối vật siêu giá trị. Long hổ sơn nhưng là không kém chút nào cùng võ đan sơn, Nga Mi kiếm phái thế gian đỉnh cấp đại phái, được tôn là đạo giáo tổ đỉnh, tạo hóa trung tú nơi, thần tiên phi thăng chỗ. Này long hổ hô hấp pháp nhưng là long hổ sơn đích truyền hô hấp pháp, khí lực lâu dài hùng hồn, có long hổ đại lực, được xưng thiên hạ hô hấp pháp số 1, cố gắng hết sức bất phàm. Cổ Phong khẽ cắn răng, quyết định. Công đức từ 100 trong nháy mắt rơi đến 40, trong đầu đã tự nhiên xuất hiện một môn huyền diệu hô hấp pháp tâm quyết cùng kinh mạch vận hành. Nghèo văn phú võ, tu hành dựa là tài nguyên, chỉ có hô hấp pháp không có đan dược tu bổ, tu vi rất khó tăng lên. Đây là kiện thứ hai chuyện trọng yếu. Cổ Phong đầu não càng phát ra rõ ràng, lại lật duyệt kỳ tạp loại một cột, tìm lên đan dược. Quy nguyên đan, linh khí quy nguyên, thời tinh phạt thủy, phụ trợ đột phá. Hồi loại ra cả 10 điểm công đức, lại yêu cầu 10 điểm công đức. Giá tiền này ước chừng là bồi nguyên đan gấp 10 lần. Cổ Phong cũng là lăng lăng. Tiền nào đồ nấy? Thiên đạo xuất phẩm, phải là tinh phẩm. Cổ Phong tin tưởng, này quy nguyên đan tác dụng ít nhất cũng là bồi nguyên đan gấp 10 lần, còn có đột phá tu vi hiệu quả. Hắn lại hối đoái hai quả quy nguyên đan. Công đức trong nháy mắt từ 40 co lại đến 20, để cho hắn một trận nhức đối. Thật ra thì hắn còn có một cái lựa chọn, chính là để cho thiên đạo đi lên quán đỉnh truyền công. Cổ Phong nhìn một chút, bởi vì hắn tu vi quá thấp, cho nên chỉ cần tiêu phí 5 điểm công đức liền có thể thiên đạo trợ giúp hắn đột phá đến giác tỉnh cảnh đệ nhị trọng, lại tốn 10 điểm công đức liền có thể đột phá đến đệ tam trọng. Giác tỉnh cảnh đệ tam trọng trong nháy mắt sẽ thành, chẳng những còn có thể tiết kiệm 5 giờ công đức, còn không có chút nào nguy hiểm. Dù sao đan dược tuy tốt, đột phá tu vi cũng phải cần dựa vào vật khí, cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng Cổ Phong hay lại là lựa chọn đàng hoàng chính mình đột phá. Quán đỉnh truyền công mặc dù thuận lợi nhanh nhẹn, nhưng hắn tin chắc một chút, chỉ có dựa vào chính mình tu hành đi lên mới là mình, bất luận kẻ nào cũng đoạt không đi. Nếu là suy nghĩ một mực đi đường tắt, phải đến nhanh, mất đi cũng mau. Hắn sẽ không như thế làm. Còn có 20 điểm công đức. Thế giới luân hồi quá nguy hiểm, ta còn cần một cái vũ khí sắc bén, nếu không lực sát thương chưa đủ. Cổ Phong lại nghĩ đến, rất nhanh thì lại vừa ý một thanh bảo kiếm cùng một món chứa vật gì bảo. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con huyền thiết trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, hậu thiên cấp gì bảo. Hồi loại ra cả 5 giờ công đức. Túi chứa vật, bên trong có không gian, chứa vật vô cùng, tiên thiên cấp dị bảo. Hồi loại ra cả 15 điểm công đức. Cổ Phong trong lòng có suy nghĩ. Long hổ hô hấp pháp vốn là lấy khí lực lâu dài đến cân nhắc hậu thế hô hấp pháp, lại hợp với huyền thiết trọng kiếm, dù là chiêu thức không được, dĩ lực phá xảo, cũng có đầy đủ ý lực. Mà túi chứa vật có thể, dị bảo cùng vật phẩm, cố gắng hết sức tiện lợi. Hắn trong lòng hơi động, công đức hoàn toàn thanh linh, trong lực càng là nhiều bụi bẩn tầm thường cái túi nhỏ, quy nguyên đan cùng huyền thiết trọng kiếm cũng ở trong đó. Cổ Phong cười khổ một tiếng, lúc này hoàn toàn biến thành nghèo rất mồm tơi. Mà lúc này Chu Nguyệt Linh, Pháp Giới, Đoạn Vân Lưu mấy người cũng phân biệt hối đoái xong. Chu Nguyệt Linh trên người nhiều một món thần quang tràn ra ngọc bội, Pháp Giới trên cổ nhiều một chuỗi niệm châu, Đoạn Vân Lưu trong tay càng là nắm một cái trang khuyết tựa như trường đao, trên người những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có còn lại gì bảo, nhất thời cũng không nhìn ra có tác dụng gì. Tiết lộ thế giới luân hồi tồn tại, xóa bỏ phàm sát hại đồng bạn, cùng trận doanh võ giả, xóa bỏ hối đoái bí tịch lẫn nhau trao đổi, xóa bỏ. Theo tất cả mọi người hối đoái xong, thiên đạo lãnh khốc vô tình thanh lại vang lên. Xóa bỏ, xóa bỏ, xóa bỏ. Mặc dù không có chút nào nhân loại tâm tình, nhưng liên tiếp xóa bỏ hay là để cho người giận cả tóc gáy. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng biến hóa, Cổ Phong đám người dưới chân thời không điên đảo, phản phất ngã vào một cái không biết trong đường hầm, không ngừng rơi xuống, không biết muốn hướng về phương nào. Thế giới nhiệm vụ, Liêu trai chi thiện nữ ưu hồn độ khó, hoàn cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 3 ngày, Chu Diệt Thiên Nguyên tụ yêu mộ mộ, thành công khen thưởng 200 công đức, thất bại khấu trừ tương ứng công đức. Công đức thành số không võ giả, xóa bỏ. Chương 4, khủng bố Liêu trai người đăng, thẹn hạ bộ địch hắc ám, mục nát. Cổ Phong mơ màng tỉnh lại, bốn phía một mảnh cũ nát cảnh tượng, không khí vẫn đủ, xà ngang bên trên kết tràn đầy mạng nện, trên vách tường lưu lại Phật Đà La Hán bức họa. Nơi này giống như là một tòa bỏ hoang đã lâu tự miếu, không có bóng người hoạt động vết tích. Pháp Giới, Đoạn Vân Lưu bọn người nằm ở một bên, từng cái mở mắt ra tỉnh lại. Bao gồm Cổ Phong ở bên trong, tất cả mọi người lúc này cũng biến hóa bộ dáng, y phục trên người biến thành trường bào cũ rách, giống như là từ trong tranh đi ra cổ nhân. Chúng ta đây là ở đâu trong? Nhiệm vụ đã bắt đầu sao? Đoạn Vân Lưu liếc một cái, trầm giọng nói: A Di Đà Phật. Pháp Giới mặc niệm một tiếng niệm Phật, mặt lộ vẻ đau khổ, mở miệng nói: Chư vị thí chủ, tiếp theo nên làm như thế nào? Chu Nguyệt Linh suy nghĩ một chút, ta cho là chúng ta tốt nhất đi hoàn thành nhiệm vụ. Loại này điều khiển thời không thủ đoạn ngay cả pháp thân cấp lục địa thần tiên đều làm không được đến. Này thiên đạo thủ đoạn thật là đáng sợ, dù là trái đất tuyệt đỉnh đại năng cũng làm không được, sợ rằng đã không thua gì trong truyền thuyết thần thánh tiên vật. Huống chi chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được phải công đức, hồi báo gì bảo, đang dược, khiến cho chính mình cường đại lên, cuối cùng đạt được từ luân hồi bên trong giải thoát cơ hội. Chu nữ hiệp nói có lý. Pháp giới gật đầu, Đoạn Vân Lưu, Chính Thành, Quách Hứng Long cũng rối rít biểu thị không có ý kiến. Nơi này giống như là một cổ chiến trường, hay lại là vũ khí lạnh lúc tác chiến thay mặt, sợ rằng đã không phải là trái đất. Đoạn Vân Lưu lại nói, này thiên đạo có điều khiển thời không thủ đoạn, này rất có thể. Chu Nguyệt Linh nghĩ ngợi xuống. Phật tổ nói 3000 thế giới, lại là thật. Pháp giới khen ngợi không dứt. Chính là không biết đây là như thế nào thế giới. Chu Nguyệt Linh Nga Mi hơi cao lại. Nơi này là Liêu Trai thế giới. Một cái nhàn nhạt âm thanh lên. Mọi người theo tiếng nhìn về phía Cổ Phong, Liêu Trai thế giới. Ngươi là làm sao biết? Các ngươi không biết. Cổ Phong kinh ngạc, thiên đạo đưa chúng ta lúc đi vào sau khi, không phải nói sao. Lần này thế giới nhiệm vụ là, Liêu Trai chi thiện nữ ưu hồn. Là có chuyện này. Chu Nguyệt Linh gật đầu, nhưng nàng ngay sau đó lại chần chờ đọc một chút, Liêu Trai chi thiện nữ ưu hồn. Liêu Trai chỉ phải là thế giới tên, này thiện nữ ưu hồn lại là ý gì? Không tệ. Này thiên đạo chẳng qua là nói cho chúng ta biết thế giới nhiệm vụ tên, lại không có cụ thể tình báo, lúc này có thể phiền thoái. Thanh Thành phái Lý đạo chí đồng ý nói. Này Liêu Trai thế giới cũng không yên ổn, chiến trường này máu tanh như vậy, sợ rằng phía thế giới này hay lại là loạn thế. Chúng ta được, phải, cẩn thận một chút. Pháp giới mở miệng nói. Pháp giới đại sư nói phải. Thiên đạo thủ đoạn thông thiên, này thế giới nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đoạn Vân Lưu cũng cẩn thận nói. Đoạn sư minh, nói đúng. Hồ Hùng chẳng qua chỉ là nhất giới tán tu, nhưng lại mặt dày bắt đầu kêu Đoạn Vân Lưu sư minh. Mọi người thương lượng với nhau, đối với, đúng, này Liêu Trai thế giới tình huống tiến hành rất nhiều suy đoán. Một bên Cổ Phong nhưng là mặt đầy mờ mịt. Cái này còn muốn đoán sao? Liêu Trai trí dị cũng không biết. Đây chính là trái đất cổ đại vô cùng nổi danh thần thoại kinh khủng cố sự, không biết bao nhiêu tiểu hài tử buổi tối bị dọa đến ngủ không yên giấc. Nhưng trải qua quan sát sau khi, lệnh hắn kinh hãi là, hắn phát hiện những người này thật không biết Liêu Trai trí dị cố sự. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Phong nội tâm kinh ngạc. Chủ thế giới trái đất mặc dù nhưng đã tiến vào tu hành sau thời đại văn minh, nhưng cùng cổ địa cầu nhất mạch tương thừa, bọn họ những người này đều là các đại môn phái tinh anh cùng với bước lên con đường tu hành dị nhân, thế nào ngay cả Liêu Trai trí dị cũng không biết. Như vậy một lần nghĩ, Cổ Phong sắp rung một cái, đột nhiên nghĩ đến một cái bị coi thường đã lâu sự tình. Tự từ thiên địa dị biến tới nay, thần thoại trở về. Chủ thế giới các đại môn phái, Cổ Thành, Danh Sơn, Đại Xuyên cũng hiển lộ thần tích, thần thoại tiên Phật đạo thống ở nhân gian mở ra. Nhưng Cổ Phong kỳ quái là, hắn cho tới bây giờ không nghe nói nguyên lai cầu bên trên những thứ kia truyền bá đã lâu chuyện thần thoại xưa, tựa hồ liên quan tới những thứ này thần tiên yêu quỷ truyền thuyết đồng thời trên thế gian biến mất, hết sức cổ quái, giống như là bị người có thể xóa đi. Không có Tây Du Ký, không có Phong Thần Bảng, không có Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyền, không có bản cổ khai thiên tích địa, không có nữ hoa bổ thiên tạo nhân, càng không có Liêu Trai trí dị. Tựa hồ toàn bộ truyền thuyết thần thoại đồng loạt biến mất, không được trên thế gian truyền lưu, chỉ có đôi câu vài lời truyền thừa lưu lại bọn họ vết tích. Trong mơ hồ Cổ Phong cảm thấy có đến nhất trọng vô hình to lớn hấp thụ bao phủ chủ thế giới trái đất, để cho trong lòng của hắn rét một cái. Đối diện với mấy cái này người đối với, đúng, Liêu Trai trí dị xa lạ, Cổ Phong suy nghĩ một chút, cẩn thận không có mở miệng. Một là, đối với những nhiệm vụ này, những người này không có chút nào quen thuộc, vô hình trung chính hắn liền chiếm cứ ưu thế lớn nhất, có thể bằng vào chính mình đối với, đúng, thế giới nhiệm vụ nội dung cốt truyện biết, khắp nơi chiếm hết ưu thế. Hai là, chủ thế giới trái đất truyền thuyết thần thoại thất truyền không biết là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Lấy hắn thực lực bây giờ căn bản không có nhúng tay trong đó tư cách, Cổ Phong không muốn tùy tiện bước vào nguy hiểm như vậy bên trong. Ba là, Cổ Phong chẳng qua chỉ là một cái chút nào không bối cảnh người bình thường, nếu là nói ra liên quan tới thiên đạo thế giới nhiệm vụ như vậy tin tức cơ mật, sẽ để cho những thứ này có tên gọi môn tử đệ nghĩ như thế nào, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Chuyện liên quan đến hắn là người của hai thế giới đại bí mật, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Cổ Phong không dám tiết lộ tí nào. Nơi này mùi rất khó khăn người. Chúng ta mau rời đi, ai trong đám người trừ Chu Nguyệt Linh ra duy nhất nữ nhân Tô Mi che mũi nhỏ giọng nói, đối với, đúng, trong không khí tràn ngập mục nát mùi vị khó mà chịu đựng. Mọi người liếc nhau một cái, rối rít gật đầu, đi ra ngoài. Bỏ hoang tự miếu bên trong cho bụi giăng đầy, chân một đạp lên sẽ văng lên một đoàn khói mù, sặc người liên tục ho khan. Kẹo kẹt. Đột nhiên một tiếng giòn vang. Ánh mắt mọi người quét tới, cả kinh. Dưới chân bọn họ lại là có một cái khô bạc đầu cốt bị giẫm đến nát bấy, cũng không biết qua một số năm, cốt chất đã kinh biến đến mức vô cùng yếu ớt. Trong cách đó không xa sụp đổ dưới xà ngang còn té mười mấy bộ hài cốt, y phục trên người đã hoàn toàn tối giữa, không thấy rõ diện mục thật sự. Mọi người sắc mặt nặng nề, mơ hồ ý thức được nhiệm vụ này thế giới cũng không yên ổn, tràn đầy tán khốc cùng kinh khủng. Cổ Phong càng là chút nào không buông lòng nổi. Liêu Trai thế giới là một cái yêu ma hoành hành loạn thế, không có chút nào trật tự có thể nói, máu này tinh sắt chẳng qua là này lớn dưới bối cảnh thông thường nhất một màn mà thôi, cũng đã có thể thấy đời này hỗn loạn. Yêu ăn thịt người, quỷ ăn thịt người, người cũng ăn thịt người. Trong nguyên đến kia nhìn như nhỏ bé nhanh nhẹn trong chuyện xưa, lộ ra là kinh khủng kinh sợ quỷ quái thế giới. Pháp giới, Đoạn Vân Lưu đám người mặc dù không biết Liêu Trai thế giới bối cảnh, nhưng là cảm nhận được trong không khí tràn ngập không tầm thường thi vị, vô cùng cẩn thận đi tới, không nói một câu, bầu không khí đều vô cùng trầm mượn. Kèn kẹt một tiếng, đẩy ra đóng chặt đại môn, bọn họ rốt cuộc đi ra tự miếu đại điện ở ngoài, trước mắt là một mảnh cao lớn đổ sộ tháp lâm. Mà tháp lâm ở ngoài càng là đứng thẳng một cái thạch bi, phía trên bất ngờ viết ba chữ: Lan Nhược Tự. Chương 5, Lan Nhược Tự người đăng, thẹn hạ bổ địch Lan Nhược Tự. Pháp giới, Chu Nguyệt Linh đám người đọc lên trên tấm bia đá văn tự, trố mắt nhìn nhau. Cổ Phong nhưng là vẻ mặt nghiêm trọng, trong con ngươi lộ ra hiểu rõ thân sắc. Quả nhiên nơi này là chính là Lan Nhược Tự. Thiện nữ u hồn cố sự bối cảnh chính là phát sinh ở Lan Nhược Tự bên trong. Nghĩ đến đây, ngồi nhìn như vứt đi cổ tháp bên trong ẩn tàng rất nhiều hút lấy người sống dương khí nữ quỷ, còn có nuốt nhân hồn phách thiên niên thụ yêu, Cổ Phong trong lòng liền không buông lòng nổi, tràn đầy to lớn cảm giác nguy cơ. Mau nhìn, một tràng thốt lên. Lý Đạo Chí tay chỉ xa xa, ánh mắt mọi người nhìn lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy tháp lâm xa xa có một mảnh xanh đun tươi tốt rừng rậm, một ngôi cổ thụ to lớn dựng thẳng đứng ở nơi đó, tàng cây che khuất bầu trời, liên miên cực kỳ rộng lớn, đem ánh nắng cũng hoàn toàn ngăn trở. Dưới tàng cây là một vùng tăm tối, không ngừng lan lộn, giống như là một cái địa ngục vực sâu cắn nuốt vô tận sinh linh, âm u khí tức kinh khủng đập vào mặt, lệnh người không rét mà run. Đó chính là thiên niên thụ yêu mô mô bản thể. Cổ Phong rung động trong lòng. Này thân thể khổng lồ như vậy, vậy mô mô pháp lực nên lợi hại đến mức nào? Trái đất bước vào tu hành thời đại tới nay, cũng có cổ vật xưng yêu, chiếm cứ danh sơn đại xuyên, tự xưng là vương. Nhưng Cổ Phong chưa từng nghe nói có đại yêu bản thể có thể hơn được này mô mô. Chỉ dựa vào mượn bọn họ thật có thể đối phó kinh khủng như vậy ngàn năm lão yêu sao? Dù cho pháp giới, Đoạn Vân Lưu cùng Chu Nguyệt Linh đều là xuất thân danh môn đại phái đệ tử tinh anh, nhưng bọn hắn tu vi cao nhất chẳng qua chỉ là giác tỉnh cảnh đệ thất trọng, mà một cái yêu vương, ít nhất đều là gia tỏa cảnh thực lực, hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Lần này luân hồi nhiệm vụ, thất bại sẽ khấu trừ 200 công đức. Phải biết Cổ Phong đám người này vốn là người mới, có bao nhiêu công đức có thể trừ, cùng thiên đạo hối đoái sau khi càng là một chút cũng không còn lại. Mà công đức thanh linh sẽ xóa bỏ. Trong vòng 3 ngày chu diệt tiên niên thụ yêu, thất bại chính là cái chết, không chỉ là thân thể tử vong, mà là thân thể và linh hồn toàn bộ bị giết hết. Một nghĩ tới chỗ này, Cổ Phong trong lòng liền vô cùng nặng nề. Pháp giới đám người có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, người người đều là tầm tư linh hoạt người, cũng nghĩ tới chỗ này, yên lặng không nói. Cao lớn như vậy cây, chẳng lẽ đó chính là nhiệm vụ lần này yêu cầu chu diệt thiên niên tụ yêu? Điều này sao có thể? Trình Thanh miệng hà lớn, kinh hãi tắt tiếng. Lấy thực lực chúng ta chung vào một chỗ, cũng không khả năng là yêu vương đối thủ. Thiên đạo có phải hay không lầm? Đây không phải là để cho chúng ta chịu chết sao? Lý Đạo Chí mặt mũi vô cùng khó coi. Pháp giới mặc niệm một tiếng niệm vật, mặt mũi càng phát ra đau khổ. Nếu không chúng ta trốn a kia một mực yên lặng không nói hổ hùng đột nhiên mở miệng nói. Trốn? Có thể trốn đi nơi nào? Nơi này đã không phải là trái đất. Thất bại nhưng là phải bị thiên đạo xóa bỏ. Ngươi cho là chúng ta có thể trốn được có thể điều khiển thời không thiên đạo? Quách Đứng Long thanh khàn khàn. Vậy làm sao bây giờ? Lên lại không đánh lại, trốn lại không trốn thoát. Chúng ta tại bực này chết sao? Hổ hùng giận dữ hét. Chúng người không cách nào trả lời, thật lâu không nói, một loại thấp thỏm lo âu tâm tình tràn ngập. Trời không tuyệt đường người. Thiên đạo nếu đã cho chúng ta như vậy nhiệm vụ, trong này một nhất định có cái gì đó. Nếu không lấy nó thủ đoạn muốn giết chúng ta, cần gì phải phiền toái như vậy. Lúc này Chu Nguyệt Linh lại dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Chu sư muội, nói không sai. Lúc này Đoạn Vân Lưu cũng nên hợp đạo, chúng ta từ thiên đạo bên trong hối đoái rất nhiều công pháp, dị bảo, việc cần kiếp trước mắt hay lại là mau sớm đem các loại nắm giữ, lớn nhất tăng cường tự thân chiến lực, có lẽ trong nhiệm vụ còn có thể đảm bảo lưu một chút hy vọng sống. Không tệ. Thiên nhiên thụ yêu mặc dù đáng sợ, nhưng hợp chúng ta mọi người lực cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Pháp giới cũng mở miệng nói. Nghe được ba người bọn họ lời nói, trong mắt mọi người cũng khôi phục một tia thần thái. Không hổ là danh môn đại phái đệ tử, tâm trí quả nhiên bền bỉ. Cổ Phong thấy vậy thầm thầm than. Bọn họ nói không có sai. Luân hồi nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm kinh khủng, nhưng tuyệt không phải không có chút nào sinh lộ. Nguyên đến bên trong, thiên nhiên thụ yêu chính là bị một vị được đặt tên là Yến Xích Hà dưới kiếm thủ hạ. Chỉ cần có thể tìm được hắn, dĩ nhiên là có chuyển cơ. Hết thệ các thứ này Cổ Phong cũng không có biểu lộ chút nào. Thế giới luân hồi tình báo chuyện liên quan đến sinh tử, nếu là hắn thẳng thừng nói ra, bị pháp giới đám người hỏi tới như vậy tuyệt mật tin tức hắn là như thế nào lấy được, thật đúng là có miệng không nói được. Huống chi ỷ vào tin tức không cân đối ưu thế, Cổ Phong nói không chừng có thể từ trong nhu cầu càng tốt đẹp nơi. Nguy cơ ở phía trước, ai cũng không có nói đùa tâm tình. Lan Nhược Tự đất đai cực kỳ rộng lớn, có thật nhiều bỏ hoang nhà, bọn họ mỗi người tìm tới một gian, bắt đầu tu luyện. Thiên đạo trong luân hồi, mỗi người bọn họ cũng hối đoái không ít chỗ tốt, phải mau sớm tiêu hóa mới có thể bảo đảm chính mình lớn nhất sinh tồn có khả năng. Cổ Phong cũng là như vậy. Mặc dù ỷ vào biết nội dung cốt truyện ưu thế, nhưng hắn cũng không dám kinh thường. Hắn chẳng qua là giác tỉnh cảnh đệ nhất trọng, đang lúc mọi người bên trong thực lực nhỏ yếu nhất, nếu là gặp phải nguy hiểm lúc ai cũng sẽ không giúp hắn, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Hắn hai đầu gối xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu hồi tưởng kỳ long hổ hô hấp pháp khẩu quyết, bắt đầu vận chuyển. Quy Nguyên Đan. Cổ Phong từ túi chữ vật tìm bên trong xuất ra một cái dị hương xông vào mũi đan dược đột nhiên một cái nuốt vào. Đan dược mới vừa vào trong bụng, lập tức hóa thành ồ ồ nhiệt lưu ở trong người chạy bốc lên, thông hướng thân thể thập nhị chính kinh kỳ kinh bát mạch, mỗi một nơi. Cổ Phong không có trì hoãn, phải thừa dịp dược liệu thời gian kéo dài toàn lực luyện hóa dược lực, đột phá tu vi có khả năng mới có thể càng lớn. Chân nguyên trong cơ thể dựa theo long hổ hô hấp pháp kinh mạch đường đi bắt đầu vận hành, bắp thịt từng cục gồ lên giống như phiền muộn, như đại long lan lộn, liên tiếp. Cổ Phong người xương cốt ra mình, hư không chấn động, có hổ gầm tiếng rồng âm. Cường đại như thế khí lực, đang tu hành còn không có phục hưng trái đất, chỉ có một chút nội gia quyền phái võ đạo đại tông sư mới có thể làm được, xưng là hổ báo lôi âm. Hây a! Cổ Phong trong tiếng hít thở, tiếng như sấm rền, trên không trung nổ vang. Cả người hắn cuối cùng gầy gò rất nhiều, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con người cơ kiện, điêu luyện bức người. Bắp thịt càng là phơi bày dáng thon dài, giống như là từng cái long xà bản trên người, phía sau cong lên, lưng hùm vai gấu, dấu giếm bạo tạc tính chất lực lượng. Không hổ là hồng hoang cấp hô hấp pháp. Cổ Phong khen ngợi. Càng cao minh công pháp đối với thân thể con người sửa đổi càng lớn, có thể để người ta su tới một loại hoàn mỹ tư thái, đền bù thân thể con người thiếu sót. Giác tỉnh cảnh đệ nhị trọng. Còn chưa đủ. Trở lại. Cổ Phong không có cam tâm điểm này đột phá, đem viên thứ hai quy nguyên đan một cái nuốt vào, trong bụng nóng bỏng như lửa. Hắn tiếp tục xếp bằng ngồi dưới đất, tu luyện. Lần này Cổ Phong thân thể dần dần trở nên nóng bỏng, phản phất bị đặt ở trong liệt hỏa thiêu đốt, đỉnh đầu càng là mạo hiểm bạch khí. Đó là mồ hôi cấp tốc bốc hơi dị tượng. Bạch khí sôi trào, dần dần ngưng tụ thành mây, biến hóa đa đoan, càng là mơ hồ hiện ra ba đầu phi long cùng ba con mãnh hổ hình thái. Chẳng qua là trong đó hai cái phi long cùng hai con mãnh hổ 10 điểm phân rõ ràng, mà cái thứ ba long hổ liền mơ hồ rất nhiều, tựa hồ đang dần dần ngưng hình bên trong. Long hổ hô hấp pháp, luyện lực số 1. Khí huyết bốc hơi lên, hiển hóa vân long bên trong hổ, liền tỏ rõ ít nhất có ngàn cân lực, lực có thể giơ đỉnh. Sau khi mỗi tăng một long một hổ, liền ra tăng 1000 cân. Cao nhất có thể đạt tới đến cửu long chín hổ, đó chính là suốt 9000 cân lực lượng. Cuối cùng cửu phi nhất, lại có thể đột phá đến vạn cân cự lực, đó thật đúng là lực có thể gánh tam sơn. Cổ Phong toàn lực vận chuyển công pháp, chân nguyên lao nhanh không ngừng, cho đến đụng vào một cái vững chắc bích lũy, lặp đi lặp lại đánh vào, rốt cuộc đem hoàn toàn phá vỡ, tiến vào một cái rộng lớn hơn dòng sông bên trong. Con thứ ba long hổ hoàn toàn thành hình. Cổ Phong đột nhiên mở mắt ra, hư không qua có bạch quang thoáng qua, phản phất lôi điện, đâm mắt người con mắt. Giáp tỉnh cảnh đệ tam trọng. Chương 6, Yến Xích Hà cùng Ninh Thái thần người đăng, thẹn hạ bộ địch khí huyết hiển hóa, ba long ba hổ. Cổ Phong chân nguyên trong cơ thể lao nhanh, chính thức đột phá đến giáp tỉnh cảnh đệ tam trọng. Kèo kẹt kèo kẹt. Hắn bóp nắm quả đấm, chỉ cảm thấy hữu dụng không hết sức nói, suốt 3000 cân khí lực, khí huyết ở trong người càng là như nham tương nóng bỏng, băng đẳng không ngừng. Cổ Phong sắc mặt kinh hỉ, mặc dù đệ tam trọng tu vi còn không sánh bằng còn lại bất kỳ người nào, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là chiến lực tăng lên gấp bội, tự vệ dư giả. Phải biết luân hồi nhiệm vụ dựa cũng không chỉ là thực lực, còn có đối với, đúng, nội dung nhiệm vụ nắm giữ. Mà một điểm này Cổ Phong đã chiếm cứ to lớn tiên cơ. Các ngươi là nơi nào đến? Lại dám xông vào Lan Nhược Tự? Một trận trung khí 10 phần tiếng hét lớn, đao kiếm tiếng va chạm không dứt. Thanh âm gì? Cổ Phong cau mày một cái, đi ra ngoài, chỉ thấy bốn thân ảnh đánh nhau. Đoạn Vân Lưu, Pháp Giới, Chu Nguyệt Linh ba người đúng là tại hợp lực vây công một cái râu ria đại hán. Kia râu ria sồm soàm tay nắm một thanh đại kiếm, huy động được, phải, vũ vũ sinh phong, gió thổi không loạn. Chu Nguyệt Linh ba người lực tổng hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Người này rất lợi hại, chỉ sợ là ra tỏa cảnh cao thủ, không thể lại nương tay. Đoạn Vân Lưu chìm quát một tiếng. Pháp Giới, Chu Nguyệt Linh gật đầu, ba người đồng thời xuất thủ. Thái Cực Vân Trưởng. Đoạn Vân Lưu một trưởng gỗ ra, chân nguyên xông ra, ngang nhiên đánh ra một đạo trường phong, ngưng tụ thành hình, như vân như sương. Tố Tâm một kiếm. Chu Nguyệt Linh một kiếm đâm ra, như linh dương phục viên, hay tới đỉnh phong, thẳng vào chỗ yếu hại. Xuất bi thủ. Pháp Giới mặt lộ vẻ từ bi, trường pháp lại cương manh vô cùng, khai sơn liệt sơn. Ba người đem hết toàn lực, thế công hung mãnh. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Một tiếng quát to, râu ria sồm soàm bàn tay ba không, một tia chớp đánh xuống, cuối cùng trong nháy mắt đem ba người bọn họ cho đánh văng ra. Ngũ lôi chính pháp. Đoạn Vân Lưu sợ hãi giống một tiếng. Lôi pháp luôn luôn là đạo gia bên trong khó khăn nhất nắm giữ pháp thuật, uy lực vô cùng lớn, có thể luyện thành loại pháp thuật này người đều không phải là hạng tầm thường. Bọn họ không nghĩ tới này thế giới nhiệm vụ lại sẽ có lợi hại như vậy thổ dân. Mô gia là Yến Xích Hà. Các người đám người này từ nơi nào chạy tới, học một chút pháp thuật liền dám xông vào có Lan Nhược Tự, không biết nơi này là yêu quỷ mọc ung tùm nơi sao? Kia râu ria sồm soàm cự kiếm chỉ tới, ôm bụng nói: chúng ta là ai? Cùng các hạ không liên quan. A Đoạn Vân Lưu biết tu vi của người này cao thâm bọn họ không phải là đối thủ, nhưng nhiệm vụ trên người, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói. Yến Xích Hà liếc ngang tảo mọi người liếc mắt, dùng một bộ nhìn người chết vẻ mặt nhìn mọi người, lạnh rên một tiếng: các ngươi nếu tìm chết, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tối nay ta trong nơi này có một trận quyết đấu, các ngươi không nên quấy rầy đến ta. Dứt lời hắn chẳng nói ngàng gì tới, thẳng đi vào Lan Nhược Tự trong đại điện. Dâu quai hàm này chính là Yến Xích Hà sao? Hắn nếu xuất hiện, xem ra nội dung cốt truyện lập tức phải bắt đầu. Cổ Phong nhìn Yến Xích Hà rời đi bóng người, thầm nghĩ trong lòng: làm sao bây giờ? Nay thổ dân nhìn qua là muốn nương nhờ Lan Nhược Tự không đi. Trịnh Thành sắc mặt khó coi. Người này tu vi cao thầm, chúng ta không phải là đối thủ. Chu Nguyệt Linh khỏe miệng lại mang theo nụ cười, nhưng bất chính hảo sao? Người này tinh thông lôi pháp, nhất định không phải là tà ma hạng người, nói không chừng chúng ta có thể khuyên động đến hắn giúp chúng ta chu diệt thụ yêu đây. Chu sư muội, nói không sai. Đoạn Vân Lưu cũng là gật đầu, thiên đạo để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nói không được để cho chúng ta tìm người giúp. Nay thổ dân lôi pháp lợi hại như vậy, thật là yêu ma khắc tinh. Nếu như hắn có thể giúp chúng ta, nhiệm vụ sẽ không khó khăn. Không tệ. Pháp Giới chắp tay gật đầu. Nghe Chu Nguyệt Linh như vậy vừa phân tích, Lý Đạo Chí, Trịnh Thành đám người cảm thấy rất là có thể được, một mực gâm trầm trên mặt tươi cười. Tiền bối. Bọn họ cuối cùng trong nháy mắt đổi lời nói, hướng Yến Xích Hà phương hướng rời đi đuổi theo. Dở mặt nhanh chóng, khiến người chắc lưỡi hít hà, Cổ Phong âm thầm kinh thường. Hắn cũng không có đuổi theo, Yến Xích Hà nhưng là một cái ghét ác như cựu tính cách, bằng vào mấy câu hoang ngôn xảo ngữ giống như đã động hắn, thật là quá ngây thơ. Sau khi sự tình quả nhiên như hắn đoán, cút cho lão tử. Lan Nhược Tự bên trong sâu bên trong truyền tới một trận thẹn quá thành giận tiếng gào. Tiếng sấm vang rền. Trịnh Thành đám người bị lôi pháp quanh ra ngoài cửa, người nắm đen, ngay cả Đoạn Vân Lưu, Pháp Giới cùng Chu Nguyệt Linh cũng không tốt gì, rất là chật vật. Cổ Phong thấy vậy cười thầm, trong đại điện tìm một nơi yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Nhân vật chính còn chưa lên thể dục, gấp cái gì? Này Yến Xích Hà nhìn qua mặc dù tàn bạo, nhưng là cái mềm mại lòng dạ. Một khi Ninh Thái Thần cái này yếu thư sinh gặp nạn, hắn thì sẽ không thấy chết mà không cứu. Mà bây giờ Cổ Phong phải làm, chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi liền có thể. Bóng đêm rất nhanh hạ xuống. Lan Nhược Tự bên ngoài một tiếng ngoan lệ tiếng hét lớn vang lên. Yến Xích Hà, cút ra đây cho lão tử. Hôm nay bất quyết ra thiên hạ đệ nhất kiếm, thế không bỏ qua. Hạ Hầu Minh, ta tránh ngươi 7 năm. Ngươi vì sao còn luôn là đuổi tận cùng không bông? Yến Xích Hà bất đắc dĩ hét, thân hình nhảy một cái, vượt qua vũ trụ, thẳng hướng Tháp Lâm đi. Đoàng đoàng đoàng. Lưỡi kiếm đụng. Hai bóng người vừa mới giao thủ một cái, liền chiến đấu đến đồng thời, cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Như thế nào đây? Nghe được động tĩnh, Đoạn Vân Lưu đám người rối rít đi ra. Là ai đang cùng râu ria sồm soàm chém giết? Lý Đạo Chí mở miệng hỏi. Không biết, bất quá người này kiếm pháp phi phàm, sợ là có giác tỉnh cảnh đệ cửu trọng tu vi. Mà dâu quay hàm này là ra tòa cảnh, dù là không cách dùng thuật, nghĩ, muốn thắng người này cũng không khó khăn. Chu Nguyệt Linh con ngươi phong tỏa ở đó đối chiến trên người hai người, nhàn nhạt nói: "Kia Hạ Hầu Đoàn Mệnh kiếm khách đã xuất hiện sao? Như vậy Linh Thái Thần cũng nên xuất hiện." Cổ Phong mở mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiến Xích Hà cùng Hạ Hầu kiếm khách chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, kiếm khí ngang dọc, uy lực kinh người. Đột nhiên một trận sợ hãi kêu. Chẳng biết lúc nào trong sân cuối cùng xuất hiện một cái thư sinh nghèo, ngây người như phong đất đứng tại chỗ, đã dọa sợ. "Hây a." Tiến Xích Hà kiếm quang dày đặc không trung, thân hình từ lầu các một nơi xó xỉnh em u lao ra, quét xuất liên tục ba kiếm, lạnh lùng kiếm khí sắc bén vô cùng. Hạ Hầu ánh mắt tàn bạo, cũng đón đầu chém ra một kiếm, ngăn trở đệ nhất kiếm, lại bị kiếm thứ hai bên phải trên thân kiếm nặng nề chém ra một cái miệng máu. Tiến Xích Hà cùng Hạ Hầu hai người cầm kiếm đối lập, đem kia thư sinh nghèo kẹp ở trong đó, tiến thôi không được, người cũng đang run. Ai thắng ai bại, một mực hiểu rõ. "Hạ Hầu Minh, ta ngươi đánh 7 năm, ngươi lớp trưởng thua cả 7, bất quá ngươi ngược lại cạnh tranh có kiên nhẫn, ta tránh sang kia ngươi đuổi kịp kia." Tiến Xích Hà trầm giọng nói. "Tiến Xích Hà, không nghĩ tới ngươi đang ở đây lan nhược tự nửa tháng, đem ngươi kiếm mài đến sắc bén hơn." Lần nữa sa sút, Hạ Hầu kiếm khách mặt mày méo mó, mà hắn muốn đánh bại chính mình cả đời địch, lại chênh lệch càng ngày càng lớn, để cho hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Yến Xích Hà nhưng là lắc đầu, không phải là ta biến hóa lợi hại, mà là ngươi lãng phí thanh xuân, dã tâm quá lớn, không cầu phát triển, là thiên hạ đệ nhất kiếm hư danh, phong mang quá lộ, giáp tâm bất chính, dùng chiêu hình thần không chừng thiếu hụt quá lớn, xuất kiếm nhanh mà không chính xác. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, xem cuộc chiến Đoạn Vân Lưu mấy người nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Yến Xích Hà có thể so với chủ thế giới ra tỏa cảnh cao thủ, hắn nói ra cái gì cũng là tu hành hiểu biết chính xác, làm sao biết không được cho bọn hắn dẫn dắt. Nhưng lúc này Hạ Hầu bị Yến Xích Hà như vậy khiển trách, hơn tức giận: "Yến Xích Hà, ta là tới với ngươi tỉ võ, không phải là nghe ngươi nói phải trái." Dứt lời hắn cuối cùng cũng không quay đầu lại, thẳng xoay người rời đi. "Ai, Hạ Hầu Minh." Yến Xích Hà than thở lắc đầu, đột nhiên một đôi mắt hổ phong tỏa trong thư sinh nghèo trên người: "Thư sinh nghèo, ngươi đến Lan Nhược Tự tới làm gì? Muốn chết sao?" Thư sinh nghèo hù dọa run một cái, lắp bắp nói: "Ta gọi là Ninh Thái Thần, là đến Quách Bắc huyện thành thu sổ sách, bởi vì trướng buồn bị nước mưa cho làm ướt, chữ viết lu mờ sổ sách chưa lấy được, không có tiền ở bên ngoài dừng chân, chỉ có thể đến Lan Nhược Tự đi lên ở." "Không được." Yến Xích Hà quát lạnh một tiếng: "Nơi này quá nguy hiểm, ngươi không thể vào." Trong lòng của hắn âm thầm buồn bực, hôm nay này là thế nào? Này chim không địa phân địa phương đi lên nhiều người như vậy, ta tránh ở cái địa phương này cũng không được an bình. Yến Xích Hà hung tợn trừng Ninh Thái Thần liếc mắt, cảnh cáo nói: "Không cho phép vào có nơi này, nếu không để cho ta gặp được, liền ném ngươi ra." Ngay sau đó hắn sấp tung tóe, không có vào Lan Nhược Tự sâu bên trong không thấy. Ninh Thái Thần lăng tại chỗ, sắp còn sợ hãi được, phải không ngừng lên sắp xếp. Nguyên lai là một phạm nhân thư sinh. Thấy Yến Xích Hà biến mất, Đoạn Vân Lưu đám người nhìn Ninh Thái Thần liếc mắt liền mất đi hứng thú, xoay người rời đi. Mà Cổ Phong nhưng là khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hướng Ninh Thái Thần đi tới. Thấy Cổ Phong không giống người xấu, Ninh Thái Thần mặt mũi rút ra, cứng đờ lộ ra nụ cười: "Vị huynh đệ kia, đi ra khỏi nhà nhiều không có phương tiện, ta có thể hay không ở chỗ này ở thêm một đêm?" Cổ Phong cười gật đầu: "Này ngôi miếu đổ nát vốn là hoang phế, người khác nghĩ muốn mà liền mà, không có ngăn ngươi. Ngươi liền an tâm ở lại a, nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể ở bên cạnh ta nhà, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Linh Thái Thần nghe một chút, nhất thời mừng rỡ: hảo, nhiều tạ huynh đệ, coi đời này còn là người tốt nhiều a." Xa xa Chu Nguyệt Linh tựa hồ ý thức được cái gì, vê đút vô cản sủ. Con nhìn Cổ Phong cùng Linh Thái Thần rời đi bóng người, như có điều suy nghĩ. "Chu sư muội, ngươi đang nhìn cái gì đây?" Đoạn Vân Lưu tò mò hỏi. "Không phải là ta đang quan sát cái đó Cổ Phong, ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao?" Chu Nguyệt Linh suy tư nói. "Tiểu tử này chẳng qua chỉ là giác tỉnh cảnh đệ tam trọng, hay lại là ăn từ thiên đạo hối đoái đan dược, có đáng giá gì kỳ quái?" Đoạn Vân Lưu xem thường. Chu Nguyệt Linh mặt lộ vẻ nghi ngờ, tựa hồ có chút nghĩ không thông, chính là điểm này mới kỳ quái. "Nay Cổ Phong tu vi thấp như vậy, lẽ ra nhiệm vụ lần này hắn là nguy hiểm nhất, nhưng ngươi không cảm thấy hắn quá mức bình tĩnh sao? Tựa hồ một chút không sợ. Có lẽ là hắn đã bỏ đi a, hắn như vậy chút thực lực có thể làm gì? Với sau lưng chúng ta nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng." Đoạn Vân Lưu khinh thị cười một tiếng. Chu Nguyệt Linh gật đầu một cái, nhưng nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt vẫn mang theo nồng nặc nghi hoặc. Đêm dần dần thâm, tinh nguyệt tạm đạm, mây đen bao phủ, một mảnh tối tăm. Đột nhiên ngoài nhà thổi lên cuồng phong, đánh cũ nát cửa sổ lay động vang dội.
A. Xa xa giã ngoại đột nhiên truyền tới một trận thê lương tiếng gào, để cho người giận cả tóc gáy. Cổ Phong rộng rãi mở mắt, đã bắt đầu sao? Kia Hạ Hầu kiếm khách sợ rằng đã hỏng bét nữ quỷ cùng thụ yêu độc thủ. Kèn kẹt. Cửa bị một trận quái phong đẩy ra. Cổ Phong trong lòng cả kinh, ánh mắt quét tới. Chỉ thấy trong bóng tối một cái quần áo trắng tiến ảnh chậm rãi bay vào đến, tươi đẹp răng trắng, vạt eo tinh tế, chỉ có mặt mũi quá mức tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đôi môi nhưng là đỏ như máu, tản mát ra đông kết lòng người lành ý đàn bà kia ống tay áo che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tròng mắt quét tới, vô cùng câu người. Công tử, đêm khuya tịch mịch, không bằng cùng ta cộng độ lương tiêu khỏe không? Chương 7, thiện nữ u hồn người đăng, thèn hạ bộ địch đêm khuya xinh đẹp nữ tử, từ từ mà tới. Thắt lưng như tế liễu, quốc sát thiên hương, cho dù ngươi là biết bao anh hùng hảo hán nam tử, gặp phải như thế tuyệt sắc, cũng sẽ rơi vào kia thu thủy lại nhu tình con ngươi, khó mà tự kiềm chế. Nữ tử ống tay áo bay lượn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi càng là đỏ thẫm như máu, thế nhưng nhàn nhạt nụ cười nhưng là vô cùng câu người, tựa hồ muốn người hồn phách cũng câu đi. Cổ Phong chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền mặt đỏ nhịp tim, khí huyết dâng trào. Hắn liền vội vàng đóng chặt con mắt, không dám nhìn nữa. "Công tử, ngươi tại sao không dám nhìn ta?" Cô gái quần áo trắng dựa đi tới, mang theo một trận thấm nhập cốt tủy âm phòng, để cho Cổ Phong không tự run một cái. Thật là nữ quỷ. Trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt. Mặc dù chủ thế giới trái đất mở ra tu hành thời đại, yêu quỷ không phải là không tồn tại, nhưng chân thực tiếp xúc hắn vẫn là lần đầu tiên. Loại này vượt qua nhân lý biết tồn tại, dù là Cổ Phong đi lên tu hành chi lộ, lần đầu tiên đụng phải trong lòng cũng là phạm sợ. Nhưng hắn vẫn rất nhanh chấn định lại, trầm giọng hỏi ngươi là ai? Nô gia Niết Tiểu Thiến. Thấy Cổ Phong không nhìn nàng, người nữ kia quỷ rất là ưu và nói ra một cái Cổ Phong vô cùng quen thuộc tên. Niết Tiểu Thiến. Cổ Phong trong lòng cả kinh, khẽ cười khổ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải vai chính. So sánh còn lại nữ quỷ, Niết Tiểu Thiến rất là hiền lành, mặc dù nhưng đã hại không ít người, thế nhưng nhiều chút chuyện ác đều là bị thiên nhiên thụ yêu bức bách, cũng coi như có thể thông cảm được. Ngay sau đó trong lòng của hắn vui mừng, nhanh như vậy gặp phải vai chính cũng là một chuyện tốt, có lẽ có thể. Cổ Phong chấn định tâm thần, nhàn nhạt mở miệng, kia Hạ Hầu kiếm khách như thế nào đây? Có phải hay không đã bị ngươi hại chết? Làm sao ngươi biết? Chân tướng bị vạch trần, Niết Tiểu Thiến vừa giận vừa sợ, thanh trở nên nhọn, không bao giờ nữa phục trước ôn nhu mềm mại, quỷ trảo xâm xâm, một luồng hơi lạnh đánh út về phía Cổ Phong cổ. Ông, thưa không chấn động. Cổ Phong thân thể rung một cái, khí huyết hiển hóa, tạo thành long hổ chi hình. Niết Tiểu Thiến hét lên một tiếng, liền này nóng bỏng như lửa huyết khí vừa sông, nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Cổ Phong mở ra lưỡi mắt, chỉ thấy Niết Tiểu Thiến không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh trên mặt mũi một mảnh khô bại, trở nên vô cùng bặm mẹo, ngay cả thân hình cũng tan rã rất nhiều, tiêu tán ra hắc vụ. Thật ra thì người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người. Quỷ là thiên âm khí hội tụ sinh, sợ nhất thân thể con người dương khí. Dương khí đối với, đúng, âm sát quỷ vật mà nói, hoàn toàn là liệt dương lại khắc tinh. Cái này cũng tại sao cổ đại chiến trường chém giết tướng sĩ quỷ thần khó khăn xâm nguyên nhân chỗ. Mà bây giờ Cổ Phong giác tỉnh cảnh đệ tam trọng, tu luyện lại vừa là am hiểu nhất truy luyện khí huyết long hổ hô hấp pháp, khí huyết chi thịnh có thể so với cổ đại vô song minh tướng. Ở trong mắt Niết Tiểu Thiến, Cổ Phong bất ngờ hóa thành một cái cháy hừng hực lò lửa, để cho nàng đến gần chút nào. Ngươi là ai? Tại sao có mạnh như vậy khí huyết? Nàng thanh âm khẽ khẽ, vô cùng hoảng sợ nhìn tới. Ta là ai cũng không trọng yếu. Cổ Phong lắc đầu một cái, chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi không có ác ý là được. Niết Tiểu Thiến sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình cấp tốc phiêu thối, chỉ lát nữa là phải biến mất trong bóng chiều. Ngươi chẳng lẽ không chỉ muốn thoát khỏi mô ma trường sao? Nhàn nhạt một câu nói phiêu động qua đi lên. Niết Tiểu Thiến bóng người run rẩy, lập tức dừng tại chỗ. Ngươi lại biết mô? Ta không chỉ biết mô, ta còn biết cho ngươi câu dẫn nam tử hút lấy dương khí phía sau yêu quái chính là chỗ này tiên niên tụ yêu. Cổ Phong bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi tin ta, ta có lẽ giúp ngươi ra đi này yêu. Niết Tiểu Thiến một đôi tròng mắt thật sâu phong tỏa trong Cổ Phong trên người. Mô tồn tại vẫn là lan nhược tự cấm kỵ, trừ dâu ria sồn soảng trở ra không có ai biết, người nọ là làm sao biết, càng là vô cùng khẳng định mô bản thể là một cây thiên niên tụ yêu. Tại nàng trong đó, Cổ Phong trên người bao phủ lên một tầng nhìn không thấu khăn che mặt bí ẩn, để cho nàng vừa kinh hoàng lại vừa là vui sướng. Có lẽ hắn thật có thể giúp ta. Niết Tiểu Thiến thân hình lúc tụ lúc tán, cho thấy nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Cổ Phong đứng ở một bên, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng quyết định. Mà hắn bên trong nhưng trong lòng thì một mảnh kinh hỉ. Cổ Phong bất ngờ phát hiện từ hắn nói với Niết Tiểu Thiến ra thoát khỏi ma trưởng một câu nói này sau khi, trong óc Thiên Đạo công đức tháp vẫn dao động không ngừng. Như vậy trình độ kịch liệt là trước hắn từ chưa từng gặp qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Công đức tháp như thế dị động, chẳng lẽ chuyện này phía sau có số lớn công đức hay sao? Đối với, đúng, cứu Niết Tiểu Thiến chuyện này, hắn càng phát ra thượng tâm. Bây giờ có thể không giống như xưa, công đức không bao giờ nữa là vật vô dụng, mà là Thiên Đạo luân hồi ngoại tệ mạnh, có thể lấy được bất kỳ tu hành tài nguyên, là chỉ chê ít không chê nhiều. Lấy ngươi tu vi tới đây lan nhược tự phải làm gì? Vừa có thể làm gì? Ngươi không thể nào là mô đối thủ. Niết Tiểu Thiến cắn cắn môi, vẻ mặt phức tạp nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết ta cùng mô là thế bất lưỡng lập liền đúng. Hơn nữa ta có lòng tin tuyệt đối có thể chu diệt mô, đồng thời đây cũng là ngươi thoát khỏi ma trưởng lớn nhất cơ hội. Cổ Phong lắc đầu một cái, trầm giọng nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi muốn ta làm gì? Để cho ta giúp ngươi chu diệt mô sao? Cổ Phong đem hết thảy các thứ này đều nói cho nàng, Niết Tiểu Thiến kết luận hắn tất có mưu đồ. Ra nàng dự liệu là, Cổ Phong lắc đầu một cái, chẳng qua là nhàn nhạt nói, ngươi cái gì cũng không cần làm. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy.
Niết Tiểu Thiến hồ nghi nói, nàng khi còn sống chết thảm hóa thành nữ quỷ, đã sớm nếm nhân thế hiểm ác. Nàng có thể không tin sẽ có tốt như vậy chuyện. Xác thực như thế. Cổ Phong gật đầu, vô cùng xác định nói. Hắn vô cùng rõ ràng, tự mình ở thế giới nhiệm vụ ưu thế lớn nhất chính là đối với, đúng, nội dung cốt truyện khống chế, nếu là tự tiện thay đổi nội dung cốt truyện, trừ một ít không thể biết trước thay đổi với hắn mà nói mới là lớn nhất nguy hiểm. Nhưng vì đạt được đến chính mình con mắt, hắn vẫn mở miệng nói, ta chỉ muốn cùng ngươi làm cái giao dịch.
Giao dịch gì?
Niết Tiểu Thiến lời nói cấp bách, con ngươi hiện ra một tia hiểu rõ, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sụ. Con trên trời không có rơi xuống nhân bánh, chỉ có bỏ ra mới được hồi báo, đây mới là trong thiên địa tối đạo lý lớn. Từ giờ trở đi, ngươi cái gì cũng không cần làm, lại càng không muốn lộ ra chút nào sơ hở, hết thảy đều dựa theo Mộ Mộ mệnh lệnh tiếp tục làm tiếp, nhưng ngươi có một chút, chính là ngươi muốn thời thời khắc khắc đem Mộ Mộ hành động nói cho ta biết. Mà để báo đáp lại, nên chạm giết Mộ Mộ thời điểm ta liền đem mang ra khỏi ngươi cho cốt, cho ngươi đạt được đầu thai chuyển thế cơ hội. Cổ Phong con ngươi thâm trầm, lộ ra một loại trí tuệ vững vàng ung dung. Chỉ đơn giản như vậy. Niết Tiểu Thiến không nghĩ tới Cổ Phong sẽ nói lên đơn giản như vậy yêu cầu, thật là quá dễ dàng để cho nàng không thể tin được. Chỉ đơn giản như vậy. Cổ Phong lần nữa gật đầu, vô cùng khẳng định nói. Niết Tiểu Thiến không hiểu, nàng thật sự tiết lộ tin tức đủ để cho hắn trong luân hồi nhiệm vụ từng bước chiếm hết tiên cơ. Có lúc không cần phải cứng lại, chỉ cần đúng lúc tiến hành dẫn dắt, tự nhiên sẽ có người thay hắn xuất thủ, hắn liền có thể từ trong đạt được to lớn hồi báo. Thấy Cổ Phong không hề giống đùa dáng vẻ, Niết Tiểu Thiến thật sâu liếc hắn một cái, thân hình dần dần thổi tới không có vào trong bóng tối, chỉ xa xa để lại một câu nói, hy vọng hết thảy như lời ngươi nói. Nàng lại không thấy nói đáp ứng cũng không có cự tuyệt, nhưng Cổ Phong khỏe miệng lại hiện ra vẻ tươi cười. Bây giờ Niết Tiểu Thiến mặc dù đối với hắn cũng không tín nhiệm, nhưng theo nội dung cốt truyện phát triển tiếp, nàng sẽ phát hiện cùng mình làm giao dịch là hắn sáng suốt nhất lựa chọn. Ông, thưa không tiếng động vang dội. Cổ Phong bên tai đột nhiên vang lên thiên đạo kia lạnh lùng vô tình thanh. Luân hồi võ giả Cổ Phong phát động tinh cấp chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, cứu Niết Tiểu Thiến, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 công đức. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt không. Cổ Phong im lặng cười to, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch thiên đạo công đức tháp tác dụng lớn nhất. Chương 8, chi nhánh nhiệm vụ người đăng, thèn hạ vô địch chi nhánh nhiệm vụ, cứu Niết Tiểu Thiến. Đối với, đúng, luân hồi nhiệm vụ Cổ Phong lại có toàn bộ nhận thức mới. Luân hồi nhiệm vụ chắc có hai loại, loại thứ nhất là thiên đạo trực tiếp phát hành nhiệm vụ chính tuyến, công đức khen thưởng phong phú, thất bại trừng phạt cũng rất nghiêm nghị. Mà một loại khác chính là tiềm tàng chi nhánh nhiệm vụ, yêu cầu luân hồi võ giả chính mình đi tìm tòi mới có thể kích động, công đức khen thưởng mặc dù so sánh lại nhiệm vụ chính tuyến ít hơn, nhưng trừng phạt cũng rất nhẹ, chỉ phải hoàn thành cơ hội là bạch kiếm công đức. Duy một điều phiền toái chính là ở chỗ, những thứ này chi nhánh nhiệm vụ cố gắng hết sức cần nút, không phải là mỗi một người cũng có thể đụng tới, điều này cần vật khí, còn có đối với, đúng, nhiệm vụ nội dung cốt truyện tinh diệu nắm chặt. Kích động chi nhánh nhiệm vụ điều kiện tiên kỳ bách quái, có lẽ đối với, đúng, người khác mà nói rất khó, nhưng đối với Cổ Phong mà nói cũng không có phức tạp như vậy, thậm chí đơn giản tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện thiên đạo công đức tháp tác dụng lớn nhất đường, đó chính là lục soát chi nhánh nhiệm vụ. Thiên đạo công đức tháp một khi gặp phải công đức chuyện, liền sẽ lập tức chấn động báo hiệu. Chớ xem thường đây là nho nhỏ này một chút nhắc nhở, nhưng không thể nghi ngờ có thể khiến cho Cổ Phong kích động chi nhánh nhiệm vụ sát suất thập bội, trong tăng trưởng gấp bội. Lời như vậy mỗi khi trải qua một lần thế giới nhiệm vụ, lẫn nhau so với người khác Cổ Phong liền có thể quá mức đạt được công đức, sau đó hối đoái đủ loại tu hành tài nguyên. Lâu dài tính tổng cộng đi xuống, hắn đem nhất kỵ tuyệt trần, đem tất cả mọi người đều xa xa ném ở sau lưng. Thì ra là như vậy. Cổ Phong vô cùng vui vẻ, vô cùng vui mừng ban đầu không có đem công đức tháp trả lại cho thiên đạo, có một món đồ như vậy đại sắc khí, lo gì không cách nào trong tu hành chi lộ đi xa hơn. Hắn thu thập tâm tình, lại ngồi xếp bằng xuống. Niết Tiểu Thiến sau khi đi, tối nay gian phòng này hẳn là sẽ không còn có nữ quỷ đi lên. Bóng đêm sâu thẳm, Lan Nhược Tự bên trong thỉnh thoảng truyền ra trận trận sợ hãi giống âm thanh, càng là thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng thê thảm tiếng giống giận. Cổ Phong bịt tai không nghe, tĩnh tĩnh ngồi ngay thẳng, chờ đến hắn lần nữa mở mắt ra, sắc trời đã sáng choang. Cổ Phong đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy tháp lâm trước pháp giới, Đoạn Vân Lưu, Chu Nguyệt Linh đứng ở nơi đó, tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu. Bọn họ sắc mặt mệt mỏi, khí tức không chừng, tựa hồ tối hôm qua việc trải qua một phen đắc chiến. Mà bên cạnh bọn họ Lý Đạo Chí, Tommy hai người càng là không chịu nổi, quần áo hư hại, thương miệng máu me đầm địa, cố gắng hết sức chật vật. Mỗ mỗ là một thiên niên thụ yêu, thủ hạ cũng không chỉ Niết Tiểu Thiến này nữ quỷ. Xem ra những người này tối hôm qua không chiếm được chỗ tốt gì. Cổ Phong trong lòng có phán đoán, mà pháp giới đám người thấy Cổ Phong xuất hiện, cũng là sửng sợ. Chỉ thấy Cổ Phong sắc mặt đỏ thắm, hơi thở dài lâu, không hề có một chút nào bị thương dáng vẻ, thật giống như tối hôm qua ngủ một cái vô mộng tốt thấy, tinh thần mười phần. Nữ quỷ lợi hại bọn họ tối hôm qua nhưng là lệnh giao qua, xuất quỷ nhập thần, tinh thông hơn một chút thiên phú pháp thuật, cố gắng hết sức khó dây dưa. Mặc dù nữ quỷ thuần âm, chịu không được bọn họ người tu hành cường đại khí huyết, nhưng lợi dụng sử dụng pháp thuật cũng cho bọn hắn tạo thành đủ phiền toái. Nay Cổ Phong ở trong sân rõ ràng tu vi yếu nhất, thế nào một chút việc cũng không có. Ở trong mắt bọn hắn, Cổ Phong trên người đắp lên một tầng không nhìn thấu màu sắc. Chẳng lẽ cái này Cổ Phong là một ẩn nút cao thủ, cố ý giả heo ăn thịt hổ hay sao? Cổ huynh đệ, ngươi tối hôm qua có thể gặp phải nữ quỷ? Pháp giới đi tới, trầm giọng hỏi. Nữ quỷ? Cổ Phong ngáp một cái, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung dáng vẻ, mặt đầy mở mịt nói, pháp giới đại sư ngươi đang nói gì? Ta tối hôm qua một cảm giác liền ngủ tới hừng sáng, cái gì cũng không đụng phải a. Nguyên lai là một đạm phải cất chó ra hỏa. Lý Đạo Chí lẩm bẩm một tiếng, rất là hâm mộ và ghen ghét. Nghe Cổ Phong vừa nói như thế, pháp giới, Đoạn Vân Lưu mấy người cũng đối với hắn mất đi hứng thú, không nữa nhìn nhiều. Suy nghĩ một chút cũng phải, nay Cổ Phong bất quá giác tỉnh cảnh tam trọng tu vi, nếu thật là cùng nữ quỷ ra tay đánh nhau, không thể nào biết nhẹ nhàng như vậy. Dù sao một cái thành hình quỷ vật mặc dù sợ hãi người tu hành khí huyết, nhưng coi là thiên phú pháp thuật, nhưng là ít nhất giác tỉnh đệ lục trọng cao thủ, lấy thực lực bọn hắn ứng phó cũng hết sức khó khăn, chớ nói chi là còn con này giác tỉnh cảnh tam trọng Cổ Phong. Ở trong lòng bọn họ, đã đem Cổ Phong cho rằng một cái may mắn không có bị nữ quỷ tìm tới cửa may mắn tiểu tử. Chỉ có Chu Nguyệt Linh đôi mắt quét về phía Huyền Minh, ánh mắt càng phát ra ý vị thâm trường đứng lên. Cổ Phong bị cô ấy là đôi tươi đẹp đôi mắt cho để mắt tới, phản phất nội tâm bí mật cũng bị nhìn xuyên, một trận sợ hết hồn hết vía, bản năng bỏ qua một bên đầu đi. Chu Nguyệt Linh thấy vậy, khoe miệng có chút câu khởi. Kèn kẹt, cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Linh Thái Thần cóng lấy sau lưng kia nặng nề xách cấp, chậm rãi đi ra. Hắn hai mắt vô thần, một trận thất hồn lạc phách dáng vẻ, trên gương mặt càng là hiện lên đỏ ửng, thỉnh thoảng cười ngây ngô mấy cái, một bộ bên trong số đào hoa bộ dáng. Cổ Phong trong lòng hiểu rõ, xem ra ngày hôm qua Niếp Tiểu Thiến đáp ứng cùng hắn giao dịch, không có lộ ra chút nào khác thường, nội dung cốt truyện vẫn dựa theo nguyên lai đường đi tiếp tục phát triển. Pháp giới đám người quan sát Linh Thái Thần liếc mắt, một bộ quả là như thế vẻ mặt. Ngay cả cái này không có tu vi thư sinh nghèo cũng không có chuyện, xem ra tối hôm qua Cổ Phong là bởi vì cùng này thư sinh nghèo mà quá xa xôi nguyên nhân, mới tránh thoát một kiếp. Chỉ có Cổ Phong biết, này thư sinh nghèo tối hôm qua nhưng là cùng một cái tuyệt sắc nữ quỷ phát sinh một đoạn tiểu thuyết truyền kỳ như vậy tình cờ gặp gỡ. Khoe miệng của hắn móc ra nụ cười, nhưng trên gương mặt vẫn là nghiêm chỉnh trên đất đi hỏi Linh Hùng, ngươi thế nào? Thế nào mất hồn mất vía? Ồ. Linh Thái Thần sắp rung một cái, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đa tạ cổ huynh quan hệ. Ta không sao. Không việc gì mới là lạ. Cổ Phong trong lòng cười thầm, nói chuyện đều kết ba. Nhưng hắn không có phơi bày Linh Thái Thần xấu che giấu, mà lại như có như không đất nhắc nhở. Linh Minh, nghe nói tối hôm qua Lan Nhược Tự trong ma quỷ lộng hành, ngươi có thể có cẩn thận một chút. Cái gì? Có ma? Linh Thái Thần nhất thời dọa cho giật mình, thét lên kinh hãi. Cổ huynh, ngươi không nên đùa. Cõi đời này làm sao có thể có quỷ? Hắn nụ cười cứng ngắc, sợ hãi tới cực điểm. Ra đi Quách Bắc huyện thu sổ sách. Linh Thái Thần qua loa nói một câu, liền cong lấy sau lưng sách vợ vội vã Lan Nhược Tự đi ra ngoài. Cổ Phong nhìn Linh Thái Thần bóng lưng, khoe miệng mơ hồ mang theo đủ cười, ngươi rất nhanh sẽ biết. Cõi đời này chẳng những có quỷ, hơn nữa cùng ngươi nói chuyện yêu đương chính là một cái nữ quỷ. Ồ, sắp trời cũng sớm như vậy. Kia Hồ Hùng, Trình Thành, Quách Đứng Long ba người tại sao còn không đi ra? Thấy ba người kia thật lâu không xuất hiện, Lý Đạo Chí nhất thời kỳ quái nói. Pháp giới, Đoạn Vân Lưu mấy người cũng là liếc nhau một cái, trong lòng mơ hồ có bất hảo cảm giác. Các ngươi không muốn đợi thêm. Đột nhiên một trận thô thanh thô khí tiếng hét lớn vang lên. Lan Nhược Tự sâu bên trong Yến Xích Hà cong lấy sau lưng đại kiếm, đại đao rảo bước đất đi tới, mà trong hai tay hắn càng là xách hai cái gầy đét thi thể, máu thịt cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn lại nhất trọng khô da trắng bao trùm trên thân thể, hai con ngươi tử càng là thật cao hồ lên, trợn mắt nhìn không trùng, tràn đầy kinh hoàng. Chết không nhắm mắt, chân chính chết không nhắm mắt. Này là thứ quỷ gì? Tommy cao giọng kêu. Yến Xích Hà cười lạnh một tiếng, đem hai cổ thây khô ném tới trước mặt mọi người. Ê, này chính là các ngươi bằng hữu. Chương 9, chém đầu kế hoạch người đăng. Thẹn Hạ Bộ Địch hai cổ thây khô đập tầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Con ngươi nô ra, trợn mắt nhìn không trùng, tràn đầy đối với, đúng, thế gian đoán hận cùng căm ghét. Thân thể càng trở nên giống như cây khô lại khô đét, không có máu thịt chút nào. Pháp giới đám người nhất thời dọa cho giật mình. Làm sao có thể? Tommy cao giọng kêu, thanh tú đẹp đẽ mặt mũi cũng trở nên bặm mẹo. Thế nào không thể nào? Tiến Xích Hà mày kiếm dương lên, uy nghiêm cười lạnh, hai người này không có tu vi, lại tâm thuật bất chính, bị nữ quỷ thật sự mị hoặc, mê tâm thần, cuối cùng bị thiên nhiên thụ yêu hút khô mọi người thân thể dương khí cùng máu thịt. Pháp giới mặc niệm một tiếng niệm vật, Đoạn Vân Lưu cùng Chu Nguyệt Linh liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Thật ra thì từ nơi này hai cổ thây khô quần áo trang sức bên trên, bọn họ đã nhận ra chính là Trịnh Thành cùng Quách Tướng Long. Ngày hôm qua hai người kia còn sinh long hoạt hổ, hôm nay lại biến thành hai cổ nằm trên đất kinh khủng thây khô. Hết thảy các thứ này cũng giống như mộng ảo, mà trương để cho bọn họ kinh hãi là, này thế giới nhiệm vụ đã phát sinh chuyện đều là vô cùng chân thực, không phải là trong trò chơi phó bản, chết còn có sống lại làm lại cơ hội. Luân hồi trong nhiệm vụ, hơi có sai lệch, liền ý nghĩa tử vong. Pháp giới đáng người đối với, đúng. Luân hồi nhiệm vụ kinh khủng lại có nhận thức mới, không dám lại khinh thường chút nào. Từ giờ trở đi, là để phòng bất chắc, chúng ta cùng xuất hành ai cũng không thể lạc đàn. Đoạn Vân Lưu dẫn đầu đi ra, trầm giọng nói. Pháp giới, Chu Nguyệt Linh mấy người cũng là gật đầu, đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương thức. Cổ Phong nhưng là con mắt đảo qua, rất là kỳ quái hỏi còn có một người đây. Chu Nguyệt Linh, Pháp giới kinh ngạc một chút, cũng là phục hồi tinh thần lại. Đúng a, Hồ Hùng đây. Rõ ràng có ba người mất tích, cũng chỉ có hai cổ thây khô, có phải hay không còn có một người còn sống? Tiên bối, ngươi có thấy chúng ta một đồng bạn khác sao? Chu Nguyệt Linh đi lên phía trước cung kính nói. Tiến Xích Hà con mắt liếc qua đến, thử lạnh nói, ai biết? Người này dù là không có chết, cũng bị nữ quỷ dọa cho chạy. Ta đã sớm nói với ngươi rồi Lan Nhược Tự tà ma mọc cũng tùm, bây giờ biết lợi hại. Thức thời lời nói liền mau rời đi. Chu Nguyệt Linh nhất thời yên lặng, bởi vì nàng biết bọn họ không thể nào rời đi. Trên người bọn họ đã không có công đức, luân hồi nhiệm vụ một khi thất bại, sẽ khấu trừ 200 công đức, mà công đức thanh linh sẽ xóa bỏ. Cái này thì ý nghĩa nhiệm vụ lần này thất bại liền ý nghĩa tử vong, bọn họ đã không đường có thể lui. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu mấy người cũng nghĩ tới chỗ này,
mặt mũi vô cùng nặng nề. Tại sao? Tại sao ngài? Tommy tự lẩm bẩm, sắc mặt điên cuồng, tựa như có lẽ đã thuộc về bên bờ tan nữa. Cổ Phong mặt liền biến sắc, trong nháy mắt xít tới gần, một tay che miệng nàng lại môi, không để cho nàng lại nói. Ngươi làm gì? Một bên Lý Đạo Chí sắc mặt đại biến, liền muốn ra tay. Cổ Phong đem Tommy sau đó phải nói chuyện cưỡng ép chặt lại, xoay người lại lạnh như băng nói, muốn chết khác, đừng, mang ta lên môn. Pháp giới đám người nghe một chút, lại là tỉnh táo cũng lộ ra sợ thần sắc. Thiên đạo cảnh cáo còn rõ ràng đất vang vọng ở bên hai. Tiết lộ thế giới luân hồi tồn tại, xóa bỏ, phàm sát hại đồng bạn, cùng trận doanh võ giả, xóa bỏ, hối đoái bí tịch lẫn nhau trao đổi, xóa bỏ. Tiến xích hà nhiệm vụ này thế giới thổ dân vẫn còn, nếu để cho này Tommy nói tiếp, tiết lộ thiên đạo tồn tại, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ai biết này xóa bỏ là chỉ mạn sát một người, hay là đem cả đội người toàn bộ xóa bỏ. Bây giờ lên ai cũng không thể nói lung tung. Đoạn Vân Lưu nghiêm nghị quát lên, nhất thời hù dọa Tommy giật mình. Nàng mặt đầy bị khuất, cũng biết rõ mình mới vừa rồi thiếu chút nữa gây thành đại họa. Đối mặt Đoạn Vân Lưu chỉ trích, nàng không dám nói gì, chỉ có nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt lại tràn đầy căm ghét. Rõ ràng chỉ là một giác tỉnh cảnh đệ tam trọng tiểu tử, đơn giản là một cái gánh nặng, vì sao chung quy lại có thể ở luân hồi trong nhiệm vụ như thế ung dung, tại sao bị chết là những người khác, không phải là hắn. Nàng xem hướng Cổ Phong ánh mắt đã một mảnh ngắt động. Thật là một cái không thể nói lý nữ nhân. Cổ Phong lạnh lùng liếc nàng một cái, lắc đầu một cái. Rõ ràng chính mình cứu nàng tánh mạng, nàng chẳng những không được cảm tạ, lại ngược lại khai ra căm ghét. Ngu xuẩn như vậy nữ nhân ở luân hồi trong nhiệm vụ là sống không lâu, hắn cần gì phải cùng loại này kẻ chắc chắn phải chết so tài. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không có lại nhìn nhiều. Bị người như thế xem nhẹ, Tommy sắp run rẩy, giận đến sắp mất lý trí. Một bên Yến Xích Hà nhìn đám người này mặt cùng lòng không cùng dáng vẻ còn có trước quỷ dị kinh hoàng, trong lòng bản năng cảm thấy những người này trên người có bí mật to lớn. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Đoạn Vân Lưu trầm giọng mở miệng, hỏi ra tất cả người quan tâm nhất vấn đề. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chu Nguyệt Linh nhưng là mở miệng, tươi đẹp trong con ngươi tất cả đều là quả quyết. Kia nên làm như thế nào? Pháp giới chắp tay hỏi. Chu Nguyệt Linh suy nghĩ một chút, chúng ta cần gì phải không được thử một lần. Thiên Nhiên Thụ Yêu ngay tại cách đó không xa, ban ngày thiên dương khí thịnh vượng, tà ma tránh lui. Chúng ta có lẽ có thể thừa cơ hội này đi mạo hiểm một lần, chỉ cần hủy lao yêu bản thể, Thiên Nhiên Thụ Yêu nói tự nhiên đi hoàn toàn biến mất, khó tránh khỏi diệt vong vận mệnh. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu đám người liếc nhau một cái, ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Chu Nguyệt Linh nhìn như ôn nhu mềm mại một người đàn bà, lại nói lên một cái điên cuồng như vậy kế hoạch. Liền bọn họ những người này liền muốn đi vây giết một cái Thiên Nhiên Thụ Yêu. Đây chính là tương đương với gia tỏa cảnh tu hành đại năng. Nhưng bọn hắn không khỏi không thừa nhận, đây là cơ hội duy nhất. Bởi vì căn cứ thiên đạo nhiệm vụ chính tuyến, bọn họ phải trong 3 ngày bên trong chu diệt Thiên Nhiên Thụ Yêu, không được lại chính là nhiệm vụ thất bại. Theo thời gian từng giờ trôi qua, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Bậc nữ nhi không thua đấng mày râu. Cổ Phong cũng âm thầm khen ngợi. Chu Nguyệt Linh một cái xinh đẹp nữ tử có thể làm ra như thế quả quyết lớn mật chém đầu kế hoạch, quyết đoán không thua với thế gian bất kỳ nam nhi. A Di Đà Phật. Chuyện này tham dự không tham dự, toàn bằng tự nguyện, cũng không bắt buộc, mọi người cần nghĩ kỹ. Pháp giới chắp tay đọc một câu Phật hiệu, biết lần này chém đầu kế hoạch quá mức hung hiểm. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con không cách nào cưỡng bách người không để ý nguy hiểm tính mạng. Sinh tử tự theo thiên mệnh. Đoạn Vân Lưu trầm giọng nói, mặc dù tâm tình những người này cao ngạo, nhưng xuất thân võ đang danh môn cũng tự có một phen nạo khí, không hạ xuống người sau. Lấy trong tay của ta kiếm, thử hỏi đỉnh đầu mấy tầng này. Chu Nguyệt Linh nắm chặt kiếm trong tay, tự có một phen cùng trời tranh mệnh nạo khí. Thấy hai người bọn họ cũng đáp ứng, pháp giới khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hai vị như thế phóng khoáng, tiểu tăng tự nhiên cũng không thể hạ xuống. Bọn họ đang lúc mọi người bên trong tu vi chiến lực đều là cao cấp nhất ba người, bọn họ cũng tỏ thái độ, Lý Đạo Chí cùng Tommy sắc mặt vô cùng dãy rủa. Tommy đôi mắt hoảng sợ, đang muốn nói gì, lại bị Lý Đạo Chí ngăn trở, lời nói không có nói ra, hai người cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc này trong sân chỉ có Cổ Phong một người không có tỏ thái độ. Nhất thời từng đôi mắt phong tỏa ở trên người hắn. Chu Nguyệt Linh đánh giá Cổ Phong, trong con ngươi mang theo hiếu kỳ. Nàng muốn nhìn một chút đối mặt đây cơ hồ hẳn phải chết chém đầu kế hoạch, này Cổ Phong sẽ như thế nào lựa chọn? Là hèn nhát lại lui về phía sau, hay lại là như dũng sĩ như thế đi trước? Hắn sẽ không bị dọa hỏng a, hắn không đi cũng tốt, hắn chút tu vi như vậy đi vậy là cái nặng, nói không chừng sẽ còn hại mọi người. Tommy miệng lưỡi phiên động, nhọn châm chọc nói, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lý Đạo Chí càng là rất là tán đồng gật đầu. Đoạn Vân Lưu lạnh lùng quét tới, liền không hề quan tâm đất chuyển qua ánh mắt. Chính là một cái giác tỉnh cảnh tam trọng, có đi hay không cũng không có quan hệ thắng thua, có đáng giá gì để ý. Pháp giới mặc dù nụ cười ôn hòa, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng mang theo xem thường. Mọi người thần thái không đồng nhất, không hẹn mà cùng đều tràn đầy khinh thị. Cổ Phong nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Có gì không dám? Chương 10, bãi tha ma người đăng, thẹn hạ bồ đi thử. Lại đáp ứng. Thấy Cổ Phong lại đồng ý tham gia chém đầu kế hoạch, pháp giới, Đoạn Vân Lưu mặc dù đối với thực lực của hắn cũng không coi trọng, cũng không khỏi kinh ngạc. Bất kể thực lực như thế nào, có thể hạ quyết định như vậy quyết tâm, cũng để cho người không dám khinh thường. Một ít người tu vi thấp còn không tự lượng sức, lúc ấy sau khi cũng đừng cản trở. Gặp phải nguy hiểm là không có sẽ cứu ngươi. Tommy âm dương quái khí nói. Cổ Phong huynh đệ, ngươi thật muốn tham gia này chém đầu kế hoạch sao? Đối phó Thiên Nhiên Thụ Yêu, lấy ngươi tu vi sợ rằng nguy hiểm nhất. Nếu là gặp phải, không người nào có thể cứu được ngươi. Chu Nguyệt Linh nhẹ giọng khuyên nhủ. Cổ Phong nhưng là lắc đầu, luân hồi nhiệm vụ vốn là cựu tử nhất sinh, tránh là không tránh khỏi. còn không bằng chủ động đánh ra, như vậy mới có thành công cơ hội. Chu Nguyệt Linh khỏe mắt mang theo đủ cười, một bộ quả là như thế vẻ mặt, không tự lượng sức. Lý Đạo Chí lạnh rên một tiếng. Đối mặt mọi người khinh thị, Cổ Phong không khỏi nghĩ đến ở kiếp trước trên địa cầu thấy một câu nói, đại biểu hắn lúc này tiếng lòng. Một quyền bổ ra sinh tử lộ, hai chân đạp phá thị phi môn. Ha ha. Cổ Phong cười lớn một tiếng, cuối cùng dẫn đầu bước nhanh hướng về kia ngàn năm lao yêu chỗ u ám trong rừng rậm đi tới. Ta tự tin ta nói sao? Chu Nguyệt Linh tự lẩm bẩm, đôi mắt càng ngày càng sáng. Bất kể này Cổ Phong bây giờ tu vi như thế nào, nhưng hắn không thể nghi ngờ đã có tu hành giả không sợ sinh tử dũng mãnh thẳng tiến tâm cảnh, người như vậy không thể nào cả đời không có tiếng tăm gì. Chu Nguyệt Linh mũi chân trên đất một chút, cả người đã lướt đi đi. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu kinh nghi bất định nhìn Cổ Phong bóng người, mơ hồ ý thức được chính mình trước quá mức khinh thị người này. Có thể bị thiên đạo chọn chúng vào có thế giới luân hồi, trên người một nhất định có nào đó không như người thường đặc chất, tuyệt không thể làm người bình thường đối xử. Theo Cổ Phong đám người lần lượt xuyên qua tháp lâm, hướng Lan Nhược tự sâu bên trong rừng rậm đi tới. Một tòa cổ thụ chọc trời dựng đứng dựng thẳng đứng ở nơi đó, tàng cây bên dưới là âm u khắp trốn, không có chút nào ánh sáng, tản mát ra vô tận âm u cùng tà dị. Nơi đó chính là Thiên Niên Thụ Yêu Ổ. Tiến Xích Hà thật cao đứng ở một nơi, hai tay ôm kiếm, nhìn xa xa bọn họ rời đi bóng người, ánh mắt lạnh giá. Các ngươi nếu tìm chết, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Trong lòng của hắn lại âm thầm một bực, những người này tu vi tuy thấp, nhưng căn cơ lại hết sức tuyệt thiết, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Hắn suy nghĩ một chút, chưa từng nghe nói có một nhà kia tu hành danh môn có bất phàm như thế đệ tử, lại cùng tiến tới đi tìm một cái Thiên Niên Thụ Yêu phiền toái. Thật là kỳ quái thay. Nói bọn họ là tuổi trẻ không sợ được, còn là nói bọn họ tự tìm đường chết tốt đây. Yến Xích Hà trong miệng trầm trọng, không lưu tình chút nào, nhưng thân hình búng một cái, lại là xa xa cùng đi. Kèn kẹt. Chân đạp trong cảnh khô bữa trước lúc phát ra gãy thanh. Rừng cây sâu thẳm, ngay cả chim muông tiếng côn trùng kêu thanh cũng không có, hoàn toàn tĩnh mịch, vô cùng âm u quỷ dị, để cho tim người cũng nhắc đến cổ họng, bịch bịch khiêu động lên. Pháp giới niệm châu nơi tay, Chu Nguyệt Linh tay nắm một thanh bích làm trong suốt trường kiếm. Mọi người toàn tâm phòng bị, không dám kinh thường chút nào. Kia Tô Mi cùng Lý Đạo Chí hai người một mình đi ở một bên, thỉnh thoảng nói đùa mấy tiếng, cũng không biết thời điểm hai người cái gì cấu kết chung một chỗ. Chỉ có Cổ Phong rồi cô đơn đơn đi ở một bên, không có người muốn nói chuyện cùng hắn dáng vẻ. Lúc này Chu Nguyệt Linh đôi mắt đảo qua, lại đi tới. Cổ Phong, ta luôn cảm thấy ngươi đối với, đúng, luôn hồi nhiệm vụ tựa hồ hết sức quen thuộc dáng vẻ. Chẳng lẽ trước ngươi từng có tương tự kinh nghiệm? Chu Nguyệt Linh vô tình hay cố ý hỏi. Chơi game, xem tiểu thuyết kinh nghiệm, có tính hay không? Cổ Phong trong lòng lặng lẽ nói. Đồng thời hắn càng là âm thầm cảnh giác. Này Chu Nguyệt Linh là một nội tâm thất khiếu linh lung nữ tử, chính mình trước biểu hiện quá mức dễ dàng, đưa tới nàng hoài nghi, cho nên hắn mới đến nói xa nói gần đến so xét chính mình nội tâm lớn nhất bí mật. Liên quan tới chính mình là người của hai thế giới chân tướng, Cổ Phong thì sẽ không nhiều nhả một chữ. Hắn mặt đầy mờ mịt vẻ mặt, nhìn Chu Nguyệt Linh, Chu nữ hiệp, ngươi đang nói gì? Chu Nguyệt Linh thật sâu liếc hắn một cái, không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Nếu hắn không muốn nói nhiều, nàng hỏi cũng là vô dụng. Nếu trong lòng nàng suy đoán là thực sự, sớm muộn cũng sẽ nhìn ra đầu mối. Cổ Phong trong lòng rét một cái, biết rõ mình chưa có hoàn toàn xóa bỏ Chu Nguyệt Linh hoài nghi, đàn bà này làn tâm huệ chất, tâm tư quả thực quá tỉ mỉ nhạy cảm, xem ra sau này được, phải, càng ngày càng cẩn thận, không thể lộ ra chút nào sơ hở. Cách đó không xa kia pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu cũng nghi ngờ nhìn tới, lặp đi lặp lại đánh giá Cổ Phong. Bọn họ luôn cảm thấy Chu Nguyệt Linh tựa hồ đối với Cổ Phong quá mức để ý, này trên người chẳng lẽ có đến bí mật gì hay sao? Một đám người mang tâm sự riêng, đi về phía trước. Theo dần dần đi sâu vào, cây cối rậm rạp, bóng cây cũng càng ngày càng u ám. Tâm tình mọi người cũng vô cùng đè nén, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt cảnh tượng rộng rãi trở nên trống trải. Ngẩng đầu nhìn lại, kia cổ thụ chọc trời đã gần ngay trước mắt, che khuất bầu trời, đem ánh sáng hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài, dưới bóng cây âm u khắp trốn, chỉ có hơi sáng ánh sáng. Hắc ám lan lộn, đưa tay không thấy được năm ngón, tản mát ra yêu tà quỷ mị khí tức, càng là yên tĩnh không tiếng động, không có sinh linh hoạt động dấu hiệu, hoàn toàn tĩnh mịch. Cảnh tượng chân thực so với trong phim ảnh còn đáng sợ hơn a. Cổ Phong hít sâu một hơi, mặt mũi nghiêm túc. Đoạn Vân Lưu mấy người cũng căng thẳng tâm huyền, mặc dù bọn hắn không giống Cổ Phong đối với, đúng, nội dung cốt truyện cảnh tượng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bản năng nhận ra được bọn họ đã cách thụ yêu không xa. Sau đó mới thật sự là nguy hiểm thời điểm, chỉ có ý tưởng nghĩ cách diệt trừ lao yêu bản thể, bọn họ mới có thể hoàn thành luân hồi nhiệm vụ trở về chủ thế giới. Bọn họ đã không thể lui được nữa. Mọi người an định tâm thần, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi về phía trước di động đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Lý Đạo Chí âm thanh run rẩy, tay chỉ về đằng trước. Cổ Phong đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Từng cái một dạng sâu kín hổ cả trên không trung không tiếng động tiêu đốt, mà ngay sau đó bốn phía lại vừa là một đoàn một dạng quỷ hỏa vô căn cứ toát ra, xanh dần, đem bốn phía sự vật chiếu một mảnh xanh lét, âm u sấm nhân. Mọi người trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện dưới chân rõ ràng là từng cục trường mãn đài tiện cùng cỏ dại mộ bia, ngã trái ngã phải đất té xuống đất, có mộ bia niên đại xa xưa, phía trên chữ viết cũng mơ hồ được, phải, không thấy rõ, từ trong gậy. Bài tham ma. Cổ Phong trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đến mảnh đất này mang, Thiên Niên Thụ Yêu bản thể cũng sẽ không xa. Đoạn Vân Lưu các loại, chờ, trong lòng người rét một cái. Có thể xuất hiện quỷ hỏa, nói rõ nơi đây ít nhất chôn cất hàng trăm hàng ngàn người, tuyệt đối là một cái âm sát tập hợp đại hung nơi, tiếp theo còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Chính là quỷ hỏa chỉ có thể dọa một chút người bình thường, lại không dọa được bọn họ những người tu hành này. Đoạn Vân Lưu đám người tiếp tục tiến lên, quỷ hỏa quay quanh ở bên người, dưới chân đây là một mảnh loạn chôn cất phần mộ, như đồng hành đi ở trong quỷ vực. Cho dù bọn họ có tu vi trong người, trong lòng cũng không khỏi phạm sợ. Cổ Phong lại hết sức kỳ quái, hai tròng mắt cẩn thận quét nhìn dưới chân, tựa hồ đang tìm thứ gì. Người đang tìm cái gì? Chu Nguyệt Linh phát hiện hắn khác thường. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con không có gì. Cổ Phong cười cười lắc đầu một cái, ta chỉ là sợ này trong mộ sẽ nô ra cương thi cùng nữ quỷ, cho nên cẩn thận một chút. Thử. Quỷ nhát gan. Tommy ở một bên đi qua, châm chọc một tiếng, như vậy sợ hãi liền nhanh đi về. Khắc, đừng, đến lúc đó kéo chúng ta chân sau. Chu Nguyệt Linh nhàn nhạt nói, không việc gì, Cổ Phong huynh đệ. Chính là nữ quỷ còn không làm gì được chúng ta, chỉ có kia thiên niên thụ yêu mới là lớn nhất nguy hiểm. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa khổng lồ bóng cây, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu cũng là mất cười lên. Nay Cổ Phong mới vừa rồi hùng tâm tráng trí đâu rồi, nhưng bây giờ nhát gan như vậy, bất quá sợ hãi cũng bình thường, dù sao chỉ là một giác tỉnh cảnh đệ tam trọng tiểu tu sĩ mà thôi. Cổ Phong đem trong mắt bọn họ xem thường nhìn ở trong mắt, nụ cười nhưng dần dần thu liễm, đôi mắt phong tỏa ở một cái cách đó không xa một cái nhìn như tầm thường tiểu tiểu phần mộ bên trên. Ái nữ Niếp Tiểu Thiến mộ. Chỉ cần đào ra Niếp Tiểu Thiến cho cốt, liền có thể đưa nàng hồn phách từ thiên niên thụ yêu nơi đó mang đi, lợi như vậy chi nhánh nhiệm vụ liền có thể coi xong thành. Nhưng Cổ Phong suy nghĩ một chút vẫn là không có tùy tiện động thủ. Bây giờ còn chưa phải là thích hợp nhất thời cơ, nếu là kinh động kia thiên niên thụ yêu, coi như phiền toái. Hơn nữa Niếp Tiểu Thiến tại thụ yêu nơi đó, cũng có thể cho là mình dò thăm càng đa tình báo cáo. Cổ Phong đem Niếp Tiểu Thiến phần mộ vị trí thật sâu nhớ kỹ trong lòng, chuẩn bị sau này trở lại cứu ra hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ngay sau đó hắn xoay người tiếp tục đi đến phía trước. Ồ, đột nhiên dưới chân hắn tựa hồ bị cái gì cho vấp một chút, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Cổ Phong cúi đầu nhìn một cái, trên chân chẳng biết lúc nào bị một khối lụa trắng cho cô lấy. Hắn nhặt lên nhìn một cái, nhất thời sợ hết hồn hết vía. Đi mau, có nội gián. Tiểu Thiến, chương 11, là yêu làm chày người đăng, thẹn hạ bổ địch không được. Cổ Phong trong lòng bản năng dâng lên không ổn. Nay lụa trắng xuất hiện kỳ hoặc, rõ ràng là Niếp Tiểu Thiến cố ý báo hiệu. Hắn lúc này vô cùng vui mừng, may cùng Niếp Tiểu Thiến đạt thành giao dịch, nếu không rơi vào người khác trong bẫy còn không tự biết. Nếu như hắn suy đoán không nói bậy, thiên nhiên thụ yêu bây giờ sợ rằng đã biết bọn họ người đi đường này chân thực mục đích, vậy cũng thật sự nguy hiểm. Một cái ra tỏa cảnh yêu vương thủ đoạn, nếu đến có chuẩn bị, không phải là bọn hắn những thứ này giác tỉnh cảnh tu sĩ có thể địch nổi. Nội gián, ai mới là nội gián? Cổ Phong sắc mặt bất động, đem lụa trắng thu, nội tâm cấp tốc chuyển động, Chu Nguyệt Linh, pháp giới, hay lại là Đoạn Vân Lưu? Không đúng. Những người này không cùng thụ yêu cấu kết lý do. Hắn lắc đầu bác bỏ. Bởi vì luân hồi nhiệm vụ duyên cớ, bọn họ cùng thiên nhiên thụ yêu căn bản là thế bất lưỡng lập, đầu nhập vào đối phương có ích lợi gì? Trừ phi, mặc dù biết lần này chém đầu kế hoạch không thể nào biết thuận lợi thậm chí cực kỳ nguy hiểm, nhưng Cổ Phong không có tùy tiện mở miệng. Bởi vì tu vi thấp nhất duyên cớ, hắn trong mọi người vốn là người nhỏ lợi nhẹ, cho dù nói ra cũng sẽ không có người tin. Nếu là sự tình không phát sinh cũng còn khá, cùng lắm bị rêu cợt mấy cục, nếu là sau khi tình hình đúng như hắn từng nói, đáng giá nhất hoài nghi ngược lại thành chính hắn, sợ rằng đến lúc đó mọi người mũi rủi chính là hắn. Như thế chẳng khôn ngoan cử chỉ, Cổ Phong thì sẽ không làm. Trong lòng của hắn nhắc lên một vạn điểm cẩn thận, mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh, một khi phát hiện có cái gì không đúng, liền sẽ lập tức lui về phía sau. Pháp giới đám người mặc dù không có lấy được nhắc nhở, nhưng bọn hắn cũng nhận ra được một chút có cái gì không đúng. Thật sự là quá bình tĩnh kỳ hoặc. Mặc dù ban ngày, thiên dương khí thịnh vượng, yêu ma tránh lui, nhưng cái này thụ yêu có ngàn năm đạo hạnh, không thể nào một chút thủ đoạn cũng không có. Hiện tại trong đám người bọn họ cũng sắp muốn tới gần nó bản thể, nó thế nào một chút phản ứng cũng không có. Đối với, đúng, yêu mà nói, bản thể nhưng là lớn nhất chỗ yếu, một khi bị hủy, nhẹ thì tu vi đạo hạnh toàn bộ hủy, nặng thì hồn phi phách tán, hải cốt không còn. Bóng tôi bốn phía chiếm đoạt hết thể ánh sáng, OFF tới nhìn không rõ lắm, tĩnh mịch không tiếng động. Pháp giới đám người đã đi tới cổ thụ bên dưới, cũng không có bất kỳ dị trạng phát sinh. Đơn giản như vậy là được. Mọi người trong lòng có không thiết thực hoang đường cảm giác, nhưng bọn họ đều là tâm trí người quyết đoán, bất kể là cạm bẫy hay lại là cơ hội, thử lại nói. Quang minh quyền. Pháp giới bắt tay thành quyền, đột nhiên đảo ra, người nhất thời phong khoáng quang minh, tám Phật quang, chiếu khắp đại thiên, kim cương uy nghiêm, khu trừ hết thể tà quỷ yêu ma. Chân Vũ đãng ma ấn. Đoạn Vân Lưu tay bấm ấn quyết, đánh về phía thụ yêu bản thể. Võ đang chính là Chân Vũ đạo thống. Chân Vũ đại đế chính là dạy thiên đế, bình thiên chí dương chi khí mà sống, tà ma khắc tinh. Dấu tay này thật lớn dương cương, có bao dung đại thiên hải nạp vạn tự ý, khí thế thật lớn, không thể nhìn bằng nửa con mắt. Nga mi thiên hạ tú. Chu Nguyệt Linh cũng là một kiếm đâm ra, hay tới đỉnh phòng, chẳng qua là một kiếm, nhưng lại siêu quần xuất chúng thiên hạ phong thái. Trong phút chốc, kiếm quang sẽ qua, chém đoạn mọi phiền não kia, thơ, vạn pháp toàn diệt. Thanh thành 12 kiếm, giết quỷ pháp nguyên rủa. Lý Đạo Chí cùng Tommy hai người mặc dù không có pháp giới ba người siêu tuyệt thủ đoạn, nhưng ít ra giác tỉnh cảnh đệ ngũ trọng tu vi, hay là để cho bọn họ uy lực pháp thuật rất là không tầm thường. Lẫn nhau so với bọn hắn các hiện thủ đoạn, Cổ Phong liền lộ ra bình thường rất nhiều. Hắn chìm quát một tiếng, xương sống lên xuống như đại long lăn lộn, bàng bạc khí huyết hướng đỉnh mà ra, tạo thành long hổ chi hình, mắt trần có thể thấy. Xương cốt ở giữa càng là có hổ gầm tiếng rồng ngâm, thật lâu không dứt. Cổ Phong tay cầm huyền thiết trọng kiếm, hung hăng chạm kích đi qua, cuối cùng kéo theo tiếng gió rít gào quần quyền. Một lực phá vạn pháp, lực đến mức tận cùng, tự nhiên cũng có thể vạn pháp bất xâm. Nhìn như chất pháp kịch cộm công kích, hữu hiệu giống vậy. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trong nháy mắt đem mạnh nhất pháp thuật cùng chiêu thức chút ra ngoài. Ầm. Một trận nổ vang, công kích hợp trong một nơi, nổ lên khói mù, ngăn trở tất cả mọi người tầm mắt. Nhưng pháp giới nhưng là sắc mặt đại biến, không được, mau lui. Cổ Phong càng là không nói hai lời, chân nặng nề trên đất đạp một cái, cả người như là mũi tên bắn ra. Mới vừa rồi công kích bọn họ rõ ràng cảm giác căn bản không có rơi vào thực sự, không có đánh trúng bất kỳ mục tiêu. Điều này nói rõ bọn họ sở chứng kiến đều là giả. Chẳng biết lúc nào, bọn họ đã trúng ảo giác. Khói mù tản ra, viên kia đại thụ che trời sớm đã tan biến không còn dấu tích, nơi đó còn có cái gì lao yêu bản thể. Ô ô ô. Quỷ khóc tiếng kêu rên, âm phong chật chật, để cho người rợn cả tóc gáy, sống lưng lạnh cả người. Từng cái trắng bệnh bóng người vô thanh vô tức nổi đồng bền giữa không trung, tóc từ không trung rũ xuống đều phải chạm đến mặt đất, bọn họ mặt mũi rũ thấp, để cho người căn bản không thấy rõ diện mục. Tranh quỷ. Đoạn Vân Lưu thanh khàn khàn nói, cổ xưa có nói, tiếp tay cho giặc. Nghe nói bị ác hổ ăn người cũng sẽ biến thành tranh quỷ, vẫn kỳ lái, làm hại nhân gian. Nhưng yêu ma càng phải như vậy, bọn họ có thể luyện hóa thiên vạn linh hồn phách cho mình sử dụng, hóa thành quỷ bộc. Ô ô ô. Hắc phong nổi lên, âm phong cuốn. Những tranh quỷ đó thân thể cấp tốc hóa thành một đoàn đoàn âm sát cơn lốc, đem mọi người bao quanh vây ở trong đó. Quỷ trảo quỷ ảnh lóe lên, móng gai càng là đen nhánh mít lục, hiển nhiên có kịch độc, một khi bị phá vỡ vết thương, âm độc vào cơ thể, một thời ba khắc cứu được không chữa, sẽ thân thể thối rữa, trở thành giống vậy tranh quỷ. Là yêu làm tranh. Chân chính là yêu làm tranh. Pháp giới đám người không dám kinh thường, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con khẩn thủ bên người, không dám lộ ra chút nào sơ hở. Mà Cổ Phong đã sớm chuẩn bị, còn không chờ tranh quỷ xuất hiện, vậy lấy hiểu rõ lướt đi đi. Mắt thấy hắn liền muốn thoát khỏi thụ yêu bản thể phạm vi, đột nhiên một đạo tinh hồng sơn đầu lưỡi to từ mặt đất nhô ra, phía trên phủ đầy tanh hôi dịch nhợn, trông răng đầy, hung hăng hướng Cổ Phong cuốn qua đi lên. Không được, đây là lao yêu đầu lưỡi. Cổ Phong trong lòng hoảng sợ, không dám chống cự. Tay hắn giơ ngàn cân cự kiếm, người lực lượng hội tụ hung hăng chạm kích đi qua, để cho lão yêu đầu lưỡi cũng dừng dừng một cái. Cổ Phong lại cảm thấy có một cổ bàng nhiên đại lực phản trận tới, thân hình nhất thời bay rất ra ngoài, lần nữa rơi vào chảnh quỷ bảy thành công trong trận pháp. Trận trận sát khí âm hàn xông thẳng trong cơ thể, tựa hồ muốn hắn máu thịt linh hồn cũng cho hoàn toàn đông lại. Không được một chút thời gian hắn liền người cứng ngắc, trên da càng là kết xuất màu xanh đen băng sương, không thể động đậy. Hây a! Cổ Phong giải cảm giác không ổn, vận chuyển lên long hổ hô hấp pháp, hô hấp tim bừng bừng nhảy lên, tiếng như trung cổ. Người khí huyết cũng cấp tốc vận chuyển, nóng bỏng như nham tương, mãnh liệt nhiệt lượng từ trong cơ thể sâu bên trong xông ra. Trong nháy mắt hắn phản phất hóa thành một cái lò lửa lớn, đem xâm vào bên trong cơ thể âm khí tách ra hết sạch. Nhưng Cổ Phong cũng không hơn gì, cưỡng ép kích thích khí huyết nhất là hao tổn nguyên khí, không phải bạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện vận dụng. Lúc này tranh quỷ cấp máy bay, quỷ trảo tàn phá, đã đem đám đông bao vây ở trong đó. Thiên nhiên thụ yêu đầu lưới càng là khắp nơi du đãng, tìm kiếm mọi người sơ hở, muốn nuốt người tinh khí, ăn người máu thịt. Trong lúc nhất thời Cổ Phong đám người bị nặng nề vây khốn, lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn. Chương 12, ma thế ngút trời người đăng, thẹn hạ vô địch tranh quỷ tàn sát bừa bãi. Quỷ trảo bên trên hiện lên xanh lét kịch độc, quỷ ảnh trung điệp tạo thành từng đạo cơn lốc, đem mọi người bao vây trong đó. Lao yêu lưới dài càng là dưới đất khắp nơi du động, thỉnh thoảng dưới đất chui lên, công kích người chưa chuẩn bị. Mọi người đoàn kết lại với nhau, không muốn qua loa công kích. Chu Nguyệt Linh một cái bích lam trường kiếm múa múa sinh ra gió, kiếm quang lạnh lùng, vờn quanh ở bên người, đem những quỷ trảo đó âm sát từng cái cho đỡ ra. Theo nàng một tiếng quát to, pháp giới, Đoạn Vân Lưu hai người cũng xít tới gần. Pháp giới người đại phóng kim quang, hóa thành một người kim nhân, bàn tay liên tục đánh ra. Những chảnh quỷ kia chạm đến to lớn dương cương kim quang, nhất thời phát ra nướng khét lại đều thẳng thiết, cả người bốc ra tanh hôi khói đen, dần dần hư vô. Chân vũ đại thủ ấn. Đoạn Vân Lưu tay áo lung lay, trên người trắng đen thái cực bát quái đạo bảo không ngừng tung bay, bấm thủ ấn, lăng không đánh ra. Một tia sét trên không trung chợt lóe lên, ác quỷ bị hung hăng đánh trúng, nhất thời phát ra tê tâm liệt phế gầm to, khói đen bốc lên, chỉ chốc lát liền hồn phi phách tán. Lấy ba người bọn họ là chủ lực, Lý Đạo Chí cùng Tommy ở một bên hiệp trợ công kích, trong lúc nhất thời cuối cùng chĩa vào chảnh quỷ vây công. Mà cách đó không xa, ầm, mặt đất chấn động, một cái to lớn đầu lưỡi to từ mặt đất lăn lộn mà ra, phía trên gai ngược chạy xuống tanh hôi dịch nhợn, rơi xuống mặt đất cuối cùng phát ra tí tách tiếng ăn mòn. Đầu lưỡi trên không trung co rúc, giống như cái to lớn mãng xà, hướng Cổ Phong cuốn qua đến, muốn đưa hắn trở thành đến miệng con mồi hoàn toàn chiếm đoạt. Ô ô ô, thấy Cổ Phong một người lạc đàn, những chảnh quỷ đó áo trắng tung bay, phát ra thê lương gầm to, thẳng hướng Cổ Phong nhào qua. Xâm nhập cốt tủy dùng mình, Cổ Phong thân thể cứng đờ, không khỏi run một cái. Mà kia thụ yêu đầu lưỡi đã gần ngay trước mắt. Không được. Chu Nguyệt Linh xa xa nhìn tới, không khỏi phát ra một trận khét đều, Cổ Phong huynh đệ gặp nguy hiểm. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu liếc nhau một cái, mặt đầy bất đắc dĩ. Mặc dù nói xuất thân nhà lòng dạ từ bi, nhưng bọn hắn bây giờ lâm vào ác quỷ trong vòng vây tự lo không xong, căn bản không có dư thừa lực lượng tới cứu người. Phản phất đã thấy Cổ Phong trong lão yêu giới ma trưởng chết thảm bộ dáng, pháp giới mặc niệm Phật hiệu, mặt đầy từ bi. Tiểu tử này tu vi không cao, còn nhất định phải đến tìm cái chết, thật là không tự lượng sức. Bị ác quỷ gắt gao dây dưa kéo lại, Lý Đạo Chí cùng Tommy hai người nhìn Cổ Phong cần phải rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh, ánh mắt lạnh lùng như băng, phản phất đang nhìn một người chết. Gây mùi hôi thối đập vào mặt, ác quỷ trên không trung phiêu động, cuốn lên trận trận âm phong, gào thét không dứt. Cổ Phong giống như thẳng vào hầm băng bên trong một dạng huyết dịch đông, hô hấp phun ra khí tức cũng cấp tốc đóng băng lưng xương. Hắn tâm rơi vào đáy cốc, trước có ác quỷ, sau có lão yêu, chỗ hắn cảnh đã vô cùng nguy hiểm. Sống còn lúc, Cổ Phong đột nhiên gầm lên tiếng, bản năng kích thích tất cả sinh mệnh tiềm lực. Hây a!
Hắn người cũng cấp tốc run rẩy, mỗi một cái cơ kiện cũng rung rung, giống như cái con rồng nhỏ, lực lượng hội tụ, như trăm sông đổ vào biển, hội tụ thành một cái cứ điểm. Cổ Phong sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu cuối cùng có khói mù nhiễm nhiễm dâng lên, mắt trần có thể thấy, có long đinh tiếng hổ gầm từ trong đó truyền ra. Những ác quỷ đó một khi đến gần, chỉ cảm thấy một cổ sĩ dương hạo nhiên khí tức hướng mặt mà tới. Như thế nồng nặc thân thể con người dương khí, là bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải, quỷ sát âm khí cùng dương khí đụng lẫn nhau nhất diện, hóa thành vô hình. Bọn họ phát ra trận trận lệ hống, bị này hơi nóng vừa sông, thân hình hư vô tựa hồ cần phải tiêu tan. Nhất thời ác quỷ nghiêm mật trong vòng vây cũng tán loạn đứng lên. Lần nữa kích thích khí huyết, Cổ Phong người không một chỗ nào là không đau, giống như là tan rã. Nhưng lúc này không phải là dừng lại thời điểm. Rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển. Kia sơn đầu lưới to giống như con cự mãng hung hăng quấn quấn tới. Cổ Phong hai tay dùng lực, giơ kiếm trước người, đột nhiên chặn lại. Như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng khổng lồ đánh vào tới, Cổ Phong mượn lực nhảy lên, cả người như là mũi tên từ ác quỷ vòng vây không cản trở bên trong lao ra. Thân hình hắn xẹt qua hơn 10m khoảng cách, từ không trung nặng nề đập xuống đất, rơi vào Chu Nguyệt Linh các loại trở bên người thân. Mặc dù vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn thành công. Cổ Phong chỉ dựa vào sức một mình liền từ ác quỷ cùng lao yêu đồng thời vây giết bên trong lao ra. Pháp giới đám người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đầu tiên là bùng nổ khí huyết giải khai ác quỷ vòng đây, rồi cùng lao yêu đối kháng chính diện, bằng vào đối phương lực lượng chạy thoát. Này sinh tử một đường ở giữa vừa yêu cầu đối với, đúng, thực lực bản thân tinh diệu không chế, cũng cần can đảm cẩn trọng, không sợ nguy hiểm, giữ tuyệt đối tỉnh táo, hơi có bất chắc chính là táng thân yêu miệng, hài cốt không còn kết cục bi thảm. Loại này đem sinh tử không để ý từ đó tuyệt cảnh cầu sinh quyết đoán ngay cả bọn họ cũng khó mà làm được. Đối với một cái giác tỉnh cảnh tam trọng tiểu tu sĩ mà nói càng là ít ỏi khả năng. Nhưng sự thật chính là sự thật, phát sinh ở trước mắt, không cách nào cãi lại. Trùng hợp hay là thực lực? Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biệt phân rõ. Long Hổ hô hấp pháp, Đoạn Vân Lưu quát khẽ lên tiếng. Võ Đăng Sơn, Long Hổ Sơn đều là đạo giáo số 1 số 2 tu hành đại phái, Đoạn Vân Lưu đối với, đúng, Long Hổ Sơn công pháp tu hành đương nhiên sẽ không xa lạ. Khi thấy Cổ Phong khí huyết thành Long Hổ dị tượng, hắn trước tiên liền nhận ra, trong lúc nhất thời mặt mũi nghiêm hiểm. Long Hổ hô hấp pháp danh hiệu đồng giai khí lực số 1, luyện đến mức tận cùng, càng là có một long một hổ lực lượng, được xưng tu hành điện cơ trí cao pháp môn, cùng Võ Đăng Sơn quy xà hô hấp pháp tướng cùng nổi danh. Nay Cổ Phong tu vi mặc dù nhỏ yếu, nhưng có môn này hô hấp pháp trong người, tiềm lực khó mà dự đoán, tất trên Lý Đạo Chí cùng Tô Mi hai người. Xem ra sau này tuyệt không thể coi thường người này. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu nhìn nhau gật đầu, hiển nhiên nghĩ đến một nơi. Chu Nguyệt Linh trong mắt như thu thủy, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ánh chiếu ra Cổ Phong bóng người, càng phát ra trầm tĩnh đứng lên. Giống. Đột nhiên hắc phong đại trấn, một cái bán nam bán nữ, không âm không dương âm thanh lên đến, thanh khàn khàn âm u, giống như câu hồn ma âm, thẳng vào lòng người. Các ngươi những thứ này nãi con, liền nói đi cũng chưa tới nhà, liền dám đến tìm mộ mộ ta phiền bái. Thật là không tự lượng sức, hôm nay các ngươi cũng muốn trở thành mộ mộ ta trong miệng thịt món ăn trên bàn. Kiệt kiệt kiệt. Âm lãnh kia tiếng cười lớn không ngừng, tràn đầy đối sinh linh thèm thuồng cùng tham lam, hận không được đem Cổ Phong đám người máu thịt cùng linh hồn cũng hoàn toàn nuốt vào trong bụng, thưởng thụ kia ấm áp máu người nuốt vào trong bụng khoái cảm. Ô ô ô. Đám quỷ gào thét bi thương. Hắc ám lan lộn, giống như thiên khung sụp đổ, ngay đầu đại xuống. Cổ Phong đám người còn chưa kịp phản ứng, đã bị trong nháy mắt bao phủ. Khắp nơi nhìn lại đưa tay không thấy được năm ngón, thỉnh thoảng có quỷ ảnh gào thét mà qua, một đôi vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn chợt lóe lên, gào thét bi thương không dứt, quỷ trào dày đặc. Thiên địa đều bị mô mô yêu lực cho bao phủ, hóa thành nhất phương quỷ vực, đưa bọn họ hoàn toàn giam ở trong đó. Ma thế ngút trời. Cổ Phong vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ở nơi này lăn lộn trong bóng tối, hắn cảm nhận được thế gian tối cực hạn căm ghét, u ám cùng kinh khủng. Yêu lực mênh mông. Cổ Phong đám người giống như trong đại dương thuyền nhỏ, tùy thời tùy khắc có thuyền hủy người mất nguy hiểm. Đây chính là gia tỏa cảnh yêu vương thực lực sao? Thật là đáng sợ. Pháp giới các loại, chờ, mắt người bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Thu yêu ngàn năm tu hành đạo hạnh, yêu lực thật là vô cùng vô tận, làm cho không người nào có thể phản kháng. Cổ Phong quả quyết mở miệng. Không được. Nơi này bị thụ yêu bản thể bao phủ, đã tạo thành nhất phương ngăn cách thiên địa lĩnh vực, hoàn toàn là nó sân nhà. Chúng ta phải mau sớm phá vòng đây. Chương 13, phá vòng vây người đăng. Thẹn hạ bộ địch mộ muốn là một viên lan nhược tự tu hành thiên niên thụ yêu, dưới tảng cây chính là bãi tha ma. Trăm ngàn năm qua nơi đây chôn giấu vô danh thi thể sợ có hàng ngàn hàng vạn, âm khí hội tụ, nơi đây đã thành thế gian ít có đại hung nơi. Thu yêu được, phải, thi khí quỷ sát, ăn người đầu, phệ nhân hồn, hút dương bổ âm, luyện thành một thân mênh mông vô cùng yêu lực. Bản thể lớn, càng là liếc mắt nhìn không thấy bờ, che khuất bầu trời, thậm chí ngăn cách thiên địa. Rõ ràng bây giờ thiên địa sáng choang, dương khí lên cao, nhưng yêu dưới cây, bóng tối bao trùm, âm khí giăng đầy, tạo thành nhất phương quỷ vực. Đoàn đoàn đoàn, nhánh cây tán loạn, giống như là từng con móng nhọn hung hăng bắt tới. Bạch đi tung bay, cuốn lên trận trận âm phong, quỷ ảnh trùng điệp. Cổ Phong đám người lõm sâu có quỷ vực bên trong, không cách nào thoát thân, chỉ lát nữa là phải rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh. Nơi đây không phải là đất lành, chúng ta phải mau sớm phá vòng đây. Cổ Phong trầm giọng nói. Pháp giới, Đoạn Vân Lưu cũng là gật đầu. Cổ Phong nói cũng đúng là bọn họ muốn nói. Nói cũng là kỳ quái. Này lao yêu tựa hồ đã sớm biết bọn họ muốn tới, đầu tiên là bảy hảo giác mê muội bọn họ tầm mắt dẫn dụ bọn họ đi sâu vào, lại một lưới bắt hết bọn họ. Cái này quả thực quá kỳ hoặc. Tựa hồ này lao yêu đã sớm biết bọn họ mục tiêu một dạng hơn nữa trước thời hạn làm xong mai phục. Nếu hết thệ các thứ này là thực sự, như vậy vấn đề tới.
này lao yêu lại là làm thế nào biết? Pháp giới đám người không đoán ra không nghĩ ra, trong lòng nồng nặc chẳng lành cảm giác. Các vị, không nên nương tay. Này ngàn năm lão yêu có thể khống chế hơn ngàn ác quỷ, yêu lực ngút trời. Bây giờ chúng ta đã mất đi chu diệt nó khả năng, phải mau sớm thoát đi nơi đây. Có thủ đoạn gì liền sử xuất ra. A Chu Nguyệt Linh nũng nịu quát lên, nàng hai tay dâng một cái óng ánh trong suốt ngọc bội, thần quang tràn ra, răng đầy long văn phượng triện, hiển nhiên không phải là tục vật. Pháp giới, Đoạn Vân Lưu đám người gật đầu, cũng minh bạch sự thái đã đến vạn phần thời khắc nguy cấp, không thể lại nương tay. Pháp giới tay cầm một chuỗi quang hoa nội liễm thiền ý 10 phần niệm châu, Đoạn Vân Lưu đơn tay nắm chặt một cái trăng khuyết trường đao, phong nhận như câu, tán phát ra trận trận khí lạnh. Lý Đạo Chí tay cầm một quyển lá bùa, Tommy cầm trong tay một cái lục lạc chuông. Những thứ này đều là bọn họ từ thiên đạo bên trong hối đoái dị bảo, đều có kỹ năng. Chỉ có Cổ Phong trong tay một cái đen nhánh trọng kiếm, cồng kềnh không chịu nổi. Tiến lên. Sâu trong bóng tối sáng lên một đôi máu mắt đỏ, nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay dị bảo, tràn đầy khiếp sợ và tham lam. Ác quỷ nhóm kêu thảm, xông lại. Chu Nguyệt Linh ngọc bội trong tay phảng phất ứng được cái gì, nhàn nhạt vương xuống ánh sáng xanh đi xuống, phía trên ẩn hiện ra một tòa Bồ Tát hình ảnh, mặt lộ vẻ từ bi, thương hại thế nhân. Những ác quỷ kia bị thanh huy rơi vãi bên trong, trên mặt dữ tợn hoàn toàn tiêu tán, trở nên vô cùng an lành, dần dần biến mất tại chỗ. Phổ Độ Thiền Quang. Pháp giới kêu lên một tiếng, kinh nghi bất định nhìn Chu Nguyệt Linh ngọc bội trong tay. Phổ Độ Thiền Quang có thể độ hóa ác quỷ thăng thiên, phù hợp Phật môn đại từ bi ý, ngọc bội này tất nhiên là Phật môn trọng bảo. Nhưng bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, pháp giới chấn định tâm thần, chân nguyên rót vào niệm châu bên trong. Kim Cương Châu. Niệm châu không tiếng động bay tới không trung, tiêu tán ra kim quang nhàn nhạt. Sau một khắc niệm châu bạo tán, hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Kim quang như mũi tên, những ác quỷ kia một khi bị đánh trúng nhất thời giống như đứt cánh chim từng cái rơi xuống trên đất. Lãnh Nguyệt đao. Đoạn Vân Lưu quát khẽ, loan đao trong tay như khẽ cong lãnh nguyệt, tản mát ra thấu xương dùng mình, dưới chân hắn nơi cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đông kết. Ác quỷ vốn là thiên âm khí hội tụ mà thành, chí âm chí hàn. Nhưng tại này cổ lãnh ý bên dưới, bọn họ lại cũng là phát ra kinh hoàng gầm to, liên tiếp lui về phía sau. Ngũ Lôi Phủ. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm nổ vang, lá bùa không gió tự cháy, hóa thành nộ lôi lện ở thụ yêu đầu lưỡi, nhất thời khiến nó phát ra gào lên đau đớn âm thanh. Đinh linh linh. Lục lạc trung âm thanh cấp tốc chiến minh, phát ra nhẹ nhàng phiêu miệu thanh, mang theo nào đó thẳng vào linh hồn lực lượng, để cho đầu góc người hôn mê, buồn ngủ. Ác quỷ môn từng cái mặt mũi đờ đẫn, tinh tính nổi đồng bền giữa không trùng, không núp đích, trên mặt càng là mang theo nụ cười quỷ dị, vô cùng xâm nhân. Chu Nguyệt Linh, pháp giới đám người các hiện thần thông, trong lúc nhất thời yêu quỷ thế công cũng theo đó đại loạn. Đáng chết. Các ngươi những thứ này nhãi con nơi nào đến pháp bảo. Trong bóng tối vang lên thụ yêu thở hồn hển thanh. Cổ Phong trọng kiếm nơi tay, toàn lực chém đến. Thụ yêu nhánh cây cành cây giống như từng cái bàn tay từ bốn phương tám hướng bắt tới, đều bị một trong số đó chém một cái đoạn. Ầm. Lại vừa là một tiếng nổ vang. Mọi người đồng tâm hiệp lực, thế công hội tụ đến đồng thời, rốt cuộc đem ác quỷ vòng vây bắt một cái lỗ hổng thật to, mơ hồ có ánh sáng chiếu vào. Cơ hội tốt. Đi mau. Chu Nguyệt Linh đôi mắt co rụt lại, quát nhẹ lên tiếng. Chúng người vui mừng, bóng người cấp tốc lướt đi đi. Cổ Phong chân trên đất nặng nề đạp một cái, thân hình đạp đất bật lên, thẳng tắp bắn ra. Mặc dù thân hình so với bất chấp mọi thứ người tiêu sái, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, thậm chí mơ hồ trong chúng nhân trí thượng. Đây là thuần túy lực lượng thân thể mang đến cấp tốc, long hổ hô hấp pháp coi như cao cấp nhất hồng hoàng cấp hô hấp pháp, chẳng qua là giác tỉnh cảnh đệ tam trọng nhưng là cho thấy quá mức thần dị. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Sâu trong bóng tôi vang lên nhọn tiếng gào. Dâm dạp chẳng chịt quỷ ảnh tái hiện lên, giống như là thủy triều chật trội lao tới. Kia vòng dây lỗ hổng cũng ở đây cấp tốc khép lại thu nhỏ lại. Cổ Phong đám người toàn lực phá vòng dây, trong tay càng là không chút nào hàm hồ, chân nguyên pháp thuật không muốn sống đất sử xuất ra. Thiên nhiên thụ yêu nô dịch quỷ chúng, đạt tới hàng trăm hàng ngàn. Nếu không phải phá vòng vây đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ bị đám quỷ cho gắt gao dây dừa kéo lại. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Cho đến lúc này, dù bọn hắn tu vi cao hơn nữa, dị bảo lợi hại hơn nữa, cũng khó bảo toàn tính mạng. Bây giờ là bọn họ cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua, không được hiểu rõ nhất định phải chết. Mỗi một người cũng căng chặt hàm răng, liều mạng đi về phía trước. Rốt cuộc trước mắt mọi người rộng rãi sáng ngời, quỷ chúng khép lại trong nháy mắt bọn họ đồng loạt xông ra. Bên hai quỷ khóc tiếng kêu rên cấp tốc lùi bước, tan biến không còn dấu tích. Cổ Phong đám người ánh mắt quét tới, phát hiện bất ngờ trở lại trong rừng rậm, đỉnh đầu ánh mặt trời nhàn nhạt bỏ ra, phản phất từ quỷ vực trở lại nhân gian. Mà quay đầu lại nhìn lại, bọn họ phía sau càng là một vùng tăm tối, không ngừng lan lộn, giống như là một cái không đáy ma quật cắn nuốt thế gian bất kỳ sinh linh, nhìn thấy giật mình. Rốt cuộc phá vòng vây đi ra. Mọi người trong lòng buông lỏng một chút, trong lòng âm thầm may mắn. Thật là cựu tử nhất sinh. Bọn họ không nghĩ tới chính mình rơi vào thiên niên thụ yêu trong bẫy còn có thể toàn thân trở ra, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con thật là quá vui mừng. Bọn họ từng cái trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng. Cổ Phong nhưng là mặt mũi không có chút nào vui mừng, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn kia thụ yêu chô hắc ám xào huyệt, trầm giọng nói, nơi này còn chưa an toàn. Không thể khinh thường, chúng ta phải mau rời đi. Sợ cái gì? Đương đương một người đàn ông, lại là một tên quỷ nhát gan. Tommy mặt đầy khinh thường, cơ cười nhạo nói, chúng ta bây giờ đã rời đi thụ yêu quỷ vực, trở lại nhân gian. Dưới thái dương, những âm sát đó sinh yêu ma thì không cách nào đặt chân. Thách nó cũng không dám lại làm giữ. Cổ Phong lắc đầu không nói, không để ý đến nàng, lại là liều mạng hướng bước gấp rời đi, hận không thể cách nơi này càng xa càng tốt. Luân hồi trong nhiệm vụ chuyện gì cũng có thể phát sinh, vừa mới thoát khỏi ma trưởng cứ như vậy khinh cuồng kinh thường, đơn giản là tìm chết. Hắn cũng không muốn cho những thứ này người trốn theo. Nhìn Cổ Phong cấp tốc rời đi bóng người, Tommy khinh thường cười một tiếng, không cần phải để ý đến hắn. Người này thường là dị nhân, nhát gan như vậy, thật là quá mất hết chúng ta người tu hành mặt. Thấy nàng nói chuyện khó nghe như vậy, Chu Nguyệt Linh nhưng là đẹp mắt nhíu mày một cái, đang muốn nói chuyện. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Nàng bản năng cảm thấy không ổn, thân thể bay vút đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Trên mặt đất đột nhiên bắn ra mấy trăm đầu sợi rễ, giống như mãng xà lại quấn về mọi người. Pháp giới đám người giống giận lên tiếng, rối rít xuất thủ. Đột nhiên vang lên sợ hãi một hồi cực kỳ thét chói tai. Ánh mắt mọi người quét tới, bất ngờ thấy Tommy mặt mũi dữ tợn và mèo, đồng tử phóng đại, tất cả đều là kinh hoàng. Nàng người đều bị thụ yêu sợi rễ cho cuốn lấy, liều mạng hướng trong bóng tối kéo đi. Cứu ta. Chương 14, huyễn cảnh người đăng, thẹn hạ bồ địch cứu ta. Tommy mặt mày méo mó, phát ra sợ hãi cực kỳ tiếng thét chói tai. Nàng người đã bị rễ cây cho kéo chặt lấy, giống như là có một con to lớn mãng xà ký thác kéo lấy đến nàng, thẳng hướng hắc ám ma quật mà đi. Mi Nhi, Lý Đạo Chí con mắt vành mắt sắp nước, chính muốn tiến lên. Đoàn đoàn đoàn, mặt đất chấn động, lại vừa là mười mấy cái rễ cây giống như đại xà lại nô ra, liều mạng rút ra đánh tới. Chân hỏa phù, Lý Đạo Chí trong tay phủ chú trên không trung lơ lửng bay phất phới, đột nhiên tuôn ra ngọn lửa, đem các loại rễ cây cháy hết. Hắn bước gấp chạy tới, thấy hắn đến gần, Tommy đưa ra một cái tay, trong con ngươi tất cả đều là nước mắt cùng cảm động. Mắt thấy chỉ có một bước ngắn là có thể đem Tommy cứu ra ma trường, Lý Đạo Chí ánh mắt một mảnh ôn nhu, "Tommy, đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Lời con chưa dứt, phốc phốc phốc. Trên mặt đất lại trong nháy mắt có hàng trăm cây to lớn rễ cây bắn ra, giống như là từng cái không ngừng vũ động thân thể đại xà cuốn qua đến, so với trước kia số lượng càng là nhiều gấp bội. Rễ cây lẫn nhau lần lượt thay nhau, giống như là chặn một cái thành tường, đưa hắn cùng Tommy hoàn toàn chia lìa. Nhìn như cái tay có thể đụng khoảng cách trở nên giống như trời cùng đất như vậy xa xôi. "Không được." Lý Đạo Chí phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào. "A!" Sợ hãi một hồi thét chói tai, Tommy bị rễ cây kéo vào trong bóng tối, thanh âm líu lo biến mất, vô thanh vô tức. Lý Đạo Chí trong tay lá bùa bay phất phới, hóa thành lôi điện, ngọn lửa, thiểm điện, điên cuồng phun phun ra ngoài. Nhưng những cây đó rễ cây giống như vô cùng vô tận một dạng, một khi bị hủy, ngay lập tức sẽ có mới sợi rễ nhô ra, chỉ lát nữa là phải tạo thành một vòng vây đưa hắn bao phủ hoàn toàn trong đó. "Đi mau!" Pháp giới gầm thét nói, cánh tay duỗi một cái, xách ở hắn cổ áo, xoay người đi ra ngoài. "Buông ta ra, ta muốn cứu Tommy!" Lý Đạo Chí liều mạng kêu to. Ầm, một cái tay đao chạm kích tới. Lý Đạo Chí đầu như bị đòn nghiêm trọng, tiêu nhiều xuống, đã hôn mê. "Ngươi đây là?" Đoạn Vân Lưu kinh ngạc nói. Chu Nguyệt Linh mặt mũi nhàn nhạt, hắn đã mất lý trí. "Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chạy ra khỏi thụ yêu yêu lực phạm vi, đã chết một cái Tommy, không còn đánh ngất xỉu hắn, hắn không sống, sẽ còn trễ mãi môn chạy thoát thân thời gian, chúng ta cũng sống không được." Pháp giới gật đầu, đem Lý Đạo Chí vắt trên người, biết Chu Nguyệt Linh cách làm không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. "Đi." Đoạn Vân Lưu cũng không ở do dự, ba người đuổi sát Cổ Phong bóng người đi. Bởi vì Cổ Phong quả quyết rời đi, hoàn toàn tránh thụ yêu sợi dễ công kích, đã xa xa đưa bọn họ bỏ lại đằng sau. Pháp giới, Chu Nguyệt Linh, Đoạn Vân Lưu ba người vô cùng than thở, lúc này bọn họ mới hiểu được, Cổ Phong lựa chọn ra sao kỳ sáng suốt. Trong luân hồi trong nhiệm vụ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thực lực cường đại cũng không có nghĩa là hết thảy, chỉ có thật cẩn thận mới là một cái luân hồi võ giả trọng yếu nhất phẩm chất. Mà đây cũng là Cổ Phong rõ ràng đang lúc mọi người bên trong thực lực nhỏ yếu nhất, lại có thể tồn tại đến nay nguyên nhân lớn nhất. Bọn hắn bây giờ ngay cả lão yêu ngay mặt cũng không thấy đến, luân hồi tiểu đội đã tổn thất nặng nề, Trình Thành, Quách Đứng Long, Hồ Hùng, Tommy kia một cái không thể so với Cổ Phong tu vi, thực lực cường đại hơn nhiều. Nhưng bọn hắn đều nhất nhất mất mạng trong thiên niên thụ yêu dưới ma trưởng. Một nghĩ tới chỗ này, pháp giới trong lòng ba người liền vô cùng nặng nề, càng cảm nhận được luân hồi nhiệm vụ tàn khốc. Chém đầu kế hoạch hay lại là quá mức lô mãng. Việc trải qua lần này thất bại, bọn họ cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Trọng yếu nhất là, bọn họ cảm thấy có lẽ hẳn nghe nhiều nghe Cổ Phong ý kiến. Mấy lần hiện cảnh, mỗi một lần Cổ Phong cũng có thể toàn thân trở ra, này không khỏi chứng minh hắn phán đoán ra sao kỳ sản xuất. Đơn giản là biết trước. Tựa hồ ngay từ đầu, hắn liền đối với, đúng, luân hồi nhiệm vụ có vượt xa người thường lý giải. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là quần quýt lúc này. Ba người bọn họ đuổi theo Cổ Phong bước chân cấp tốc hướng rừng rậm bên ngoài đi. Siêu siêu siêu. Tiếng xe do không ngừng, Cổ Phong ở phía trước, pháp giới ba người ở phía sau, Lý Đạo Chí chính là bị pháp giới gánh trên người, thân hình cấp tốc. Mà phía sau bọn họ dưới đất lại phát ra lá chá tốc dồn dập thanh âm, tựa hồ có cổ quái gì đổ vật trong lòng đất xuyên qua, theo sát bọn họ. Cổ Phong chờ người chốc lát không ngừng. Cái này thụ yêu có ngàn năm đạo hạnh, cây lớn dễ sâu, không biết lan tràn bao nhiêu dặm, bốn phía đã thành nó lĩnh vực. Dù là bây giờ thiên địa chính là thái dương lên cao, yêu ma tránh lui thời điểm, cái này thụ yêu cũng có thể trình độ nhất định thay đổi thiên tượng địa thế, thi triển yêu thuật. Sau có yêu pháp truy lùng, Cổ Phong đám người toàn lực đi đường. Bất chi bất giác bọn họ đã liên tục chạy băng băng một giờ, vẫn không có tìm được đường ra. Cho dù là bước lên tu hành chi lộ dị nhân, bọn họ cũng cảm giác mệt mỏi. Không đúng, băng vào chúng ta tốc độ hẳn sớm liền rời đi rừng rậm mới là. Đoạn Vân Lưu ánh mắt sắc bén, quét bốn phía. Chung quanh đây chúng ta đã từng tới, chẳng lẽ chúng ta một mực ở tại chỗ xoay quanh? Pháp giới cũng là kêu lên. Quỷ đả tường, ảo thuật. Chu Nguyệt Linh thanh trầm giọng. Cổ Phong đôi mắt âm u, không thể ngừng. Vùng rừng tùng này đều là lao yêu địa bàn,
nó dùng yêu pháp tạo thành huyễn cảnh, liền là muốn đem chúng ta kéo ở chỗ này. Đến ban đêm thời điểm, yêu quỷ điều động, chúng ta thật có thể không trốn thoát. Mọi người gật đầu, tiếp tục tiến lên, muốn từ huyễn cảnh bên trong tìm tới đường ra. Nhưng cảnh tượng vô hạn lặp lại, nhìn như là rừng rậm, lại giống như mê cung. Kiệt Kiệt, các ngươi là trốn không được. Bên trong Mộ Mộ ta ảo thuật, các ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Mộ Mộ ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử một chút các ngươi kia tươi đẹp mùi vị. Rừng rậm sâu bên trong truyền tới không âm không dương tiếng cười quái dị, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, con đắc ý, hung tàn, tham lam, bo lổm lổm trong bóng tối rình rập đến miệng con mồi. Đáng chết. Đoạn Vân Lưu Loan đao trong tay vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lạnh lùng thấu xương ánh đao xẹt qua. Đập vào mắt, cây cối bị không tiếng động cắt đứt, nhưng lại ầm ầm sụp đổ, ngã xuống đất giống như thủy tinh lại bị đập nát bấy, hóa thành một đất băng cặn bã. Tỉnh táo, huyễn cảnh thì không cách nào cưỡng ép phá giải, chúng ta phải tìm tới sơ hở. Chu Nguyệt Linh chìm quát một tiếng, con ngươi quét bốn phía, muốn cửa ra. Nàng hết sức rõ ràng, cái gọi là huyễn cảnh là lợi dụng yêu pháp vặn bẻo ánh sáng tạo thành thị giác ảo giác, này trên địa cầu cũng được gọi là quỷ đả tường. Ảo giác nếu là giả tạo, sẽ có sơ hở, chỉ cần tìm được kia không hòa hài địa phương lại nhất cử kích phá, liền có thể thoát đi huyễn cảnh. Nhưng nhắc tới đơn giản, làm cũng rất khó khăn. Cái này thụ yêu đạo hạnh kinh người, có thể so với chủ thế giới ra tỏa cảnh đại năng, yêu pháp thông thiên, này ảo giác hồ đến lấy giả đánh cháo trình độ, lấy nàng bây giờ nhãn lực hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. La cha tốc, tương tự mãng xà trên mặt đất cấp tốc du động thành, mặt đất chấn động, hàng trăm hàng ngàn rễ cây dưới đất chui lên, từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ diên đưa tới. Rễ cây to dài, lẫn nhau lần lượt thay nhau, giống như thiên la địa võng ngay đầu chụp xuống, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn, ngàn cân treo sợi tóc. Nhọn tiếng xé gió, hư không một trận bầm mèo, một cái mũi tên nhọn cuối cùng trống rỗng xuất hiện, bắn tới, hung hăng đóng vào những cây đó rễ cây trên. Tiến Xích Hà, là ngươi. Rừng cây sâu bên trong truyền tới mô mô cực kỳ thống khổ tiếng gào. Một tiếng rung trời động địa hét lớn, mênh mông uy nghiêm, bách tà bất xâm, đám quỷ tránh lui. Bản, nhược, ba, la, mật. Chương 15, chân ngôn người đăng, thẹn hạ bộ địch năm chữ chân ngôn, tiếng như sấm vang, hư không chấn động. Cái kia kim trung đại lữ thanh vang vọng trên không trung không dứt, cổ xưa trang nghiêm, tràn đầy to lớn đại uy nghiêm. Một cái mũi tên nhọn bắn tới, chân ngôn ra chỉ, có phá hết thể tà ma hư ảo thần lực. Bốn phía cảnh vật nhất thời một trận bầm mèo, phản phất có nhất trọng vô hình màn nước ở trước mắt kéo ra, cảnh tượng đại biến. Cảnh vật trước mắt một trận bầm mèo, giống như lại vô hình màn nước ở trước mắt kéo ra, lộ ra một con đường. Yến Xích Hà, ngươi người đạo sĩ túi này, lại tới xấu ta chuyện tốt. Mô mô bất nam bất nữ thanh âm hung tận nói, tức giận đến mức tận cùng. Ta nhổ vào. Ngươi giết người xấu ta bất kể, nhưng chỉ cần ngươi giết sai một người tốt, ta liền muốn tiêu diệt ngươi. Yến Xích Hà hét lớn một tiếng, cong lấy sau lưng một cái kiếm hạp từ trên trời hạ xuống. Đạo sĩ túi, đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi đã vì đám người này can thiệp vào, liền đồng thời lưu lại đi. Mô mô cười âm hiểm liên tục. Mặt đất chấn động, to lớn rễ cây giống như cây cột lại dọc theo người ra ngoài, kết thành trận thế, muốn đem cổ phòng, Yến Xích Hà đám người hoàn toàn vây trong đó. Với anh, an ta một trưởng. Yến Xích Hà con mắt trợn lên giận dữ nhìn như trâu, không nhường chút nào, lớn một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Hắn cắn bể ngón tay trong lòng bàn tay huy động, huyết dịch phơi bày thái cực chi hình. Yến Xích Hà hai trưởng liên tục đánh ra, từng đạo tia chớp lăng không bổ đi ra, đánh những cây đó rễ cây chia năm xẻ bảy, nám đen một mảnh. Ngây ngốc cái gì, còn không mau đi. Thấy Cổ Phong đám người không có chút nào động tác, Yến Xích Hà giận không chỗ phát tiết, mắt to hung hăng trừng tới. Cổ Phong đám người này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng về kia cái được mở ra con đường mà đi. Muốn chạy, không có cửa. Mỗ Mỗ hét lên một tiếng, rừng rậm cây cối không ngừng di động, hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo rắn chắc vết tường, đem con đường kia vững vàng chặn lại. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Cổ Phong mấy người cũng không dám lại chút nào nương tay, chân nguyên điên cuồng rót vào dị bảo bên trong, cưỡng ép công kích đánh vào kia trên vết tường, mặt gỗ bay loạn. Nhưng liên tục không ngừng cây cối hợp lại, căn bản là không có cách xông phá. Rất lợi hại lao yêu, nơi này đã bị nó luyện thành một tòa trận thế. Pháp giới gào to một tiếng. Chu Nguyệt Linh Nga mi nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Trận pháp lấy bố trí phong thủy câu thông thiên địa chi lực, tự nhiên mà thành, uy lực khó dò nhất. Chỉ dựa vào bốn người bọn họ lực lượng muốn phá vòng vây quả thực quá khó khăn. Mau tránh ra. Yến Xích Hà tay cầm cự cung, kéo thành trăng tròn, hét lớn lên tiếng. Cổ Phong đám người bản năng đẩy ra. Bản, nhược, ba, la, mật. Yến Xích Hà sợi râu đầy khuôn mặt đỏ bừng lên, đọc lên tối cao chân ngôn. Bản nhược ba la mật là tối cao đại trí tuệ, cho nên có thể phá hết thảy pháp thuật, đoán được rất nhiều hư ảo, đạt tới bị ngạ. Yến Xích Hà từng chữ từng câu như kim trung đại lữ, không có hồi âm, tại trong hư không chấn động không ngừng, tràn ra mênh mông vô cùng uy nghiêm, yêu tà tránh lui. Nghe được như thế Phật gia tối cao chân ngôn, pháp giới chắp hai tay, mặt lộ vẻ nghiêm túc trang nghiêm. Đi. Yến Xích Hà nhẹ buông tay, chân ngôn ra chỉ, một đạo mũi tên nhọn thoát dây cùng mà đi, kim quang lập lòe, từ bên trong ra ngoài giống như là do hoàng kim tố thành, đột nhiên đóng vào kia tường gỗ phía trên. Li. Một trận thê lương tiếng kêu gào. Từ từ. Trên tường gỗ cuối cùng chạy ra ngăm đen tanh hôi với dịch. Ầm. Yến Xích Hà lăng không nhất kiếm hung hăng bổ ra mà xuống, đem kia tường gỗ bổ đến vỡ nát. Lao yêu pháp thể bị ta gây thương tích, hung uy giảm nhiều, mau theo ta đi. Bước chân hắn chốc lát không ngừng, dẫn đầu phóng ra ngoài. Cổ Phong đám người vội vàng đuổi theo. Đạo sĩ túi, Mô Mô ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Trong rừng rậm truyền ra trận trận cắn răng nghiến lợi thanh âm, hận đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm.
Mặt đất chấn động, cắm rễ đất đai cây cối giống như là từng cái chân dài một dạng nhanh chóng di động. Nhất thời bốn phía cảnh vật đại biến, để cho người hoa cả mắt, không phân rõ đông nam tây bắc. Bàn nhược ba la mật, bàn nhược ba la mật. Tiến Xích Hà tả hữu khai cùng, liền hô một tiếng, cung tên bắn ra. Nhìn như không có mục tiêu, nhưng mũi tên bắn đến thụ yêu chỗ yếu, khiến nó phát ra trận trận gào lên đau đớn âm thanh, đen nhánh hôi thối yêu huyết lưu đầy đất. Trận thế sau đó phá giải. Tiến Xích Hà dẫn cổ phong đám người nhanh chóng biến mất ở xa xa, cũng không gặp lại. Đạo sĩ túi, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Sau lưng vang lên mô mô không cam lòng tiếng hô. Rốt cuộc trốn ra được. Lan Nhược tự bên trong, pháp giới đem trên lưng Lý Đạo Chí để dưới đất, vụ vụ thở gấp lên khí thô. Chu Nguyệt Linh, Đoạn Vân Lưu sắc mặt cũng là trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Phen này trở về từ coi chết, nếu là không có Yến Xích Hà xuất thủ bọn họ thật có thể nguy hiểm. Ngay cả như vậy, bọn họ bây giờ cũng là chân nguyên hao hết, ngay cả đứng cũng chật vật. Đa tạ Yến đại hiệp xuất thủ tương trợ. Cổ Phong nhưng là đi lên phía trước, hướng Yến Xích Hà chắp tay cảm tạ. Hừ. Yến Xích Hà một trận hừ lạnh, liếc mắt liếc qua đến, các ngươi thật đúng là vô tri không sợ. Như vậy nông cạn đạo hạnh liền dám đi sâu vào thụ yêu ổ, thật là muốn chết. Mặc dù trước mắt cái này dâu ria sồm soàm lời nói hết sức khó nghe, nhưng pháp giới ba người nhưng là yên lặng, biết hắn nói phải sự thật. Lần này chém đầu kế hoạch, bọn họ chẳng qua là bằng vào một bầu máu nóng liền quyết định, hay lại là quá qua loa. Bọn họ đối với, đúng, thiên nhiên thụ yêu không biết gì cả, liền vào sâu như vậy phạm hiểm, thật sự là quá không sáng suốt. Quả nhiên vẫn là không được a. Cổ Phong cũng là thầm thở dài một hơi. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn hắn sở dĩ quyết định tham gia cái này chém đầu kế hoạch, là bởi vì hắn nghĩ có Niếp Tiểu Thiến coi như nội ứng, tự nhận cho dù gặp phải hiểm cảnh cũng có thể toàn thân trở ra, vì vậy muốn thăm dò một chút lão yêu lai lịch. Nhưng lão yêu kinh khủng hay lại là vượt qua hắn dự liệu, nếu không phải xem thời cơ nhanh hơn, hắn liền muốn táng sinh yêu miệng. Nghĩ đến điểm này, Cổ Phong trong nội tâm cũng không một trận hoảng sợ. Hôm nay ta trọng thương lão yêu tất sẽ không từ bỏ ý đồ, buổi tối thời điểm nhất định sẽ kéo nhau trở lại, các ngươi cũng phải cẩn thận. Tiến Xích Hà mặt lạnh tâm thiện, mặc dù không có cho sắc mặt tốt, nhưng vẫn là lạnh lùng nhắc nhở mấy câu. Đa tạ đại hiệp. Cổ Phong đám người nói cảm ơn. Hắc. Tiến Xích Hà cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp lời, cả người nhảy lên đi vào Lan Nhược tự sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thật là một cái kỳ nhân quá nhân. Pháp giới thở dài một tiếng, nếu là được, phải, người này tương trợ, hơn nữa chúng ta mọi người lực, cho dù là ngàn năm lão yêu, chúng ta cũng chưa hẳn không có phần thắng. Đúng a. Này Tiến Xích Hà tính cách rất là cổ quái, tu vi lại vẫn cứ cao đến lạ thường, tinh thông Phật đạo hai môn, muốn cho người này xuất thủ sợ rằng rất khó khăn. Đoạn Vân Lưu cũng gật đầu nói, thần sắc mười phần khó xử. Chu Nguyệt Linh cao mày không nói, khổ sở suy tư điều gì. Một bên Cổ Phong thấy ba người bọn họ cầm Yến Xích Hà không có biện pháp chút nào dáng vẻ, trong lòng cười thầm. Quen thuộc nội dung cốt truyện hắn, biết Yến Xích Hà mặc dù tính cách cô tịch nhưng là một cái trượng nghĩa nhâm hiệp tính tình, thích mềm không thích cứng. Yến Xích Hà mặc dù đối với người chưa bao giờ sắc mặt tốt, nhưng lòng dạ cũng không xấu, không đúng vậy sẽ không âm thầm cùng phía sau bọn họ đem bọn hắn từ lao yêu dưới ma trưởng cứu ra. Muốn xin hắn xuất thủ, cường đi lên thì không được. Cổ Phong trong lòng hơi động, đã có một ý kiến. Chương 16, giúp đỡ người đăng, thẹn hạ bộ đi Yến Xích Hà người. Vốn là danh chấn quan Đông Quảng Tây 26 tỉnh độc gác phán quan, ghét ác như cửu, hận nhất tham quan ô lại. Bởi vì đương thời gian thần nắm quyền, thế đạo hỗn loạn, càng là có rất nhiều yêu ma làm hại nhân gian, chính nghĩa không cách nào khuyết trường, hắn chọn đời hoài báo không được thi triển, lúc này mới mất hết ý chí, thoái ẩn Lan Nhược tự. Cũng chính là hắn nhìn khắp lòng người kinh tởm, cho nên độc lai độc vãng, khó mà cùng người khác câu thông. Cho nên Cổ Phong minh bạch, bọn họ những người này nếu là cố ý ôm nào đó mục đích đi gần hắn, ngược lại sẽ đưa tới Yến Xích Hà to lớn ác cảm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiến Xích Hà loại này lãnh đạm tính tình nếu là gặp phải Ninh Thái Thần loại tâm tính này thuần chân không thông thế sự thư sinh, ngược lại sẽ không có cách. Cổ Phong ý niệm trong lòng nhanh đổi, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, này Tiến Xích Hà nhất định sẽ xuất thủ, nhưng thời gian có sớm muộn. Nếu là kéo dài quá lâu, qua 3 ngày nhiệm vụ thời hạn, bọn họ có thể cũng là muốn bị xóa bỏ. Vì vậy Ninh Thái Thần cái này nhìn như tay trói gà không chặt yếu thư sinh mới là mấu chốt nhiệm vụ, chỉ có hắn có thể thuyết phục Tiến Xích Hà xuất thủ. Như vậy cụ thể nên làm như thế nào đây? Cổ Phong trong lòng nhất bàn nghĩ, chân mày mở ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ có thể như thế. Lan Nhược tự trong đại điện, sụp đổ Phật tự dưới, Cổ Phong, pháp giới bốn người ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt điều tức, khôi phục chân nguyên. Mà Lý Đạo Chí nhưng là ngơ ngác ngồi ở một bên, cặp mắt đờ đẫn, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Qua đã lâu, pháp giới ung dung thở ra một hơi hơi thở, đứng dậy. Chu Nguyệt Linh, Đoạn Vân Lưu cùng Cổ Phong cũng theo thứ tự mở mắt ra. Chờ thấy Lý Đạo Chí thất hồn lạc phách dáng vẻ, Chu Nguyệt Linh cau mày một cái, muốn nói lại thôi. Pháp giới nhưng là dẫn đầu mở miệng trước, các vị, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta lần này đi sâu vào lao yêu xảo huyệt, muốn thừa dịp ban ngày yêu ma ẩn nút thời gian tiến hành chém đầu kế hoạch, nhất cử phá hủy lao yêu bản thể. Nhưng tựa hồ chúng ta toàn bộ cử động đều tại nó trong lòng bàn tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng có loại cảm giác này. Đoạn Vân Lưu trầm giọng nói, lao yêu đầu tiên là dùng ảo giác mê muội chúng ta, tái thiết phục muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Nó tựa hồ đã sớm đoán chừng chúng ta muốn tới. Nếu là không có người cho nó tiết lộ bí mật, nó là không thể nào biết. Ngươi là nói trong chúng ta có nội gián? Chu Nguyệt Linh ngưng tiếng nói, đôi mắt u lãnh, quét bốn phía, tựa hồ muốn xem xuyên lòng người. Pháp giới, Đoạn Vân Lưu hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy phòng bị. Là hắn. Lý Đạo Chí đột nhiên tay chỉ Cổ Phong, hét dầm lên. Chính là hắn. Hắn chính là thụ yêu gian tế. Ta sớm liền cảm thấy kỳ quái.
tối hôm qua chúng ta cũng bị nữ quỷ công kích, tại sao chỉ có hắn không hư hao chút nào? Lần này chém đầu kế hoạch, các ngươi có phát hiện không, mỗi một lần lao yêu xuất thủ lúc, hắn đều có thể trước thời hạn rời đi, nếu không hắn một cái giác tỉnh cảnh đệ tam trọng gà mở làm sao có thể toàn thân trở ra? Lý đạo chí thanh âm khàn khàn khó nghe, tràn đầy cuồng loạn điên cuồng. Ánh mắt hắn trợn mắt nhìn Cổ Phong, trong lòng tràn đầy hận ý, tại sao bị chết không phải là tên tiểu tử túi này, mà là Mi Nhi. Lý đạo chí ánh mắt tàn bạo, hắn không được Cổ Phong đi chết. Ừ. Đoạn Vân Lưu, pháp giới trong lòng cả kinh, ánh mắt quét phong tỏa tại Cổ Phong, vô cùng sắc bén. Đúng a. Nếu nói là trên sân ai cực kỳ có hiểm nghi, trừ Cổ Phong ra không còn có thể là ai khác. Bây giờ luân hồi tiểu đội chết thảm trọng, so với hắn tu vi cao hơn Trịnh Thành, Quách Đứng Long, Hồ Hùng, Tô Mi những người này đều chết. Cổ Phong rõ ràng tu vi thấp nhất, vẫn sống đến cuối cùng, quả thực quá quỷ dị. Thấy bọn họ hầu nghi phòng bị ánh mắt, Cổ Phong cười khổ một hồi, trong lòng càng là ngầm bực. Này Tô Mi sau khi chết, này Lý đạo chí giống như thành một cái chó điên, lung tung cắn bậy người. Ta lại cảm thấy Cổ Phong không giống như là nội gián. Lúc này Chu Nguyệt Linh lại đột nhiên mở miệng, ngoài dự đoán mọi người mà ủng hộ Cổ Phong. Tại sao? Đoạn Vân Lưu kinh ngạc nói, không hiểu Chu Nguyệt Linh vì sao xác định như vậy. Bởi vì hắn không có lý do gì. Hơn nữa chúng ta ở trong sân không có ai sẽ là lao yêu nội gián. Chu Nguyệt Linh sâu xa nói, ngươi quên chúng ta luân hồi nhiệm vụ sao? Chúng ta cùng lao yêu vốn là thế bất lưỡng lập, chỉ có giết chết nó chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không phải liền sẽ bởi vì công đức thành số không mà bị xóa bỏ. Đầu nhập vào nó có ích lợi gì? Pháp giới, Đoạn Vân Lưu bừng tỉnh đại ngộ, đơn giản như vậy nói để ý đến bọn họ lại không nghĩ rằng, thiếu chút nữa oan uổng người tốt. Chỉ có một bên Lý đạo chí sắc mặt tâm trầm, như ác quỷ. Cổ Phong cũng hướng Chu Nguyệt Linh gật đầu một cái, có chút biểu thị cảm ơn. Ngay sau đó hắn vừa trầm âm thanh mở miệng, có hay không nội gián cũng không trọng yếu. Mấu chốt là này lão yêu đạo hạnh khủng bố như vậy, lấy thực lực chúng ta căn bản hạ nó không có cách nào. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu mấy người cũng là sắc mặt ngưng trọng như băng, trong lòng mảy may không buông lòng nổi. Chu diệt lão yêu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là này lão yêu thực lực hoàn toàn vượt qua chúng ta năng lực phạm vi, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở bực này chết? Đoạn Vân Lưu nói giọng khàn khàn. Trời không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp. Chu Nguyệt Linh ngưng tiếng nói. Có biện pháp gì? Pháp giới hỏi. Chu Nguyệt Linh yên lặng. Lời tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn bây giờ đối mặt đơn giản là tử cục, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Có một cái biện pháp. Cổ Phong nhưng làm mở miệng. Biện pháp gì? Từng đôi mắt phong tỏa ở Cổ Phong trên người, Chu Nguyệt Linh ba người trăm miệng một lời nói. Rất đơn giản. Mời Yến Xích Hà xuất thủ. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Cái này nói dễ vậy sao? Pháp giới đám người hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời nở nụ cười khổ. Này Yến Xích Hà tính cách quá mức cổ quái, tạt nước không vào, căn bản không khả năng khuyên động đến hắn xuất thủ. Dễ dàng cũng muốn làm. Đây là biện pháp duy nhất. Cổ Phong quả quyết nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cùng kinh khủng như vậy lao yêu là địch, lấy thực lực chúng ta căn bản không có chút nào phần thắng. Thiên đạo nếu đem chúng ta đưa đến thế giới luân hồi, cũng sẽ không để cho chúng ta chịu chết. Nếu thật muốn chúng ta mệnh, lấy nó điều khiển thời không kinh khủng thủ đoạn cần gì phải phiền toái như vậy, bằng vào chúng ta năng lực căn bản là không có cách phản kháng. Vì vậy này luân hồi trong nhiệm vụ một nhất định có chuyển cơ. Mà thiên niên thụ yêu ẩn thân lan nhược tự bên trong, này đến Xích Hà hết lần này tới lần khác cũng ở nơi đây, đây cũng không phải là trùng hợp. Nói không chừng này chính là thiên đạo cố ý cho chúng ta an bài người rút, chúng ta chỉ có xin hắn xuất thủ, vê đút, vô cản sủ, con mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một đường khả năng. Cổ Phong mặc dù không có nói rõ, lấy mịt mở phương thức đem nguyên đến nội dung cốt truyện tiết lộ ra ngoài một ít. Người rút sao? Chu Nguyệt Linh đám người nhất thời rất là xúc động, càng nghĩ càng thấy được, phải, Cổ Phong nói rất có đạo lý. Đúng a? Đối với người tu hành mà nói, một cảnh giới lớn trên lệch chính là trời cùng đất khác biệt. Này lão yêu có ngàn năm đạo hạnh, tại gia tỏa cảnh bên trong cũng là cao cấp nhất đại năng, không phải là bọn hắn đám này còn dừng lại ở giác tỉnh cảnh dị nhân có thể địch nổi. Chỉ có đều là gia tỏa cảnh Yến Xích Hà mới có thể cùng chính diện một trận chiến. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế cùng vận khí đều là không công. Vinh đối với, đúng, vinh, tướng đối tướng. Xem ra muốn chu diệt thụ yêu, phải mời này Yến Xích Hà xuất thủ không được. Pháp giới, Đoạn Vân Lưu, Chu Nguyệt Linh nhìn nhau gật đầu, đã đem đạt thành nhận thức chung. Này Yến Xích Hà tính cách cô tịch, sợ rằng rất khó thuyết phục người này. Pháp giới bất đắc dĩ nói, sự do người làm, không thử một chút làm sao biết không thể nào. Cổ Phong cười nhạt, thấy hắn khá có lòng tin dáng vẻ, Chu Nguyệt Linh đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngươi tựa hồ có biện pháp. Cổ Phong khỏe miệng xẹt qua nụ cười thần bí, cũng không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ là nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn lời nói xoay chuyển, việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta trước phải vượt qua tối nay lại nói. Pháp giới đám người cả kinh, người nhất thời dâng lên từng cơn gớm lạnh. Ban ngày bọn họ mặc dù chạy thoát, nhưng này ngàn năm lão yêu sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến ban đêm, thiên âm khí đại thịnh, chính là yêu ma hiện thế thời điểm. Lao kia yêu nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Vừa nghĩ tới lao kia yêu kinh khủng mút trời yêu lực, bọn họ tâm liền vô cùng nặng nề. Tối nay, át sẽ là vô hạn khủng bố. Chương 17, đêm kinh khủng người đăng, thẹn hạ bổ địch đêm dần khuya. Trong sao ảm đạm, thiên địa tối tăm, một mảnh sơ xác tiêu điều. Lan nhược tự bên trong, cụ nát Phật tựa bên dưới, Cổ Phong đám người ngồi trên chiếu, vây tại một chỗ, con mắt như điện, quét bốn phía, bầu không khí vô cùng ngột ngạt kiềm chế. Chỉ có một đám đống lửa không ngừng thiêu đốt, thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa, lốt nốt vang dội. Cùng Phong gào thét, thổi cũ nát cửa sổ bay phất phới, như quỷ khóc sói chu. Cổ Phong đám người chốc lát không dám kinh thường. Ba ngày bọn họ mặc dù từ ngàn năm lão yêu ma trưởng bên trong may mắn chạy thoát,
nhưng lão yêu ngoan lệ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà so với ban ngày yêu ma ẩn nút không dám tùy ý điều động, đến ban đêm lúc bách quỷ dạ hành mới là kinh khủng nhất thời điểm. Kèn kẹt, cửa gỗ bị một trận âm phong thổi ra, tản mát ra xâm nhập cốt tùy âm lãnh cùng ác ý bọn họ đi lên. Pháp giới rộng rãi mở mắt, từ thiền định bên trong tỉnh lại. Đoạn Vân Lưu cùng Chu Nguyệt Linh càng là phản ứng nhanh chóng, tay cầm Nguyệt Nha Loan đao cùng Bích Lục trường kiếm, chăm chú nhìn kia phiến trống rỗng đại môn. Hắc ám lan lộn, âm phong gào thét, mơ hồ có quỷ khóc gào thét bi thương tiếng. A Di Đà Phật, đại lực kim cương trưởng. Pháp giới hai tay liên tục đánh ra. Phật môn có Bồ Tát bộ dạng phụ tùng, còn có kim cương nộ mục. Pháp giới người kim quang lóe lên, phản phất hóa thành một người nộ mục kim cương, kim sát thủ ấn trên không trung lóe lên, cùng bạo bàn tay thế càng là vỗ vào hư không, ầm vang rội. Giống. Rõ ràng trước mắt chẳng qua là một trận trống rỗng hư vô, nhưng kim sát thủ ấn sau khi tập trung, trong đó cuối cùng truyền ra nhọn chói hai tiếng hô. Khói đen cuồn cuộn, trong đó tản mát ra cực hạn lạnh giá, cam ghét cùng với vô cùng vô tận oán độc, lệnh người giận cả tóc gáy. Yêu nghiệt, còn không hiện hình. Pháp giới hét lớn một tiếng, làm sư tử hống. Tiếng như chấn lôi, phá hết thể tà mị yêu quỷ. Ly. Tiếng hét chói tai không dứt, giống như gặp phải khắc tinh lại tràn đầy sợ hãi, từng cái trắng bệnh không nhìn thấy diện mục bóng người ở trên hư không hiện hình, hắc phát như lấy mạng dây thường lại không ngừng bồng bền. Những thứ này ác quỷ người khói đen tứ tán, hình thể lộ ra một loại hư vô cảm giác, tựa như lúc nào cũng sẽ theo gió phiêu tán. Tiến lên. Chu Nguyệt Linh cùng Đoạn Vân Lưu thấy ác quỷ trong nháy mắt bị thương nặng, đủ thân lên. Ánh đao lạnh lùng, khí lạnh bức người, trôi đi qua băng sương đông. Kiếm quang chợt lóe lên, sắc bén phong mang phảng phất đem không khí cũng cho xé, lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy bạch ngân. Ánh đao kiếm mang bên dưới ác quỷ vốn là vô hình vô chất thân thể cũng bị chém một cái mà đứt, cũng không còn cách nào tụ hợp. Dị bảo sở dĩ là dị bảo, cũng là bởi vì trong đó có phàm bình không có năng lực kỳ dị, có thể chém chết yêu quỷ tà ma, có không tưởng tượng nổi uy năng. Kim cương châu, siêu siêu siêu, tiếng xé gió không thôi. Pháp giới đem cổ bên trong treo một chuôi thần quang nội liễm niệm châu đột nhiên ném lên trời cao. Viên viên hạt châu đột nhiên tứ tán mà bay, hóa thành kim quang mũi tên nhọn bắn ra. Ác quỷ môn một khi bị tập trung, vô hình thân thể hóa thành thực chất một dạng rối rít rơi xuống trên đất, hắc vụ tiêu tan tại chỗ lưu lại một tầng nhàn nhạt băng sương, tiêu tán theo mất tăm. Pháp giới ba người tay cầm dị bảo rối rít xuất thủ, ác quỷ bị từng cái chém chết. Chém chết ác quỷ, khen thưởng công đức 5 điểm. Thiên đạo không có chút nào tâm tình thanh âm bên tai cạnh vang lên. Chém chết ác quỷ lại có công đức. Pháp giới đám người thấy vậy nhất thời mừng rỡ, động tác trong tay cũng không khỏi nhanh mấy phần. Cổ Phong cũng là sử sờ. Ban ngày cùng ác quỷ chém giết thời điểm tại sao không có đạt được công đức? Nhìn dưới mặt đất ác quỷ hồn phi phách tán sau lưu lại băng sương, Cổ Phong như có điều suy nghĩ. Xem ra ban ngày mặc dù đem ác quỷ đánh lui, bọn họ chỉ lo thoát đi, không có đem chém chết. Bọn hắn bây giờ bao vây Lan Nhược Tự bên trong đã không thể lui được nữa, tối nay đúng là luân hồi nhiệm vụ bên trong kinh khủng nhất một đêm, đúng là một kiếp, vượt qua tự nhiên chạy thoát, nếu là thất bại cũng chỉ có thể ở thế giới khác chôn xương. Pháp giới các loại, chờ, trong lòng người cũng có cảm giác tình ngộ, lại cũng không có chút nào nương tay. Nhưng chém chết ác quỷ sau lại có công đức đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù một cái ác quỷ công đức chỉ có 5 điểm cũng không nhiều, nhưng gom ít thành nhiều, dần dần trở nên sẽ thập phần khách quan, có thể từ thiên đạo nơi đó hối đoái rất nhiều công pháp, dị bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống đến nhiệm vụ hoàn thành trở về thiên đạo luân hồi không gian một khắc kia, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Đã có 4 luân hồi võ giả chết thảm, bọn họ không dám khinh thường chút nào, bỏ ra toàn bộ tạm niệm gắng sức chém giết. Ông, hư không chấn động, rồng ngâm hổ gầm âm thanh chưa phát giác. Trung thiên khí huyết nóng bỏng, nhân thể dương khí như lửa từ từ bốc lên. Cổ Phong khí huyết toàn diện bùng nổ, tạo thành 3 long 3 hổ chi hình quanh quần lên đỉnh đầu. Tay hắn cầm huyền thiết trọng kiếm cuối cùng thẳng tiến vào trong quỷ trận. Những ác quỷ đó đều là thiên âm sát hội tụ mà sống, vừa đụng đến Cổ Phong chí dương chí cường khí huyết nhất thời như đụng phải khắc tinh, phát ra trận trận sợ hãi giống, bước lên ra trận trận khói đen, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại. Cổ Phong hô hấp nặng nề. Long hổ hô hấp pháp khí lực số 1, nhưng không luyện đến cảnh giới cao thâm, pháp thuật thủ đoạn không nhiều. Cổ Phong chỉ có thể lấy khí huyết cùng ác quỷ sát khí cứng đối cứng, loại thủ đoạn này mặc dù đối với yêu quỷ lực sát thương 10 phần, nhưng là nhất hao tổn tự thân nguyên khí, khó mà kéo dài. Nhưng hắn bây giờ cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Đại nạn trước mặt, hắn chỉ có lấy quả đấm mình đánh ra một cái sinh tử con đường. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Cổ Phong đôi mắt âm u, trong tay trọng kiếm tùy ý chém chém. Chém chết ác quỷ, khen thưởng công đức 5 điểm. Chém chết ác quỷ, khen thưởng công đức 5 điểm. Ác quỷ sợ hãi giống liên tiếp lùi về phía sau, trong Cổ Phong hạo nhật như vậy khí huyết trước mặt rối rít miết diệt. Thiên đạo lạnh lùng vô tình thanh lần lượt bên tai cạnh vang lên, Cổ Phong điểm công đức một đường tăng gọn, rất nhanh thì đạt tới hơn 50 điểm. Long hổ hô hấp pháp, quả nhiên bất phàm. Chỉ giác tỉnh cảnh đệ tam trọng, khí huyết giống như này bằng bạc. Càng là có thể hư không hiển hóa, sát thương điều quỷ. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu thấy Cổ Phong khí thế hung mãnh như vậy, cũng không khỏi thán phục không thôi. Vừa vặn không thể lâu, chúng ta đi lên giúp hắn một tay. Chu Nguyệt Linh khẽ quát một tiếng, cầm kiếm tiến lên, đã đem tiến vào trong chiến trường. Pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu cũng theo sát lên. Chỉ có Lý Đạo Chí đứng ở cuối cùng, mặt đầy âm u cười lạnh. Ánh đao, quyền ảnh, trưởng phong. Cổ Phong đám người tiến vào trong quỷ trận, tùy ý liều chết xung phong, ác quỷ liên tục tháo chạy. Ác quỷ mặc dù đối với phàm nhân mà nói là vô cùng nhân vật khủng bố, nhưng đối với bước lên con đường tu hành dị nhân mà nói, tự nhiên có nhiều loại thủ đoạn ứng đối, chỉ cần bỏ ra trong lòng to lớn sợ hãi, tự nhiên không chỗ nào bất lợi. Đáng chết ngay con, mỗ mỗ cho các ngươi chết không được tử tế, toàn bộ đều là mỗ mỗ ta huyết thực. Vô tận tà ác, tham lam,
hận không được lập tức đem tất cả mọi người nuốt vào trong bụng, miệng to nhai. Ầm. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, Lan Nhược tự chủ điện ầm ầm sụp đổ. Một cái to lớn tràn đầy trong đầu lưỡi đưa vào, giống như con mãng xà không ngừng lật qua lật lại, hướng mọi người bao trùm tới, cắn người khác. Mau lui lại. Cổ Phong đám người liền đội vàng lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chân chính kinh khủng bắt đầu. Chương 18, yêu ma đạo người đăng, thẹn hạ bồ đi đầm. Đại điện ầm ầm sụp đổ. Canh hôi đầu lưỡi dịch nhơn giọt giọt rơi xuống đất lập tức phát ra trận trận ăn mòn lớn thanh âm. Tượng thần sụp đổ, khắp nơi trên đất, một mảnh ngói vụn. Cổ Phong đám người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Lao trưởng đầu lưỡi hình thành từng cái vòng tròn, nhìn như một con đại xà cuộn trên đất, đưa bọn họ gắt gao giam ở trong đó, trong không khí tràn ngập để cho người người vào muốn nói hôi thối, đây là vị của mùi thối. Trên đỉnh đầu mây đen áp đỉnh, quỷ ảnh trung điệp, quỷ khóc tiếng kêu rên không dứt. Đại điện trong nháy mắt bị hủy, Cổ Phong đám người hoàn toàn mất đi này nhất trọng yếu đất bình thường, bị yêu quỷ vây khốn trong đó, thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lao yêu tàn bạo, phải mau sớm phá vòng đây, nếu không chúng ta sẽ bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Pháp giới tiếng như sấm rền, như kim thạch rơi xuống đất, để cho người nội tâm chìm đến đáy cốc. Tề lực đồng tâm, chúng ta hợp lực phá vòng đây, sinh tử là do thiên mệnh, không oán không hối. Đoạn Vân Lưu không hổ là xuất thân võ đang danh môn tinh anh, ở lần danh sinh tử càng lộ vẻ cao ngất. Hắn một tay nắm chặt Nguyệt Nha Loan Đao, quyết định thật nhanh nói. Cổ Phong cùng Chu Nguyệt Linh cũng là gật đầu. Như thế thời khắc nguy cơ, oán trời trách đất không có chút nào sử dụng, chỉ có gắng sức đánh giết mới có một chút hy vọng sống. Giết. Mọi người cũng không nói nhảm, tiếng la giết chủ tiên. Phá giới đao pháp. Bởi vì có thể cầm giới, cố danh pháp giới, cho nên có thể phá giới. Pháp giới trong tay không đao, cho nên lấy tay làm đao, huỳnh không chém. Trên mặt mũi lại không trước đo từ bi phổ độ chi ý, mà là diện mục dữ tợn đáng sợ, hóa thành một tôn địa ngục tu la, cổ tay chặt đại khai đại hợp, đao pháp tất cả đều là thế công, ác chuẩn uy mãnh, vì vậy đại khai sát giới. Chân nguyên dũng động, sống bàn tay hiện lên ra một tầng nhàn nhạt hắc kim ánh sáng, sắc bén vào người. Phúc. Một trận nhẹ vang lên. Lao yêu đầu lưới tại hắn cổ tay bên dưới cuối cùng trong nháy mắt bị chém đứt, canh hôi dịch nhờn nhỏ xuống, kia mộ mộ nhất thời phát ra một tiếng cực kỳ tức giận gào lên đau đớn âm thanh. Tiểu hòa thượng, ta nhất định phải ăn người không thể. Mộ mộ bị thương nặng, đã đem pháp giới hận đến trong xương. Pháp giới không trả lời, phá trong lòng lòng từ bi chém ra một kích kia phá giới đao pháp, tinh thần hắn bị bại, cả người cũng sắp muốn sủi lơ đi xuống, hiển nhiên một chiêu này đối với hắn mà nói cũng là hao tổn cực lớn cấm chiêu, không thể tùy tiện vận dụng. Suy, thấy pháp giới chém ra kia tàn bạo một đòn sau đó mới cũng vô lực là chiến đấu. Thủ yêu thấy có cơ hội để lợi dụng được, trông răng đầy đầu lưỡi hung hăng cuốn qua đến, chỉ lát nữa là phải đem pháp giới cả người cho bao lấy sau đó nuốt vào trong bụng. Lão yêu, chớ có ngông cuồng. Còn có ta đây. Đoạn Vân Lưu quát ngăn lên tiếng, trên người tử kim bắt quái bào liệt liệt vang dội. Huyền Vũ băng đao. Hai tay của hắn nắm chặt kia u lãnh như nguyệt loan đao, gầm thét lên tiếng, trên gương mặt thanh quang chợt lóe, người đột nhiên dâng lên đóng băng xương tủy dùng mình. Một đạo ngân bạch như tuyết ánh đao cuối cùng trong trên lưỡi đao ngưng kết thành hình, đột nhiên phá không chém ra, cong như vầng trăng câu. Huyền Vũ là Bắc Phương Thần, chấn giữ thiên hạ chí hàn chi địa. Mà một đao này lấy Huyền Vũ làm tên, cũng lạnh đến mức tận cùng, lạnh đến mức tận cùng, càng là sắc bén đến mức tận cùng. Thu yêu chui luyện ngàn năm lợi nhuận lưỡi trong một đao này xuống cuối cùng vô thanh vô tức bị chém đứt, không có chút nào dịch nhờn nhỏ xuống. Trong trên vết thương kia nhất trọng băng xương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đông lại. Kia một đoạn đoạn lưỡi càng là cả người bị băng phong ở, đập ầm ầm rơi vào đất, giống như vạn tái huyền băng bị ném được, phải nát bấy, hóa thành một đất băng tạt bã. Lại bị thương nặng, mô mô đau đến không thể phục thêm, liều mạng vây đầu lưỡi, lớn tiếng gào thét. Đáng chết đám tiểu tệ tử, ta tha không được các ngươi. Tu hành từ ngàn năm nay, nó chưa từng nhận qua lớn như vậy thua thiệt, đã đem tức giận đến mức tận cùng, đối với, đúng, Cổ Phong đám người càng là dâng lên tất phải giết ý nghĩ. Yêu ma tàn phá, làm hại nhân gian. Sát ý kia đã đem ngưng tụ thành thực chất, dùng mình bao phủ xuống, để cho người giận cả tóc gáy. Nhưng Chu Nguyệt Linh nhưng là cười khẽ một tiếng, lão yêu, cái này thì được không được. An ta một kiếm. Tố nữ nhẹ trá, tiếng như kim linh, thanh thúy dễ nghe. Nhưng phía sau nhưng là vô cùng cố chấp ý niệm, sắc bén như kiếm. Thiền tâm một kiếm. Một kiếm phiêu thiên, nhẹ nhàng đâm ra, diệu đến đỉnh phòng, nhìn như chẳng qua là bình bình đạm đạm một kiếm đâm thẳng, trong nháy mắt lại làm cho không người nào có thể thấy rõ kiếm bí đạo. Trong lòng có thiền, trong tay có kiếm. Một kiếm này đâm thẳng lòng người, phong mang nội liễm, lại lợi hại đến mức tận cùng. Suy, một đạo kiếm quang ở trên hư không chợt lóe lên, như lôi điện lóe lên. Thu yêu dùng đầu lưỡi bản quyển mà thành tường rào cuối cùng bị này nhanh đến cực hạn một kiếm như bảo đinh giải như lại mổ xẻ, lộ ra một cái to lớn khe hở. Đi mau. Chu Nguyệt Linh không để ý tới chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, bước gấp tiến lên. Không hổ là danh môn đệ tử, thủ đoạn quả nhiên vi phạm. Cổ Phong trong lòng khen ngợi. Pháp giới, Đoạn Vân Lưu cùng Chu Nguyệt Linh xuất thân chủ thế giới trái đất danh môn đại phái, luyện là thần thoại tiên Phật dòng chính truyền thừa, thủ đoạn kinh người. Không tới một khắc cuối cùng, dù ai cũng không cách nào biết bọn họ lá bài tẩy có bao nhiêu, mà bọn hắn bây giờ ra tay toàn lực bên dưới, ngay cả mộ mỗ này tu hành thiên niên thụ yêu cho bị bọn họ trọng thương. Điểm này là không có chút nào bối cảnh Cổ Phong không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ không phải là thán phục thời điểm, Cổ Phong bước gấp đuổi theo, đỡ sắc mệnh là pháp giới cùng Đoạn Vân Lưu hai người hướng cái khe này tiến lên. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con mà sau lưng kia Lý Đạo Chí nhưng là khỏe miệng lộ ra quỷ dị cười lạnh, không nhanh không chậm đuổi theo. Muốn chạy trốn. Nơi nào đến người tu hành, đạo hạnh còn không có học hết, nhất định phải cùng mộ mộ ta gây khó dễ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. ngoan ngoãn trở thành mỗ mỗ ta trong miệng huyết thực. Mỗ mỗ trong miệng phát ra phong ma như vậy tiếng gào thét, cuốn ma loạn vũ. Nó không âm không dương thanh âm đoán độc đến mức tận cùng. Ầm. Mênh mông như biển yêu lực mãnh liệt mà ra, che kín quần tinh trăng sáng hào quang, giống như trọng mực đem thiên địa hoàn toàn nhuốm đen, không còn có bất kỳ màu sắc. Cổ Phong đám người vừa mới lao ra lão yêu đầu lưỡi vây chặt, lập tức liền đụng vào một mảnh yêu lực hắc vụ bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Bốn phía đều là xâm nhập cốt tủy âm lãnh, ác quỷ tiếng kêu gào không dứt. Ở nơi này yêu lực biến thành hắc vụ bên trong, những ác quỷ đó càng là trên đầu dài ra hai sừng, miệng máu răng nhọn, hung uy tăng nhiều, so với trước kia đâu chỉ cường hãn gấp ba. Lệ 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 trong đôi mắt bắn ra huyết quang, ác quỷ xanh mơn mởn móng nhọn đã đâm tới, trong lúc nhất thời tầm mắt đã tới, phô thiên cái địa đều là ác quỷ đại quân mãnh liệt mà đến, phảng phất đem nhân gian hóa làm một phương quỷ vực. Mà Cổ Phong đám người càng là nắm chặt trong tay binh khí, trong ánh mắt chỉ còn lại một mảnh kiên định. Đó là trong bóng tối duy nhất ánh sáng, ý chí cầu sinh. Kinh khủng hạ xuống, bọn họ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đã mất đường trở ra. Vì vậy bọn họ chỉ có thể tiến tới, không thể lui về phía sau. Bước lên con đường tu hành, tự nhiên phải có dũng manh thẳng tiến, bách vô cấm kỵ lòng. Mà Cổ Phong các loại, chờ, trong lòng người sớm đã tỉnh ngộ. Nhân yêu bất lưỡng lập, bởi vì có yêu ma đạo, mới có nhân gian đạo. Dù là đời này yêu ma hoành hành, bọn họ cũng phải bằng vào chính mình lực lượng gắng gượng mở ra một cái hùng hồn đại đạo. Chương 19, nhân gian đạo người đăng, thèn hạ bộ địch yêu ma chi đạo, là cấp đoạn, lấy thiên địa muôn dân là huyết thực, lớn mạnh tự thân. Mà nhân gian đạo, là phàm nhân lấy hèn mọn thân thể, địch thiên cải mệnh, lấy sức người dung chuyển thiên đạo. Đây chính là lúc này Cổ Phong các loại, chờ, trong lòng người chân thực thể hiện. Liêu trai thế giới, vô hạn của bố. Đời này yêu ma hoành hành, nhân gian như địa ngục. Bọn họ bởi vì luân hồi nhiệm vụ tiến vào phía thế giới này, nửa bước khó đi, càng đối mặt yêu ma tàn phá, chỉ có bách vô cấm kỵ, dũng mãnh thẳng tiến mới có một chút hy vọng sống. Yêu ma chi đạo, biết bao sự khủng bố. Thiên chi đạo, biết bao cao thượng như thời xưa. Mà bọn họ chỉ có thể bảo vệ nhân gian đạo. Đây mới là một cái tu hành giả chân chính nên có cầu đạo chi tâm. Tại sinh tử lớn kinh khủng trước mặt, Cổ Phong đám người không có lựa chọn nào khác, bỏ ra trong đầu sợ hãi, tuyệt vọng các loại, chờ, rất nhiều tạp niệm, toàn lực đánh một trận, nội tâm phảng phất thăng hoa đến toàn bộ tình cảnh mới, không hề bận tâm, người tiềm lực đều được cực lớn kích thích, phát huy ra trước đó chưa từng có uy lực. Tại pháp giới, Đoạn Vân Lưu cùng Chu Nguyệt Linh lần lượt bùng nổ xuống, thủ yêu lấy tự thân vững chắc như sắt lợi lưỡi cấu tạo tường vây cũng bị chạm phá. Cổ Phong đám người vừa mới lao ra, nhưng lại thật sâu lâm vào yêu khí hắc vụ bên trong, khó mà thoát thân. Ác quỷ càng là triệt để ma hóa, hung uy tăng nhiều. Quân ma loạn vũ, đem Cổ Phong đám người hoàn toàn vây khốn trong đó. Đoàn đoàn đoàn, tim tim đập bịch bịch, giống như cường đại bơm nước cổ động dòng máu khắp người, Cổ Phong hô hấp trở nên nặng nề như trâu, mặt mũi càng là đỏ đến mức nhỏ máu, vô cùng nóng hổi. Hơ a a a. Hắn đột nhiên trong tiếng hít thở, tiếng như nổ lôi nổ ầm. Khổng lồ khí huyết từ thân thể mỗi một chỗ trào hiện ra, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng tạo thành ba long ba hổ đồ đằng. Vậy giống hổ tóc mai từng cái chỗ rất nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng, tựa như thật vật. Thậm chí khí huyết sâu bên trong càng là có tân long hổ hiện ra, hư ảo phiêu miểu, chưa có hoàn toàn thành hình. Nóng. Cổ Phong chỉ cảm thấy thân thể giống như bị bỏ vào trong liệt hỏa thiêu đốt một dạng, toàn thân không một chỗ không nóng. Tại sống còn thời khắc, hắn bỏ ra toàn bộ tạp niệm, toàn thân khí huyết cũng bị triệt để kích thích, đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Hây a. Ác quỷ đánh tới. Cổ Phong hai mắt trừng một cái, tay cầm huyền thiết trọng kiếm đã liều chết xung phong nhập trong đó. Bị cái kia nóng bỏng như lửa khí huyết đánh vào, ác quỷ giống như là bị nướng khét một dạng khói đen quần quần toát ra, gào lên đau đớn âm thanh không dứt. Nhưng đem so với trước ác quỷ lùi bước, ác quỷ tại yêu khí ra chỉ sau khi mà tăng nhiều, đúng là bị chọc giận được, phải, càng cuồng bạo, dương nhanh múa bước hỗn loạn tới, trong nháy mắt đem Cổ Phong bao phủ trong đó. Lạnh giá, vô cùng vô tận âm hàn triệt để đem Cổ Phong bao vây, trong nháy mắt hắn phảng phất ngã vào bắc cực bên trong, dùng mình tấu xương, muốn đem hắn hoàn toàn đóng băng, trong đó còn có vô tận ác niệm dùng để muốn đem nội tâm của hắn bao phủ hoàn toàn. Bên hai thỉnh thoảng có quỷ gào ma khóc tiếng gào, căm ghét, oán độc, để cho Cổ Phong đầu choáng váng hoa mắt, tâm thần khó định. Chỉ lát nữa là phải rơi vào vô biên ma cảnh. Cổ Phong trong lòng hung ác, đột nhiên muốn ở đầu lưỡi trên, phốc một tiếng máu tươi từ trong miệng tràn ra. To lớn thống khổ trong nháy mắt để cho hắn tỉnh hồn lại. A, hắn hét lớn lên tiếng, diện mục điên dại, hiển hóa bên ngoài khí huyết cuối cùng đột nhiên vừa thu lại, sau một khắc nhanh chóng bùng ra, so với trước kia càng mãnh liệt. Ngâm. Long chảo huy động, long vĩ đung đưa, khí huyết thành long, trên không trung không ngừng bay lên, đánh ác quỷ sợ hãi giống liên tục. Giống. Hổ gầm rung trời, mãnh hổ đánh, khí huyết hóa hổ, tùy ý giãn ra thân thể hổ phát không ngừng, đem bốn phía tà ma quét sạch hết sạch. Trong hư không hổ gầm tiếng rồng ngâm không ngừng. Cổ Phong không để ý thân thể nguyên khí hao tổn, toàn lực kích thích khí huyết. Cái kia long hổ chi hình tượng là sống một dạng cao chót vót tất hiện, giãn ra thân thể, đúng là trong ác quỷ thân thể tùy ý liều chết xung phong. Khí huyết bùng nổ, tựa hồ muốn toàn bộ tiềm lực đều bị trong nháy mắt cháy hết. Ngâm. Giống. Trong hư không không ngờ là vang lên một trận tiếng rồng ngâm hổ gầm. Cổ Phong thân thể run một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhất trọng vô hình cửa ải bị hung hăng giải khai, khí huyết quay cuồng đầu thứ tư long hổ triệt để thành hình. Giác tỉnh cảnh đệ tứ trọng. Quả nhiên không điên cuồng không sống. Cổ Phong trong lòng không khỏi mừng như điên. Theo hắn cũng lại mảy may cố kỵ, toàn lực bùng nổ khí huyết, cuối cùng nhất cử sông phá bình cảnh, đột phá đến giác tỉnh cảnh đệ tứ trọng. Lâm chiến đột phá, mang đến là chiến lực tăng lên rất nhiều, chính là thời điểm. Cổ Phong tay nâng huyền thiết trọng kiếm, thay đổi xu hướng suy tàn, mỗi một kiếm đánh xuống khí huyết tập trung, ác quỷ lại là hung ác cũng bị chém thành hai nửa.
trong lúc nhất thời đám quỷ thế công trở nên bị ngăn trở. Chu Nguyệt Linh đám người thấy Cổ Phong đột nhiên thay đổi một dạng, chiến đấu lực đại tăng, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân gì, nhưng cũng không khỏi mừng rỡ. Lúc này bọn họ vừa mới bạo phát bí thuật đột phá chủng đây, chân nguyên hao tổn quá độ, chiến lực tổn hao nhiều. Không nghĩ tới bây giờ tác chiến chủ lực lại thành trong toàn trường tu vi yếu nhất của phong, này hí kịch mà vừa bất đắc dĩ một màn, để cho bọn họ cũng là cười khổ không thôi, về phần Lý Đạo Chí đã bị bọn họ hoàn toàn không nhìn. So sánh với Cổ Phong biểu hiện, này Lý Đạo Chí tu vi tuy cao, nhưng lại không có nhiều ít người tu hành khí độ, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Lúc này trong sân Lý Đạo Chí nắm phù chú hai tay thật chặt siết chặt, nổi gân xanh, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo cùng căm ghét. Lên cho ta, đưa bọn họ toàn bộ lưu lại. Hắc vụ sôi trào, yêu khí đại thịnh, trong đó truyền ra thụ yêu ác độc tiếng gào. Những ác quỷ đó bị mệnh lệnh như thủy triều tràn lên. Cổ Phong không lùi chút nào, một mình tiến vào trong đó, khí huyết bạo nổ dưới tóc cuối cùng càn quét một mảnh, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, con gắng gượng mở một đường máu, trong lúc nhất thời cuối cùng có vạn phu bất đương chỉ dũng, giống như là hóa thân trên chiến trường ngang dọc địch trận vô song manh tướng. Chỉ bất quá đây không phải là phàm nhân chiến tranh chiến trường, mà là yêu ma quỷ vực máu tanh sát tràng. Chu Nguyệt Linh đám người theo sát sau lưng Cổ Phong, hướng yêu khí hắc vụ bên ngoài phòng tới, cản bọn họ lại. Thu yêu thở hổn hển, ác quỷ kêu gào không dứt. Cổ Phong mặt mũi trầm tĩnh, bùng nổ khí huyết, tiến tới không ngừng. Nhưng ở ác quỷ liên tiếp dưới sự xung kích, hắn khí huyết cũng dần dần hao hết, cả người cũng lung la lung lay, đứng không vững. Hắn sắc mặt càng là dần dần trắng bệnh, không còn chút nào nữa huyết sắc, hiển nhiên nguyên khí hao tổn đã sắp muốn đả thương với bản thân căn bản, nếu là nghiêm trọng đi nữa sợ rằng sẽ tổn hại tu hành căn cơ. Nhưng bây giờ không phải là quan tâm lúc này. Sinh tử đại kiếp, nếu thì không cách nào sống tiếp, cân nhắc sau đó sự tình đối với, đúng, Cổ Phong mà nói quá xa xôi. Hắn chỉ có thể liều mạng mà làm. Mau nhìn, phía trước có cửa ra. Chu Nguyệt Linh đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ thấy phía trước yêu khí hắc vụ đột nhiên tản ra, lộ ra một mảnh ngân ánh trắng sáng. Bất chi bất giác bọn họ rốt cuộc lao ra thụ yêu yêu khí phạm vi. Đi mau! Đoạn Vân Lưu la hét một tiếng, bước chân chốc lát không ngừng, tiến lên. Cổ Phong, pháp giới, Chu Nguyệt Linh khẽ cắn răng, theo sát đuổi theo. Đừng nghĩ trốn! Xa xa vang lên một trận nhọn chói hai tiếng giống giận. Long trời lỡ đất. Thụ yêu một tiếng sợ hai giống, yêu khí bốc hơi lên giống như nấu sôi một dạng không ngừng lan lộn. Quay cuồng trời đất, cả vùng đều không ngừng lay động, cây cối sụp đổ. Cổ Phong đám người chỉ cảm thấy dưới chân đất gai nứt toát, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bay lên, mỗi người hướng về bốn phương tám hướng, hoàn toàn chia liệt, thân hình biến mất không còn tăm tích. Chương 20, bất hòa người đăng, thẹn hạ bộ địch đất dùng núi chuyển. Cổ Phong chợt chỉ cảm thấy trong lòng đất tuôn ra bàng bạc đại lực, toàn bộ người đã bị tung bay đến không trung, hướng về bốn phía, từng người thất lạc ở vũ rừng cây trong miếu hoang, thân ảnh không thấy. Mô mô, làm sao bây giờ? Đám người kia phân tán bốn phía mất tích, rất khó tìm đến. Một sâu kín thân ảnh sâu trong bóng tối bồng bềnh tới, nhìn như người sống khuôn mặt mười phần tịnh lệ, nhưng ánh mắt bên trong lại âm tàn độc ác. Tiểu Thanh, đuổi theo cho ta. Mỗ mỗ thanh âm sâu trong bóng tối truyền ra, những người tu hành kia vì đột phá mỗ mỗ ta bao vây, sử xuất vượt qua tự thân tu vi cấm thuật, nguyên khí đại thường, cũng không còn cách nào phản kháng. Ngươi mang theo chảnh bị đem những người kia bắt trở về. Những người tu hành này thổ nạp thiên địa linh khí, ăn một có thể sánh được mấy chục phàm nhân. Nếu là mỗ mỗ ăn những người tu hành này, nhất định có thể tu vi tăng nhiều, rốt cuộc không cần kiên kỵ này trộm dâu dài kiếm khách. Tiểu Thanh âm hiểu cười, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, liên tục cho thụ yêu mộ mộ chúc mừng. Khắc khắc. Mộ mộ cười to không ngừng, bất nam bất nữ thanh âm bên trong đều là đắc ý cùng càng rỡ, phản phất đã thưởng thức được những người tu hành kia ngon huyết nục, hẳn là so phàm phu tục tử càng có nhai sức lực. Phải biết nó lan nhược tự ẩn nút ngàn năm, người tu hành huyết nục thế nhưng là hiếm lạ vật. Trước đây không lâu nó thế nhưng là vừa mới thưởng thức được, đặc biệt là bạch tiên nữ tử kia huyết nục vậy nhưng thật sự là mềm mại tươi non, viễn siêu thế gian bất luận cái gì vật sống. TTT. Thêm nhỏ dãi. Cả người khoác áo bào đen không thua nam tử khôi ngô thân thể đi ra, lại mặc nữ tử trường bào, gương mặt thu cuồng, hình tượng trang sức màu đỏ, có một loại bất âm bất dương quái dị yêu tà cảm giác. Mỗ mỗ đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm, huyết hồng trong đôi mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong chờ biến mất thân ảnh, đều là thèm nhỏ dãi cùng tham lam. Lúc này nữ quỷ tiểu thanh lại là vô thanh vô tức nhích lại gần, khoe miệng móc ra một tia âm tàn tươi cười đắc ý, giả bộ vô ý nói: ta trước đó trong rừng cây phát hiện một vật, mỗ mỗ hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. A, cái gì? Tựa hồ biết trước đến Cổ Phong đám người đã bất lực phản kháng. Mộ Mộ tâm tình rất tốt, cười quái dị nói. Tiểu Thanh trong cửa tay áo lấy ra một đoạn lụa trắng đưa trải qua. Mộ Mộ mở ra một chút, toàn thân ngừng lại thì tuôn ra âm trầm khí tức kinh khủng. Lụa trắng bên trên tình linh biết, ngươi là người tốt, về sau không cần lại tới tìm ta. Tiểu Thiến, kéo kẹt kéo kẹt. Mộ Mộ song chảo bóp kéo kẹt rung động, phẫn nộ đến toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu Thiến tiện nhân, uổng ta như thế thương nàng, dám sau lưng ta cất giữ nam nhân. Tiểu Thanh ngươi hiện lập tức đem những người tu hành kia cho bắt trở lại. Tiểu Thiến đã không thể làm việc cho ta, dứt khoát đưa nàng gả cho Hắc Sơn lão yêu. Mô Mô hung hăng nói: "Vâng." Tiểu Thanh khỏe miệng hiện ra âm nhu nụ cười như ý, dẫn một đám chảnh quỷ nhẹ nhàng ra, hướng phía Cổ Phong chờ biến mất địa phương mà đi. Trong sao ảm đạm, trăng sáng thất sắc. Cổ Phong toàn thân không một chỗ không đau, như là tan ra thành từng mảnh. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể trùng điệp ngã xuống lánh đạm trên mặt đất. Chờ hắn thật vất vả đứng dậy, phát hiện thiên địa lờ mờ, mình đã rơi vào âm u khắp trốn trong rừng, triệt để cùng những người khác thất lạc. Kéo kẹt kéo kẹt. Cành khô bị giẫm dưới chân phát ra đứt gãy thành âm. Cổ Phong nhìn khắp bốn phía, phương hướng rối loạn, phương hướng khó mà phân rõ. không biết nên hướng về nơi nào. Nhưng hắn biết nơi đây không thể ở lâu. Đã trải qua trước đó trận kia ác chiến, hắn cưỡng ép buộc phát khí huyết, mặc dù tạm thời đột phá đến giác tỉnh cảnh đệ tứ trọng giết đi ra, nhưng toàn thân nguyên khí tiêu hao quá lớn. Hiện tại hắn toàn thân kịch liệt đau nhức bùng rùn, rốt cuộc không sử dụng ra được mảy may khí lực, rốt cuộc không có lực đánh một trận. Nếu là lại không mau chóng rời đi nơi đây, thú yêu chảnh quỷ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, cho đến lúc đó liền thật rốt cuộc trốn không thoát. Tới không kịp phân biệt phương hướng, Cổ Phong hướng phía rừng cây chỗ sâu mà đi, cách càng xa càng tốt. Bước chân hắn đi xa, còn không có trải qua một phút, liền có một trận âm phong thổi tới, nữ quỷ tiểu thanh dẫn một đám áo trắng ác quỷ từ không trung bay xuống tới. Nàng hướng bốn phía khẽ ngửi, khoe miệng liệt ra lạnh lạnh tiểu dung, không trung thịt người vị còn không có biến mất. Người này còn chưa đi xa, đuổi theo cho ta. Nàng phán đoán rơi phương hướng, hướng phía Cổ Phong rời đi phương hướng cấp tốc đuổi trải qua. Siêu siêu siêu, thân ảnh lấp lóe, Cổ Phong bộ pháp cấp tốc, cả người hóa thân làm một đoàn bóng đen trong rừng cấp tốc xuyên qua, ống tay áo mang theo nhánh cây rì rào rung động. Sau lưng âm phong từng cơn, hàn ý xâm nhập mà đến. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng này âm tà quỷ vật không ngừng tới gần, để hắn một lát không dám chút nào dừng lại. Khắc khắc, đừng nghĩ đi, ngoan ngoãn trở thành mô mô huyết thực, miễn cho chịu tội. Nữ quỷ thanh âm âm lãnh trầm thấp, như là đòi mạng ma chú chăm chú xoay quanh Cổ Phong bên hai. Quỷ gào ma tiếng khóc tiếng vọng không ngừng, để cho người ta đầu choáng váng hoa mắt. Cổ Phong mắt điếc hai ngơ, dứt bỏ tất cả tạp niệm, vùi đầu tiến lên. Đáng chết, này nhân loại thật nhanh. Rõ ràng phía trước bóng người kia đã gần ngay trước mắt, nhưng vô luận nàng như thế nào đuổi theo, luôn luôn kém lấy một đường khoảng cách, không cách nào đuổi theo đến. Nữ quỷ tiểu thanh răng đều muốn cắn nát. Cổ Phong nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, dùng hết mỗi một điểm lực lượng cấp tốc ghé qua. Tuôn rơi tốc, một trận cấp tốc xuyên qua thanh âm. Cổ Phong lỗ tai khẽ động, ngừng lại thì trên mặt cảnh giác, nhìn trải qua. Chỉ gặp nồng đậm trạc cây bị tách ra, một bóng người đi ra, hắn hai tay dâng một cuộn giấy phủ, cảnh giác nhìn một phía, chính là Lý Đạo Chí. Khi thấy Cổ Phong lúc, ánh mắt hắn co rụt lại, chỗ sâu vô cùng âm u, ngay sau đó hắn lộ ra một bộ vui mừng quá đôi không chút tâm cơ nào tiêu dung. Cổ Phong, là ngươi, mau tới đây, ác quỷ đã đuổi tới. Mặc dù Lý Đạo Chí không có gì gặp nhau, nhưng cùng với vị luân hồi giả, Cổ Phong cũng không nghi ngờ giả, cấp tốc tới gần trải qua. Lý Đạo Chí thấy thế khỏe miệng dần dần nứt ra một tia lạnh lạnh tiêu dung. Đi tới đi tới, Cổ Phong đột nhiên trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Lý Đạo Chí gương mặt buông xuống, tận tàng âm u khắp trốn bên trong thấy không rõ lắm, mười phần quỷ bí. Hán bộ pháp không khỏi dừng lại một chút. Xuống một khắc gặp Cổ Phong đã đầy đủ tới gần, Lý Đạo Chí giơ tay lên, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đúng là phun ra tới, hình như một đạo hỏa long mãnh liệt mà đi đến, muốn đem vạn vật triệt để nướng thành than cốc. Cổ Phong trong lòng giật mình, hai chân dùng sức bản năng trùng điệp trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ người đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt ra. Mặc dù hắn phản ứng đầy đủ cùng lúc, nhưng này Lý Đạo Chí lại là không chút nào lưu thủ, tựa hồ một lòng muốn đưa Cổ Phong vào chỗ chết. Lạc Lôi phủ, trong tay hắn một viên phủ chú bay ra, tiêu phần phật, đột nhiên hóa thành một đạo lôi đỉnh tương dạ không chiếu sáng, bổ về phía Cổ Phong. Cổ Phong thân giữa không trung, đến không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng hai tay quanh kẹp ở trước ngực. Bành, sét đánh hung hăng đánh xuống. Cổ Phong chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, hai tay tay áo vỡ tan, bị lôi đỉnh bổ đến một mảnh cháy đen. Ha ha, xem ngươi lần này còn không chết. Lý Đạo Chí giữ tợn cười to, mặt mày méo mó so ác quỷ còn kinh khủng hơn. Cổ Phong chậm rãi đứng dậy, đôi mắt âm trầm lãnh đạm, không có chút nào cảm xúc. Hắn không rõ Lý Đạo Chí không oán không kỷ, vì sao hắn đột nhiên cùng mình bất hòa, muốn đưa mình vào tử địa. Cổ Phong lạnh lùng mở miệng. Vì cái gì? Chương 21, lòng người hiểm độc người đăng, thẹn hạ bộ thì ta chính là muốn cho ngươi chết. Lý Đạo Chí âm thanh hung dữ cười to, mặt như ác quỷ, không, so ác quỷ càng thêm đáng sợ. Hắn hai tròng mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cổ Phong, đều là âm độc, sát ý lạnh lạnh. Ngươi giác tỉnh cảnh đệ tam trọng phế vật cũng chưa chết, vì cái gì bị chết sẽ là Tommy? Thiên đạo sao mà bất công, ta muốn để ngươi cho Tommy cho cùng. Bởi vì người yêu bị giết, không dám báo thù, liền đem đoán hận phát tiết trên người mình sao? Cổ Phong khẽ miệng cười lạnh, quả nhiên nhỏ yếu là lớn nhất nguồn gốc tai họa, dù cho không có trêu chọc ai, cũng sẽ có thai bệnh vạn gió hàn tạo. Hắn cũng không có quá nhiều bối rối, bình thản nói, ngươi hẳn là rõ ràng, luân hồi giả sát hại đồng bạn, cùng trận doanh người, là sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Lý Đạo Chí âm lãnh cười nhẹ, ta đây tự nhiên rõ ràng, ta căn bản không cần giết chết ngươi, chỉ cần đưa ngươi đả thương rốt cuộc bất lực chạy trốn, này chút ác quỷ tự nhiên sẽ thay ta giải quyết hết. Nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này. Cổ Phong trầm trọng nói, để cho ta cho kẻ chết thay, dạng này ngươi liền có thể tranh thủ không gian chạy trốn có đúng không? Không sai. Tính ngươi thức thời, ngươi tu vi yếu như vậy ta liền phế vật lợi dụng, ngoan ngoãn làm tốt kẻ chết thay. Lý Đạo Chí giữ tận cười to, trên mặt vô tận đắc ý. Cổ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Lòng người sao mà nham hiểm? Trên đời này đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải cái gì ác quỷ yêu ma, mà là người. Nếu là có lấy một viên yêu ma chi tâm, dù là khoác lên mặt nạ ra người, cũng không cải biến được nó tà ác bản chất. Cổ Phong buộc phát khí huyết đột phá yêu ma vây quanh, nhưng cũng nguyên khí đại thường, lại thêm bị Lý Đạo Chí dùng phụ chú đánh lén, rốt cuộc bất lực mà chiến. Sau có ác quỷ rào rạt mà đến, trước có đại địch cản đường. Cổ Phong trong nháy mắt lâm vào tiến thối không được hoàn cảnh. Hỏa diễm hừng hực. Lý Đạo Chí hai tay liên tục vung ra hơn 10 trượng phụ chú, lớn chừng cái đấu hỏa đoàn trên không trung thiêu đốt, hướng Cổ Phong vây công tới, muốn nhất cử đem hắn giải quyết. Ác quỷ tiếng kêu rên đã không xa, hắn biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ cần vứt xuống Cổ Phong mồi nhử, hắn tin tưởng nhất định có thể mê hoặc các quỷ, mà cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Lý Đạo Chí âm hiểm cười liên tục, ra tay càng là không lưu tình chút nào. Cổ Phong hai tay bị lôi điện bổ cháy, đau tận xương cốt. Nhưng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép nhịn xuống, đột nhiên hai tay rút ra huyền thiết trọng kiếm trước người một ngăn. Hỏa đoàn phanh 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 nện nặng trên thân kiếm, băng tán ra tia lửa tung tóe. Cổ Phong bộ mặt cánh tay thân thể bị thiêu đốt đến đau đớn, mạnh mẽ lực trùng kích nhất thời đem hắn nổ bay ra. Nhưng hắn toàn bộ người nằm ngang giữa không trung, liên tục lăn lộn, đúng là nương tựa theo cỗ này phản xung lực bắn vào rừng cây chỗ sâu, biến mất không thấy. Đáng chết, bị hắn buộc địch. Lý Đạo Chí không nghĩ tới Cổ Phong đối mặt như thế tuyệt cảnh còn có mãnh liệt như vậy cầu sinh ý thức, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Có pháp thuật ánh sáng. Đám người kia ở nơi đó, một trận phát hiện con mồi âm hiểm cười âm thanh. Âm phong quét sạch, hàn ý xâm nhập, ngừng lại thời để hắn đánh run một cái. Không tốt. Lý Đạo Chí trong lòng hô to không ổn, Cổ Phong một khi thất tung để hắn rơi tại chỗ, trở thành ác quỷ biếng ngắm. Đáng giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng oán hận. Một giác tỉnh cảnh đệ tam trọng phế vật ngoan ngoan chờ chết liền tốt, vì cái gì còn muốn dãy rủa? Thanh phong phủ. Phù chú hóa thành thanh phong gia trì trên thân, thân hình hắn như gió, đã cấp tốc hướng phía Cổ Phong thoát đi phương hướng đuổi qua. Trước đó bị thụ yêu vây quanh chi lúc, hắn liền cố tình che giấu, cũng không có sử dụng toàn lực. Bởi vì hắn liền dự liệu được, cho dù là bọn họ buộc phát toàn thân thủ đoạn cũng không thể nào là ra tỏa cảnh lao yêu đối thủ. Hắn cố ý mục đích làm như vậy muốn khiến người khác ở mũi nhọn phía trước, tốt thừa cơ bảo tồn thực lực. Phù chú gia trì phía dưới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, giống như một ngọn gió ảnh cấp tốc trong rừng xuyên qua, thẳng hướng Cổ Phong đuổi chạy qua. Đáng chết, lãng phí ta một chương thanh phong phủ. Lý Đạo Chí một bên đuổi theo, gương mặt càng là tràn đầy tức giận. Ô ô ô, tiếng gió rít gào. Cổ Phong nhìn lại, đôi mắt co rụt lại. Lý Đạo Chí toàn thân quấn quanh lấy gió nhẹ, tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 10 lần, chớp mắt liền phải đuổi tới hắn. Thật sâu tâm cơ. Đến một bước này, Cổ Phong nơi nào còn nhìn không ra Lý Đạo Chí trước đó một mực che giấu. Dừng lại cho ta. Lý Đạo Chí mau chóng đuổi mà đi đến, trong tay lôi quang lóe lên. Cổ Phong bản năng tránh ra, sau một khắc bên cạnh thân một cây đại thụ bị đánh đến chia năm xẻ bảy, cháy đen một mảnh. Uy lực thật là đáng sợ, thật là lợi hại phụ chú. Cổ Phong trong lòng thất kinh. Cổ Phong, pháp giới đám người lợi dụng điểm công đức hối đoái dị bảo khác biệt, Lý Đạo Chí thiên đạo nơi đó hối đoái chính là một lá bừa. Phù chú lấy mực đỏ giấy vàng, khắc họa phù văn, phát huy uy lực. Đây là một loại dùng xong tức hủy duy nhất một lần dị bảo, nhưng đổi lấy là uy lực cường đại. Lý Đạo Chí không lưu tình một chút nào, trong tay phù chú càng là lệnh đi ra, muốn đem Cổ Phong triệt để phế bỏ. Ầm, ầm, ầm. Phù chú không ngừng oanh kích tới. Cổ Phong tránh trái tránh phải, toàn lực tránh né lấy. Ha ha, làm sao không trốn? Gặp Cổ Phong bất lực chống đỡ, Lý Đạo Chí nhất thời ngông cuồng cười to. Cổ Phong trầm mặc không nói, hắn đang chờ đợi một thời cơ, một cái tìm đường sống trong chỗ chết thời cơ. Phúc. Một tia chớp hung hăng bổ Cổ Phong trên lưng, quần áo bị tạc thành cho bay, phần lưng cháy đen. Cổ Phong trùng điệp té ngã trên đất, bản năng nhất xoay người. Oeng. Hỏa đoàn bạo liệt, ngừng lại thời trên mặt đất ném ra một cái độc lớn. Phong nhận, thủy long, một đẳng. Các loại thiên hình vạn trạng pháp thuật Lý Đạo Chí trong tay đổ xuống mà ra. Cổ Phong tránh trái tránh phải, vô cùng chật vật, tùy thời đều có chúng chiêu ngã xuống đất nguy hiểm. Ngay cả như vậy, chỉ cần bị những pháp thuật này cho sát qua, hắn cũng không tốt đẹp gì, vết thương chồng chất. Không sai biệt lắm. Cổ Phong con mắt quét về phía hậu phương, không biết thời một quỷ khí trùng thiên mây đen đã nhích lại gần. Cầm đầu là một tử y hề nữ quỷ, đôi mắt ngon động, toàn thân tản mát ra một cỗ đông kết lòng người hàn ý, mà đi phía sau nàng thì là một đám áo trắng chảnh quỷ, quỷ khí tràn ngập. Phúc! Lại là một hỏa đoàn phong tới. Cổ Phong khỏe mắt quét qua, đúng là thân hình dừng lại, không có ngăn cản, trực tiếp bị đập trúng, toàn bộ người trùng điệp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Đã chết rồi sao? Lý Đạo Chí thở hồng hộc đi tới nhìn một chút, mảy may không cảm giác được Cổ Phong khí tức. Thật sự là không khỏi đánh. Như thế liền không chịu nổi, tán tu liền là tán tu, dù là trở thành giác tỉnh cảnh đệ tam trọng dị nhân cũng không coi là gì. Hắn nhếch miệng cười như điên. Nhưng sau một khắc đông lạnh như cốt tủy hàn ý lan tràn tới, để hắn tiêu dung ngừng lại thời cứng ngắc ở ngươi vậy mà giết hắn. Phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống thảm. Lý Đạo Chí nhìn lại, thình lình nhìn thấy một tấm nhan sắc xanh đen, mắt đỏ ác độc vặn vẹo gương mặt. Mỗ mỗ chỉ ăn sống tâm can của người ta thì phổi. Ngươi giết hắn, liền cho mỗ mỗ làm huyết thực. Nữ quỷ gầm rú một tiếng, vung tay lên, dẫn hung ác chảnh quỷ nhóm vòng vây đi qua. Lý Đạo Chí thầm kêu hỏng bét, hắn một lòng muốn phế bỏ Cổ Phong, lại không chú ý tới không biết lúc nào ác quỷ đã đuổi theo tới. Lúc này hắn lâm vào ác quỷ trong vòng vây triệt để chạy không thoát. Phanh phanh phanh, lá bùa trên không trung liên tục nổ lên, hóa thành các loại pháp thuật hành kích trải qua. Lý Đạo Chí bị trùng điệp vây quanh, mệt mỏi ứng đối, lại không phát hiện Cổ Phong ngã trên mặt đất thân ảnh khẽ run lên. Một đôi sáng tỏ đôi mắt mở ra, chăm chú quan sát đến trên sân nhất cử nhất động. Nguyên lai Cổ Phong là lấy quy tức pháp nín thở, cho Lý Đạo Chí cùng ác quỷ nhóm chế tạo ra khí tuyệt bỏ mình ảo giác. Khi thấy Lý Đạo Chí ác quỷ công kích phía dưới, quần áo vỡ tan, toàn thân vết thương chồng chất thê thảm bộ dáng, Cổ Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự làm mưu kế tính hết, phản lầm tính mệnh. Chương 22, báo ứng sắc đáng người đăng, thẹn hạ vô địch lôi điện hành mình, lửa cháy hừng hực, dòng nước chảy xiết. Từng con chu sa giấy vàng phù chú trong hư không trôi nổi, hóa thành lôi đỉnh hỏa diễm. Xuy xuy xuy, cấp tốc phá không thanh âm. Nữ quỷ trôi nổi không trung, hai tay lợi chảo đúng là cấp tốc rối giải, như là lợi kiếm đâm tới, lại nhanh lại thận. Quỷ ảnh trung điệp, âm trầm quỷ khí hình như mây đen bao phủ tới. Bốn phía không gian nhất thời nhiệt độ giảm xuống, như là rơi vào hầm băng, mặt đất cỏ cây đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát khô phát vàng, đã mất đi tất cả sinh cơ. Lý Đạo Chí trong tay phủ chú hóa thành các loại pháp thuật oanh kích qua. Ác quỷ xông lên tới trước, nhất thời pháp thuật oanh kích nhào nhào nhất diệt. Nhưng quỷ quả thực nhiều lắm, giống như là thủy triều che già mang mọc vào tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Lý Đạo Chí chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương xâm nhập trong cơ thể, toàn thân đều đánh run một cái, ngay cả huyết dịch cũng lưu thông không khoái. Nữ quỷ tiểu thanh quỷ trảo đã gần ở bên người, sắc bén như gai, tựa hồ muốn hắn triệt để xuyên thủng. Chân hỏa phù. Lý Đạo Chí hét lớn một tiếng, trong tay một tấm lá bùa y mắng tiêu đốt, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím tản mát ra dương cương vừa cực nóng nhiệt độ, tựa hồ muốn hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là người tu hành tiêu đốt tự thân chân nguyên hình thành chân hỏa, to lớn dương cương, khu trừ tà ma. Đoàn kia hỏa diễm hung hăng nện quỷ trảo phía trên. Lệ. Nữ quỷ tiểu thanh nhất thời phát ra bén nhọn hoảng sợ giống lên một tiếng, ngay cả liền lui về phía sau. Nàng hai tay run rẩy, bị nướng đến cháy đen một mảnh. Cho ta bắt hắn lại, ta muốn để hắn nhận hết tra tấn mà chết. Nữ quỷ tiểu thanh mặt mày méo mó, phẫn nộ gào thét. Những này ác quỷ thu được mệnh lệnh, hai mắt sung huyết, không sợ tử vong bật lên. Lý Đạo Chí sắc mặt trắng bệnh, hô hô thở hổn hển, hiển nhiên sử xuất chân hỏa phù với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Nhìn trước mắt này quỷ ảnh trùng điệp mây đen, hắn âm thầm cắn răng. Ác quỷ số lượng thực nhiều lắm, đơn giản giết chi không hết, lúc này trong tay hắn phù chú đã không nhiều lắm, chỉ còn lại cuối cùng thằng cái, dùng xong lúc thì liền là hắn đại nạn lâm đầu thời điểm. Đáng chết, đều là phế vật kia làm hại. Lý Đạo Chí trong lòng đối Cổ Phong hận thấu xương. Nếu là cái phế vật, làm tốt kẻ chết thay quỷ lão đảng hoàng đầy nhận lấy cái chết không phải tốt, tại sao phải đau khổ dãy rủa? Gia hỏa này trước khi chết đều muốn tìm đệm lưng, làm hại lâm vào ác quỷ trong vòng vây khó mà thoát thân. Hiện ngược lại tốt, thất thủ giết hắn, gia hỏa này một chết trăm xong, hiện tại chính mình muốn sống không được muốn chết không xong. Vô số ngoan độc suy nghĩ trong đầu sẽ qua, Lý Đạo Chí gương mặt buông xuống, lộ ra vô cùng âm u đáng sợ. Đang lúc hắn nghiến răng nghiến lợi lúc, đột nhiên trong lòng giật mình, không đúng. Luân hồi giả cùng trận doanh người không thể lẫn nhau tàn sát, nếu là phế vật này thật đã chết rồi, ta hẳn là bị thiên đạo gạt bỏ. Nhưng ta hiện làm sao một chút việc đều không có, chẳng lẽ? Lý Đạo Chí bản năng hướng Cổ Phong ngã xuống phương hướng nhìn, thình lình nhìn thấy không biết thời hắn nằm dạp trên mặt đất thân ảnh đã rời vị trí, sắp tới gần rừng cây biên giới. Ngươi dám đùa người ta? To lớn cảm giác nhục nhã để hắn hốc mắt một lúc, Lý Đạo Chí giơ tay lên, không nói hai lời một đám lửa đã hung hăng hướng Cổ Phong đập trải qua. Bị khám phá sao? Cổ Phong thân thể ưỡn lên, đã đứng dậy, cấp tốc tránh thoát. Bạo liệt hỏa diễm nhất thời tại mặt đất ném ra một cái lỗ thủng, hỏa diễm văng khắp nơi. Đúng. Cổ Phong cương ép nhấc lên một hơi, chân trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, toàn bộ người nhất thời như là mũi tên bắn ra, mắt thấy là phải biến mất Lý Đạo Chí trong tầm mắt. Muốn chạy. Lý Đạo Chí gương mặt tâm động, đúng là đối này những ác quỷ không quan tâm, trong tay phủ chú đúng là hướng phía Cổ Phong bắn ra. Bị ác quỷ vây quanh hắn tự biết rất khó còn sống, nhưng tạm thời hắn cũng muốn kéo cho cùng, bị Cổ Phong tu vi xa xa không bằng hắn tiểu tử thúi lặp đi lặp lại chơi bừa, nội tâm của hắn căm hận đã để hắn đánh mất lý trí. Phù chú hóa thành quần quần lôi đỉnh, thiêu đốt liệt hỏa diễm, lôi hỏa đan sen, khí thế vô cùng mãnh liệt, hung hăng nện Cổ Phong trên lưng. Cổ Phong như gặp phải trọng kích, nhất thời khỏe miệng tràn ra một đốm máu, nhưng hắn gắt gao nuốt xuống, thân thể nương tựa theo cỗ này phản xung lực toàn bộ người lần nữa đột nhiên tăng tốc, mắt thấy là phải triệt để rời đi. Lý Đạo Chí lúc này mới kinh hoàng, tay không lực chụp vào Cổ Phong bóng lưng rời đi, vô cùng sợ hãi giống lên, không, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cổ Phong cũng không quay đầu lại, thân hình chui vào rừng cây chỗ sâu cũng không thấy nữa. Khu khu cụ, không khí bốn phía vô cùng ấm lãnh. Cổ Phong lảo đảo tiến lên, trong miệng không ngừng ho khan, khỏe miệng máu tươi tràn ra. Mạo hiểm, thực quá kinh hiểm. Nếu bàn về thực lực, hắn xa xa không phải Lý Đạo Chí đối thủ, cuối cùng chỉ có thể bình đi nước cờ hiểm mới có thể tuyệt cảnh chạy trốn. Long mây, hổ phong. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng mây thổ bụ, nhỏ thì ẩn dưới tàng hình thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Mà đi hổ uy ba sơn lâm, lại có thể trốn xa ngàn dặm, đi săn thì vô thanh vô tức, xuất động thời động như lôi đỉnh. Long hổ bạn phong theo mây, vốn là am hiểu nhất biến hóa thần vật. Long hổ hô hấp pháp cũng là như thế, đã có thể bộc phát khí huyết, liệt như hạo dương, lại có một loại đặc biệt pháp môn, long hổ ẩn hơi thở pháp, có thể cho toàn thân khí huyết ẩn nút, hô hấp im ắng, như là người chết. Cổ Phong liền là bằng vào một chiêu này che đậy Lý Đạo Chí cùng ác quỷ cảm ứng, mà đi chạy thoát. A, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận sợ hãi giống âm thanh, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhưng ngay sau đó im bặt mà dừng, dừng dậm lại khôi phục vô thanh vô tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ Phong nghe được đó là Lý Đạo Chí tạm thời dãy rùa thanh âm, khoe miệng nhất thời móc ra lạnh lạnh cười lạnh. Thiên đạo luân hồi, báo ứng sắp đáng. Lý Đạo Chí một lòng hướng để Cổ Phong làm kẻ chết hay, cuối cùng lại trước tiên đem mệnh cho mất đi, thật sự là lớn lao trầm trọng. Người kia giả bộ giả chết, còn chưa đi xa, đuổi theo cho ta trước hắn. Một tiếng đắc ý âm hiểm cười âm thanh, băng hàn quỷ khí dần dần lan tràn tới. Cổ Phong trong lòng run lên, vội vàng rời đi. Ô ô ô, quỷ ảnh phá không phát ra trận trận tiếng rít, xa xa truy sau lưng Cổ Phong, thật lâu không dứt. Cổ Phong một lát không dám dừng lại, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, liều mạng đi đường. Hắn nhất định phải kiên trì đến hừng đông một khắc này, mới có cơ hội sống sót. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng Cổ Phong cũng không muốn buông tha cuối cùng một tia cơ hội, đem hết toàn lực chạy nhanh. Âm u trong rừng, một cái người nam tử thân ảnh lảo đảo chạy nhanh, đen nghị tác quỷ phô thiên cái địa, trong lúc nhất thời hắn phảng phất đã rơi vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Cũng không biết chạy bao lâu, Cổ Phong không biết phương vị, tiến nhập trong rừng một cái không biết khu vực, này những ác quỷ đúng là vô thanh vô tức biến mất, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Đây là có chuyện gì? Cổ Phong dừng bước lại còn không kịp nghĩ nhiều. Đột nhiên một bên vang lên một cái giật mình thanh âm, "Cổ huynh, là ngươi?" "Ai?"
Cổ Phong ánh mắt sắc bén bước người, một thanh kiếm tràn đầy sát ý. Một cái gầy gò bóng người trong bụi cây chui ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Là ta a, Linh Thái Thần. Chương 23, người quỷ tình người đăng, thẹn hạ bộ địch linh hình, là ngươi. Cổ Phong nhìn thấy người tới, cũng là sửng sở. Cái này thân hình gầy yếu, đầu đội khăn nho, rõ ràng là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, không phải Linh Thái Thần thì là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Phong kinh ngạc nói, không nghi ngờ giả. Lấy hắn hiện này tấm thê thảm bộ dáng, nếu thật là gặp được yêu ma quỷ quái, căn bản không có sức hoàn thủ, làm gì thay đổi một cái yếu thư sinh lừa gạt hắn. Với lại nguyên tắc bên trong vốn là có Linh Thái Thần đêm khuya lén hồi lan nhược tự nhiếp tiểu thiến hẹn hò chỗ này, Cổ Phong càng phát ra khẳng định trước mắt thư sinh liền là Linh Thái Thần bản thân không thể nghi ngờ. Nghe được Cổ Phong hỏi thăm, Linh Thái Thần tại chính mình ánh mắt trốn tránh, rất có e ngại nói, "Cổ huynh, ánh mắt của ngươi thật là dọa người." Cổ Phong mới phản ứng được, thu liễm lại trong đôi mắt phong mang. Linh Thái Thần như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bị Cổ Phong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn giống như treo lấy một cây đao, không hiểu bối rối. Xem ra Cổ huynh cũng không đơn giản. Linh Thái Thần mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không đốc, ý thức được Cổ Phong bất phàm. Bất quá hắn tự nghĩ một nghèo hai trắng, không có gì đáng giá người khác ý đồ, cũng không có suy nghĩ nhiều, cười nói, "Cổ huynh, không nghĩ đến quá nửa đêm còn có thể gặp được ngươi, thật là đúng dịp a." Không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Cổ Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, "Ngươi đêm khuya chạy về Lan Nhược tự, là đến riêng tư gặp giai nhân a?" Linh Thái Thần tiếu dung cứng đờ, tựa hồ nội tâm ý nghĩ đều bị khám phá, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, "Xem ra sự tình gì đều không thể gạt được Cổ huynh." "Cổ huynh ngươi không biết, nguyên lai Lan Nhược tự bên trong còn ở người một nhà, ta đêm nay trở về là tìm vị tiểu thư kia." "A, thì ra là thế." Cổ Phong ý vị thâm trường nói, "Xem ra ngươi là bị giai nhân mê hoặc. Ngươi liền không sợ những gia đình giàu có chủ nhân đến tìm ngươi phiền phức?" Linh Thái Thần sắc mặt nghiêm một chút, nghĩa chính ngôn từ nói, "Cổ huynh, đùa gì thế? Thâm ta ngây thơ suy nghĩ, đường đường chính chính, thì sợ gì phiền phức?" Cổ Phong trong lòng cười lạnh. "Đường đường chính chính? Gia nhân kia thế nhưng là yêu ma à, sẽ cùng ngươi đem đường đường chính chính, đã chết không biết chết như thế nào. Hưởng cho ngươi là cố sự nhân vật chính, người bình thường không biết đều chết bao nhiêu lần." "Cổ huynh, rừng cây âm trầm đáng sợ, nếu không ngươi theo giúp ta cùng đi chứ?" Linh Thái Thần quan sát đen kịt tĩnh mịch rừng rậm, không khỏi rụt rụt thân thể. Dứt lời hắn tựa như quen lôi kéo Cổ Phong hướng chỗ sâu đi. Một lát sau, chỉ thấy phía trước sáng lên một trận mờ tối ánh nến, một ngôi lầu các xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. "Cổ huynh, mau nhìn, đây chính là tiểu thiến cô nương chỗ ở." Linh Thái Thần ngón tay trải qua, mừng lớn nói. Cổ Phong tại chính mình sắc mặt nặng nề, nhìn như bình tĩnh trong lầu các hắn cảm nhận được bàng bạc như biển yêu khí cùng tà khí, đây là một loại người tu hành chân nguyên không hợp nhau lực lượng, để hắn vô cùng mất cảm. Thế này sao lại là người nào nhà? Rõ ràng là yêu ma hổ. Khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Chắc không được những ngày ác quỷ không tiếp tục đổi tới, nguyên lai hắn bất chi bất giác chạy vào yêu ma trong hang ổ, đây thật là tự chui đầu vào lưới. Yêu ma trong hang ổ, Cổ Phong cùng Linh Thái Thần khí tức liền như là trong đêm tối bó đuốc vô cùng dễ thấy, nhưng kỳ quái là nửa ngày cũng không có động tĩnh. Cổ Phong âm thầm may mắn những thụ yêu cùng bảy quỷ đều đi ra, không phải nhưng liền phiền thoái. Siêu, một trận đu ảnh cấp tốc tới gần, âm phong từng cơn. Linh Thái Thần lạnh đến không khỏi run một cái, đợi đến hắn nhìn lại, kinh hỉ lên tiếng, "Tiểu Điến, là ngươi?" Một cái áo trắng u ảnh đứng cách đó không xa. Nhiếp Tiểu Thiến mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lại, "Linh công tử, không phải để ngươi không cần lại tới tìm ta sao? Ngươi vì cái gì lại tới? Nếu là mô biết, ngươi sẽ không đi được. Nếu như đã đến nơi này, đi đã không còn kịp rồi. Vẫn là tìm một chỗ che giấu." Cổ Phong ở một bên mở miệng. Khi nhìn thấy Cổ Phong xuất hiện, Nhiếp Tiểu Thiến lại là sức sở, nàng không nghĩ tới Cổ Phong tại sao cùng Linh Thái Thần cùng đi tới, nhưng hiện đến không bằng lo lắng nhiều như vậy. Nàng đã phát giác được mô yêu lực chính cấp tốc tới gần, chẳng mấy chốc sẽ trở về. "Đi theo ta." Nàng đội vàng mũi nhọn phía trước dẫn đường, đem Cổ Phong cùng Nhiếp Thải Thần đưa vào trong lầu cắt. Phong một cái sau tấm bình phong để đó một cái cự đại bồn tắm. Mô có thể ngửi được người sống mùi, các ngươi trốn vào trong nước. Nhiếp Tiểu Thiến vội la lên. Cổ Phong lại lắc đầu, ta chỉ có thu liễm khí tức pháp môn, vẫn là để Linh Huynh trốn vào trong nước đi thôi. Tiếp xuống trong bồn tắm phát sinh một màn, thật sự là tập cầu huyết cùng lãng mạn làm một thể. Đối với đoạn này người quỷ tình hắn nhưng không có làm kỳ đà cản mũi ý định. Cổ Phong đôi mắt quét qua, tìm tới một cái ngăn tủ, thân thể cuộn mình trong đó, vận chuyển long hổ ẩn hơi thở pháp. Khí huyết thu liễm không có chút nào ba động, khi tất cả người Nhiếp Tiểu Thiến cảm ứng bên trong biến mất, tựa hồ căn bản không tồn. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến đã cảm giác được mô yêu lực cấp tốc tới gần. Linh Thái Thần kinh hô một tiếng, đã bị Nhiếp Tiểu Thiến một thanh đẩy vào trong nước. Sau một khắc, cửa y mắng mở ra, một cái tử y thân ảnh dẫn hai chảnh quỷ đi tiến vào, chính là nữ quỷ Tiểu Thanh. Nàng gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía Tiểu Thiến ánh mắt lại mang theo âm tàn, ghen tị và đắc ý. Cho tới nay Tiểu Thiến đều nhất được mộ sủng ái, mà nàng Tiểu Thanh vô luận là hình dạng vẫn là câu dẫn nam người thủ đoạn, điểm nào nhất không sánh bằng nàng, lại chỉ có thể khuất tại nàng phía dưới. "Hiện tốt, Tiểu Thiến giam dâu giếm mộ cất giữ nam nhân, chọc mộ giận dữ, muốn đem ngươi gả cho Hắc Sơn lão yêu, xem ngươi về sau còn thế nào cùng ta tranh." Nữ quỷ Tiểu Thanh trên mặt hiện ra tâm nguyện được đền bù khoái ý, nguyên lai là Tiểu Thanh muội muội. "Ngươi làm sao có rảnh đến ta nơi này?" Nhất Tiểu Thiến đem Linh Thái Thần nấp kỹ về sau, quay người khí định thần nhàn nói. "Lời này ngươi hẳn là đến hỏi mộ." Nữ quỷ Tiểu Thanh cười lạnh liên tục. "Oanh." Sau một khắc cửa bị một tiếng quái phong đột nhiên đẩy ra. Một tay nắm đột nhiên đập đi qua, trùng điệp đem Nhất Tiểu Thiến đánh ngã trên mặt đất.
Một cái bất âm bất dương khôi ngô thân thể nắm lên tiểu thiến tóc, hung ác nói, "Ruộng ta như thế thương ngươi, ngươi dám sau lưng ta nuôi nam nhân. 3 ngày sau đó ta liền đem ngươi gả cho Hắc Sơn lão yêu." "Mỗ mỗ, ta không có nuôi nam nhân. Không cần đem ta gả cho Hắc Sơn lão yêu." Nhiếp tiểu thiến khóc thút thít nói. "Hừ, thiện nhân, còn muốn giả biện. Ta đã có chứng cứ." Mỗ mỗ hung hăng quăng tiểu thiến một cái bàn tay, đem một đoạn lụa trắng ném xuống đất, phía trên thình lình biết ngươi là người tốt, không cần lại tới tìm ta. "Tiểu thiến." Tiểu thiến nhìn thấy lụa trắng, bất lực phản bác, đành phải nhận mệnh khóc cổ lên. Lộc cộc lộc cộc. Giấu trong buồn tắm linh thái thần nghe được tiểu thiến thúc thiết, trong lòng căng thẳng cũng không còn cách nào đình chỉ hô hấp, đột nhiên sau tấm bình phong lộ ra mặt nước. "Hí hí hí." Mỗ mỗ lập tức dựng thẳng lên cái mũi bắt đầu ngửi lên, tựa hồ ngửi thấy cái gì mê người mỹ vị, màu đỏ tươi dài nhỏ đầu lưỡi liếm môi một cái, hai mắt càng là quét về phía bốn phía. "Kỳ quái, nơi này làm sao có sống người hương vị?" Chương 24, Hắc Sơn lão yêu người đằng, thẹn hạ bổ địch người mùi vị. Thu yêu hai tròng mắt nhanh như chớp chuyển động, liếc nhìn bốn phía. Nhất tiểu thiến nghe xong toàn bộ người đều nhấc lên, linh thái thần nghe được mộ mộ thanh âm âm dương quái khí cũng là giật nảy mình, trong lòng hoảng loạn, trên đời này làm sao có thanh âm của người như thế khó nghe. Bất nam bất nữ. Hắn ngẩng đầu nhìn, trước mắt bình phong bên trên thình lình treo một bộ cung nữ nước suối bên cạnh gội đầu cổ họa, họa ý sâu xa, nữ tử kia khuôn mặt như ngọc, mắt như thu thủy, như da thủy phù dòng, tự nhiên đến hoa văn trang sức, không phải nhất tiểu thiến là ai? A, đây không phải ta trước đó Quách Bắc huyện thị tập bên trên nhìn thấy tiểu thiến chân dung sao? Lão bản nói mất tích, làm sao xuất hiện ở đây? Linh Thái Thần trong lòng hết sức kỳ quái. Nhiếp Tiểu Thiến nằm dạp trên mặt đất thút thít, khi nhìn thấy Linh Thái Thần trong tay ló đầu ra đến, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Nàng đội vàng sau lưng mỗ mỗ, lấy tay đem Linh Thái Thần nặng đầu mới cho theo trở về trong nước. "A, thịt người vị lại không, xem ra chẳng qua cảm giác ta bị sai." "Mỗ mỗ hả?" thầm nói. Nó rũa ra sấm dài đầu lưỡi liếm môi một cái, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, trong mắt nhìn chăm chú về phía Nhiếp Tiểu Thiến, càng là giận tới cực điểm. Nếu không phải tiểu tiện nhân cất giữ nam nhân, nó làm sao lại không có ngon thịt người ăn? "Ba." Nó rút ra một cái roi, đột nhiên tại mặt đất quất đánh một cái, nắm lên Nhiếp Tiểu Thiến tóc hung hăng nói, "Tiểu tiện nhân, ngươi dám cất giữ nam nhân, rõ ràng là cùng ta đối nghịch. Ngươi quên ta làm sao trả tấn ngươi sao?" Ngay sau đó nó trong tay trường tiên quơ, một cái hung hăng đập nện trên người Tiểu Thiến. Tiểu Thiến không dám phản kháng, chỉ có thể trên mặt đất ríu rít thút thít. Đợi đến mô mô quất xong về sau phát tiết lửa giận trong lòng, mới hung ác tiếng nói, "Tiểu tiện nhân, ngươi lại không nghe lời, ta sẽ phá hủy cho cốt của ngươi, để ngươi hồn phi phách tán." Nó chỉ lo chửi mắng Tiểu Thiến, không có chú ý tới một màn này đều bị một đôi tròng mắt nhìn ở trong mắt. Đây chính là mộ mộ chân thân sao? Giấu trong tủ chén, Cổ Phong xuyên thấu qua khe hở quan sát đến mộ mộ chân diện mục. Nó thân thể khôi ngô, trường cao hơn 2 mét, hết lần này tới lần khác mặc cùng loại nữ tử đỏ tươi quần áo, một bộ bất nam bất nữ bất âm bất dương quái dị cảm giác, cho người ta liền một cái cảm giác, cái kia chính là yêu. Ở tại trên thân, Cổ Phong cảm nhận được chỗ không thấy yêu ma khí hơi thở, mênh mông như vực sâu, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đối với mộ mộ đáng sợ, Cổ Phong nhận biết lại sâu mấy phần. 3 ngày sau ta liền muốn đưa ngươi gả cho Hắc Sơn lão gia. Hảo hảo trang điểm một chút, đừng đến lúc đó cho ta xấu mặt. Mô mô âm trầm nói. Nhất tiểu thiến bất lực phản kháng, chỉ có thể một mực thúc thiết. Mô mô không để ý đến, hướng ngoài phòng đi. Ân. Nó bước chân đột nhiên dừng lại, đột nhiên lại ngửi lên, tại sao lại có người mùi vị? Tiểu thiến lấy làm kinh hãi, đội vàng đi vào trong buồn tắm cởi quần áo ra, bắt đầu thanh tẩy, hoảng sợ cười nói, mô mô, là ta trước đó giúp ngươi đi bắt người xuống đi. Trên thân dính người mùi, tắm một cái liền không có. Ân. Tính ngươi tiểu tiện nhân còn có mấy phần lương tâm. Mô mô thô to tay nắm thành tay hoa, yêu kiểu cười một tiếng, hết sức hài lòng. Kia người không yêu bộ dáng, đơn giản là tên nhân yêu, để Cổ Phong vô cùng buồn nôn. Tiểu Thiến gặp Linh Thái Thần hô hấp dồn dập, đã nhanh muốn không nín thở được, nóng đội phía dưới nửa người trên thò vào trong nước, hôn nhiếp thải thần trên môi, miệng đối miệng bắt đầu thở. Thật sự là diễm phúc không cạn a, trong phim ảnh kinh điển một màn chân thực xuất hiện ở trước mắt, thân là một cái nam nhân Cổ Phong cũng không khỏi cảm thán Linh Thái Thần ngốc thư sinh thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Chờ nhiếp Tiểu Thiến giơ lên một đầu tú lệ tóc, giọt nước chảy xuống. Linh Thái Thần đã co lại trong bồn tắm, bị hương diễm này một màn dọa cho choáng váng. "Mô mô, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Ta nhất định sẽ hảo hảo cách ăn mặc, 3 ngày sau nở mày nở mặt gả cho Hắc Sơn lao ra." Nhiếp Tiểu Thiến khẽ cười nói, "Xem ra thụ một lần giáo huấn, ngươi trở nên biết nhiều chuyện hơn." Mô mô cười quái dị một tiếng, hài lòng gật đầu. "A." Những nữ quỷ tiểu thanh gặp Tiểu Thiến thần sắc không đúng, tại chính mình nổi lên nghi ngờ. Tiểu tiện nhân mới vừa rồi còn khóc sướt mướt, Hắc Sơn lão gia cũng không phải loại lương thiện, gả cho nó làm tân nương không có tốt kết quả, tiểu tiện nhân làm sao lại vui vẻ đến? "Không đúng, nàng nhất định có quỷ." Nữ quỷ tiểu thanh con mắt quét về phía những bồn tắm, lộ ra vẻ âm tàn, thân ảnh tham thẳm nhẹ nhàng đi qua. Tiểu Thiến giật mình, đội vàng đưa tay kéo qua nàng. Nhưng càng là như thế, tiểu thanh thì càng khẳng định Tiểu Thiến nhất định cất giấu thứ gì, không để ý ngăn cản cưỡng ép nhẹ nhàng trải qua. Tiểu Thiến tay áo vung lên, một trận âm phong mang theo một đoạn tơ lụa được buồn tắm bên trên, chặn lại tiểu thanh tầm mắt. Tiểu thanh đang muốn đưa tay, Tiểu Thiến một thanh kéo qua, cười nói, "Mộ Mộ, ta lập tức liền muốn lập gia đình. Nếu không để tiểu thanh giúp ta trang điểm." "Cái gì?" Tiểu thanh nghe xong Tiểu Thiến phân phó nàng làm việc, mở trừng hai mắt, lập tức gấp, "Ai sẽ giúp ngươi trang điểm? Tiểu tiện nhân, không biết xấu hổ." Nàng tức giận hừ một tiếng, quay người vội vàng rời, sợ Mỗ Mỗ thật đáp ứng. Nàng thế nhưng là tình nguyện chết cũng không muốn cho Tiểu Thiến tiện nhân này làm tỷ nữ. hai người các ngươi đều là ta sủng ái nhất nha đầu, cũng không cần tranh giành tình nhân. Thật sự là không để cho Mô Mô bất lo. Mô Mô cười quái dị một tiếng, cũng bay ra khỏi phòng. Nhất Tiểu Thiến thấy thế, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, tê liệt trên mặt đất. A. Linh Thái Thần đột nhiên thò đầu ra mặt nước, há mồm thở dốc. Nói nhỏ chút. Nhất Tiểu Thiến kinh hô một tiếng, vội vàng che môi của hắn, Mô Mô còn chưa đi xa. Đừng để nó nghe thấy được. Linh Thái Thần ngơ ngác trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy giữa mũi miệng có một cỗ mùi thơm truyền đến, lại nghĩ tới trước đó một màn kia, nhất này sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, như là phát sốt. Nhất Tiểu Thiến cũng nhạy cảm đã nhận ra sự khác thường của hắn, u trắng khuôn mặt đúng là trước nay chưa có nổi lên huyết sắc. Một bầu không khí quái dị một người một cái quỷ ở giữa tràn ngập. Kèn kẹt. Cổ Phong đẩy ra ngăn tủ đi ra, quấy rời hai người của bọn họ thời khắc. Nhất Tiểu Thiến cùng Linh Thái Thần thấy thế tranh thủ thời gian tách ra. Cổ Phong cười thầm một tiếng, hướng phía Nhất Tiểu Thiến không đầu không đuôi nói một câu, ngươi hiện tại đã biết rõ ta nói tới đi, chỉ có giúp ta mới có thể giúp chính ngươi, bằng không thì ngươi vĩnh viễn không cách nào đảo thoát Mô Mô ma trưởng. Nhất Tiểu Thiến im lặng, thật lâu gật đầu trầm giọng nói, Tiểu Thiến biết phải làm sao. Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Một bên Linh Thái Thần tại chính mình không bị quái, cảm thấy giữa hai người tựa hồ có bí mật gì giấu giếm hắn. Cổ Phong cười cười, không có trả lời, trực tiếp rời đi. Hiện Linh Thái Thần ngay cả Tiểu Thiến là quỷ cũng không biết. Đoạn này người quỷ ở giữa nghiệt duyên hắn cũng không muốn nhúng tay trong đó, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết. Cổ Phong thức thời rời đi, lưu cho bọn hắn chung đụng không gian. Nhưng hắn cũng không có đi xa. Nơi này mặc dù là yêu ma hang ổ, nhưng chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Những Mô Mô cùng ác quỷ nhóm tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn sẽ ẩn thân ở chỗ này. Chỉ cần hắn chú ý che giấu khí tức của mình, liền có thể an toàn đợi đến hướng đông. Một kiếp này coi như qua. Này cách đó không xa một trận tận lực đè thấp thanh âm chuyển tới, nhất này để Cổ Phong trong lòng giật mình. Ta thật sự là vui vẻ. Tiểu Thiến tiện nhân này bị gả cho Hắc Sơn lão yêu, về sau Mộ Mộ trước mặt ta chính là được sủng ái nhất cái kia. Ngu xuẩn. Được sủng ái thì có ích lợi gì? Chỉ cần chúng ta xúi dục lão yêu cùng những người tu hành kia lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta lại diệt trừ lão yêu, về sau Lan Nhược tự chủ nhân chính là chúng ta.